Chương 1770, thần thoại mảnh vỡ tác dụng. Chương 1770, thần thoại mảnh vỡ tác dụng. Bị ba người chăm chú vây quanh bạo quân giòm bị đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười kia trầm thấp mà rung động, phảng phất là từ trong thâm viên quanh quần ra, mang theo một loại khó nói lên lời trào phúng cùng cuồng vọng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia huyết hồng sắc con mắt xuyên suốt ra lăng lệ quan mang, nhìn thẳng Mộ Bạch. Thế giới ý chí. Hắn nhìn về phía Mộ Bạch, nói từng chữ từng câu, từng chữ đều giống như bị tận lực kéo dài, tràn đầy trêu tức cùng khiêu khích. Mộ Bạch nhíu mày, hắn cảm nhận được bạo quân zombie trong lời nói một loại nào đó thâm ý, cái này không chỉ là một cái đơn giản zombie, lời nói của hắn cùng thái độ cho thấy, hắn có vượt mức bình thường trí năng cùng bản thân ý thức. Ngươi đang nói cái gì? Mộ Bạch tỉnh táo đáp lại, ý đồ từ bạo quân zombie trong lời nói thu hoạch càng nhiều tin tức. Bạo quân zombie tiêu dung càng sâu, hắn phảng phất rất hưởng thụ loại này cùng nhân loại đối thoại, nhất là tại loại này rằng có tình huống phía dưới. Thế giới ý chí, đó là các ngươi nhân loại không thể nào hiểu được lực lượng, hắn chậm rãi nói, các ngươi cho là mình là thế giới này chủ thể, nhưng trên thực tế, các ngươi chỉ là nó trong tay quân cờ. Mộ Bạch trong lòng hơi động, hắn ý thức được bạo quân zombie chỗ đề cập thế giới ý chí có thể là một cái mấu chốt tin tức. Hắn chăm chú nhìn đối phương, ý đồ từ tấm kia giữ tận trên mặt đọc lên nhiều đầu mối hơn. Như vậy, ngươi lại là cái gì đâu? Mộ Bạch hỏi lại, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là quân cờ sao? Bạo quân zombie tiêu dung đột nhiên thu liễm, hắn thật sâu nhìn Mộ Bạch một mắt, sau đó chậm rãi quay người. Thế giới ý chí nói cho ta các ngươi là kẻ ngoại lai, không nghĩ tới hắn không có gạt ta. Biến mất tại bóng đêm tăm tối bên trong, lưu lại Mộ Bạch cùng hai người khác hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Bọn hắn biết, trận này cùng zombie đỏ sức, khả năng vừa mới bắt đầu. Con hàng này thế mà biết chúng ta là thế giới khác tồn tại. Cái này khiến Mộ Bạch vi vi ngây người. Bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói tuần thế giới phó bản nhân vật là không thể nhận ra cảm giác đến điểm này. Hệ thống đây là có chuyện gì? Tại nội tâm đặt câu hỏi, Mộ Bạch đợi một hồi mới nhận được hệ thống trả lời. Kiểm tra đến bạo quân zombie trên thân người mang thần thoại mạnh vỡ, có thể câu thông thế giới ý chí phát giác túc chủ không giống bình thường, đề nghị đánh giết hắn cướp đoạt thần thoại mạnh vỡ. Cho nên thần thoại mạnh vỡ đến cùng có tác dụng gì? Thu thập thần thoại mạnh vỡ, làm túc chủ lấy được thần thoại mảnh vỡ đủ để chắp vá ra hoàn chỉnh thần thoại nhân vật về sau, sẽ ngẫu nhiên rút ra nên thần thoại nhân vật một cái năng lực, nên năng lực siêu việt thời gian không gian, siêu việt linh hồn nhục thể hết thảy hạn chế, vô hạn tới gần tại vĩnh hằng hệ thống quyền hạn. Vô hạn tới gần tại vĩnh hằng hệ thống quyền hạn. Mộ Bạch hai mắt tỏa sáng, nếu như nói như vậy, đây chẳng phải là liền xem như nếu như hắn thật chết đi, mà rút ra năng lực bên trong có phục sinh lời nói, hắn cũng có thể bằng vào loại này phục sinh năng lực hoàn toàn phục sinh, hơn nữa còn miễn dịch bất luận cái gì mặt trái hiệu quả. Nhị Lang thần nguyên bản thiên nhãn, Hồng Hải Nhi nguyên bản tam muội chân hỏa, thậm chí bị lai phật. Nếu như những năng lực này toàn bộ bị rút lấy, không hề nghi ngờ, hắn sẽ thật hóa thân nhân gian chi thần, tương lai thi thần con đường cũng sẽ dễ dàng hơn. Đang nghĩ ngợi, dưới chân truyền đến từng tiếng trầm muộn băng động. Mộ Bạch, Hạ Cái cùng Cụ Giản ba người đứng tại lung lay sắp đổ cao ốc đỉnh, dưới chân cao ốc đang không ngừng rung động, đương theo lấy trận trận oanh minh, bức tường nứt ra, cốt thép trần trụi, toàn bộ kiến trúc tựa như lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ. Đi mau! Mộ Bạch hô to một tiếng, hắn biết rõ tình thế nguy cấp, nhất định phải lập tức khai thác hành động. Hắn duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên, cấp tốc tụ tập được chúng quanh lôi đỉnh năng lượng. Chói mắt điện quang trong tay hắn nhảy vọt, phảng phất mấy đầu tiểu long tại xoay quanh. Bắt lấy ta! Mộ Bạch đối Hạ Cái cùng Cụ Giản hô. Hai người không chút do dự, lập tức cầm thật chặt Mộ Bạch cánh tay. Ngay một khắc này, Mộ Bạch đột nhiên đạp lên mặt đất, mượn nhờ lôi đỉnh lực lượng, ba người trong nháy mắt đằng không mà lên. Bọn hắn trên không trung xẹt qua một đạo hồ quang điện, cách xa ngay tại sụp đổ cao ốc. Sau lưng, tòa kia đã từng sừng sững không ngã kiến trúc rốt cục không chịu nổi nội bộ phá hư, bắt đầu ầm vang sụp đổ. To lớn bụi mù cùng đá vụn văng khắp nơi, toàn bộ mặt đất đều đang chấn động. Mộ Bạch mang theo Hạ Cái cùng Cụ Giản vững vàng rơi vào xa xa trên mặt đất. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong khu phế tích kia bụi đất tung bay, ngày xưa cao ốc đã không còn tồn tại. Đồng thời xa xa húc nhật dần dần dâng lên. Chương 1771, tìm tới tiến sĩ, Lê Minh Thự Quang. Chương 1771, tìm tới tiến sĩ, Lê Minh Thự Quang. Lúc tờ mờ sáng, chân trời sơ lộ ánh ban mai, mờ tối bầu trời bị một vòng nhàn nhạt kim hoàng dần dần nhiễm sáng. Tại cái này nửa sáng nửa tối trong mông lung, một tòa nguy nga cao ốc đột nhiên chuyển đến đinh thai nhức góc quanh mình. To lớn kiến trúc giống như là đã mất đi trèo trống, chậm rãi hướng về một bên nghiêng, nương theo lấy mọi người hoảng sợ tiếng thét chói tai, nó như là một đầu thụ thương cự thú ầm vang sụp đổ, kích thích đẩy trời bụi đất. Đúng lúc này, một thân ảnh từ phế tích bên trong thoát ra, kia là mới vừa từ phòng thí nghiệm dưới đất thoát khốn ít tiến sĩ. Trên mặt của hắn dính đầy bụi đất, nhưng hai mắt lại lóe ra kiên định quan mang. Trên người hắn áo khoác trắng đã rách tung tóe, lại khó nén nội tâm cứng cỏi cùng bất khuất. Ít tiến sĩ ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp bốn phía một mảnh hỗn độn, sụp đổ cao ốc, tứ tán gạch nói vụn, thất kinh đám người. Đây hết thảy đều để trong lòng của hắn tràn đầy trầm thống. Nhưng hắn không có thời gian dừng lại, hắn biết mình nhất định phải nhanh rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Hắn nện bước kiên định bộ pháp, xuyên qua tràn ngập bụi mù cùng đám người hỗn loạn, rốt cục chạy trốn tới trên mặt đất. Đứng tại sáng sớm đầu đường, hắn hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được không khí mới mẻ cùng tự do hương vị. Danh hiệu ít tiến sĩ lao giả, tóc trắng xóa, tuế nguyệt trên mặt của hắn khắc xuống danh sâu hoắm, phảng phất mỗi một đạo nếp nhăn đều như nói kinh nghiệm của hắn cùng trí tuệ. Ánh mắt của hắn mặc dù có chút đục ngầu, nhưng lại để lộ ra sắc bén cùng thâm thúy, giống như là cất giấu vô tận bí mật cùng cố sự. Mỗi khi hắn trầm tư lúc, cặp mắt kia liền sẽ lộ ra càng thêm thâm bất khả trắc, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vật vật. Khuôn mặt của hắn thon gầy mà kiên nghị, mũi cao thẳng, khoe miệng thường đeo lấy một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, để lộ ra hắn thong dong cùng bình tĩnh. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng hắn dáng người y y nhiên thẳng tắp, đi lại bước vàng, phản phất tuế nguyệt cũng không có thể ăn mòn hắn cứng cỏi. Tay của hắn, cặp kia che kín vết chai tay, đi chép hắn vì nghiên cứu khoa học sự nghiệp nỗ lực gian khổ cùng cố gắng. Xem ra Lý Khắc Nghị đã chết, ha ha, đi theo biến chủng mẫu thể cũng nên là xuống địa ngục. Tiến sĩ tim đập như trống trầu, hắn ngắm nhìn một phía, chỉ gặp dòm bị cùng người sống sót ở giữa truy đuổi chiến càng ngày càng nghiêm trọng, hỗn loạn cùng ồn ào náo động tràn ngập trong không khí. Đây chính là hắn chờ đợi cơ hội, một cái có thể lặng yên không một tiếng động chạy khỏi nơi này cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, nắm thật chặt ba lô, bên trong chứa hắn nhiều năm thành quả nghiên cứu cùng một chút cần thiết sinh tồn công cụ. Hắn nhắm ngay một cái dòm bị ít phương hướng, đột nhiên liền xông ra ngoài, thân ảnh cấp tốc bao phủ ở trong màn đêm. Cước bộ của hắn mặc dù nhanh nhưng không mất tiết tấu, hiển nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ. Chạy qua mấy trăm mét về sau, ít tiến sĩ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp những cái kia truy đuổi dòm bị cùng người sống sót đều đã bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng mà, ngay tại hắn âm thầm may mắn, cho là mình sắp thành công đào thoát thời khắc, một cái thân ảnh nho nhỏ đột nhiên từ bên cạnh trong bụi cỏ chui ra, ngăn cản đường đi của hắn. Ít tiến sĩ tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cái tiểu nữ hài, áo nàng lam lũ, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng mê mang. Nhỏ. Ít tiến sĩ vừa mở miệng, lại phát hiện tự mình cũng không biết tên của nàng. Tiểu nữ hài chăm chú địa bắt hắn lại ống quần, run rẩy thanh âm nói, "Xin, xin mang ta cùng đi, ta rất sợ hãi." Ít tiến sĩ ngây ngẩn cả người, hắn kế hoạch ban đầu là một mình thoát đi, nhưng bây giờ tiểu nữ hài này xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn nhìn trước mắt cái này bất lực hài tử, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tinh thần trách nhiệm. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nữ hài đầu, ôn nhu điệu nói, "Đừng sợ, theo sát ta, chúng ta cùng đi." Thế là, tại trận này hỗn loạn truy đuổi bên trong, ít tiến sĩ không còn là một người tại chạy trốn. Hắn dắt tiểu nữ hài tay, hai người cùng nhau bước lên không biết đường chạy trốn. Mắt thấy mục tiêu thoát đi hiện trường, Hạ Cậy muốn đuổi theo, bất quá Mộ Bạch lại là ngăn cản hắn. "Không nóng nảy, vừa vặn nhìn xem vị này tiến sĩ muốn đi đâu, Cụ Dạn ngươi đến tiếp sau đi theo hắn." Cụ Dạn thân ảnh lộ ra cô độc mà kiên định. Hắn quỳ một gối xuống tại băng lãnh trên mặt đất, một bộ đồ đen cùng bóng đêm hòa làm một thể, chỉ có cặp kia sáng ngời có thần con mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. "Tuân mệnh." Cụ Dạn thanh âm trầm thấp mà hữu lực, để lộ ra không thể nghi ngờ trung thành cùng quyết tâm, "Mộ Bạch đại nhân, ta sẽ viên mãn hoàn thành lần này theo dõi tiến sĩ hành động." Ánh mắt của hắn kiên định, phảng phất đã thấy thắng lợi thử quang. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn biết mình trách nhiệm trọng đại, không thể có chút nào lười biếng. Mộ Bạch đại nhân đứng ở trước mặt hắn, trong bóng đêm thấy không rõ nét mặt của hắn, nhưng có thể cảm nhận được trên người hắn tản ra uy nghiêm cùng tín nhiệm. Phần này tín nhiệm để Cụ Dạn càng thêm kiên định hoàn thành nhiệm vụ quyết tâm. "Đi thôi, Cụ Dạn." Mộ Bạch đại nhân thanh âm bình tĩnh mà hữu lực, "Chờ mong tin tức tốt của ngươi." Cụ Dạn đứng người lên, không nói thêm gì nữa, quay người biến mất tại trước tờ mở sáng trong bóng đêm. Trời đã sáng, ánh sáng ban mai dần dần xé toang màn đêm, đem chung quanh thế giới nhiễm lên một tầng nhàn nhạt kim hoàng. Tại cái này ôn nhuận mà yên tĩnh sáng sớm, phụ cận ngồi chờ đợi Mộ Bạch phân phó đội xe chậm rãi lái tới. Đội xe đến phá vỡ Long Vân cao ốc chung quanh yên tĩnh, mang đến một tia sinh cơ cùng hy vọng. Những chiếc xe này không chỉ có gánh chịu lấy trọng yếu vật tư, càng gánh chịu lấy đối những người sống sót tương lai hứa hẹn cùng bảo hộ. Dưới sự chỉ huy của Mộ Bạch, đội xe có thứ tự địa dừng sát ở Long Vân cao ốc trước cửa. Những người sống sót sớm đã chờ đợi ở đây, trên mặt của bọn hắn viết đầy mỏi mệt cùng lo nghĩ, nhưng trong mắt lại lóe ra đối không biết tương lai chờ mong cùng hy vọng. Dàn xếp công tác cấp tốc triển khai, những người sống sót bị có thứ tự địa dẫn đạo lên xe. Bọn hắn mang theo hành lý đơn giản, có còn ôm thật chặt hải tử, bước lên tiến về ba khu lữ trình. Ba khu, kia là một cái nơi tương đối an toàn, cũng là bọn hắn bắt đầu sống lại lần nữa điểm xuất phát. 31 công chính ở vào ba khu bên trong phạm vi quản hạt, cho nên nghiêm chỉnh mà nói cái kia phụ cận người sống sót doanh địa mới may mắn vẫn còn tồn tại. Phải biết toàn bộ trong thành thị cường hãn dòm bị nhiều lắm, mỗi một cái đều có được viễn siêu nhân loại tầm thường dị năng giả đỉnh cấp chiến lực. 31 bên trong đám người nếu như thân ở trong thành thị, cái kia đoán chừng mặt nhật dòm bị vi rút ngày đầu tiên liền phải bị toàn bộ lây nhiễm biến thành dòm bị. Đội xe chậm rãi khởi động, nhanh chóng cách rời Long Vân cao ốc. Những người sống sót nhìn qua ngoài cửa sổ từ từ đi xa cảnh sát, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng không bỏ. Nhưng bọn hắn biết, chỉ có tiến lên mới có thể tìm được hy vọng mới cùng tương lai. Đội xe hậu phương, hạ cùng cái khác dị năng giả thì là đoàn hậu. Đội xe thanh âm rõ ràng đã dẫn phát đông đảo dòm bị hứng thú, đại lượng bầy dòm bị giống như nước thủy triều vào tới, đem so với trước dòm bị tới nói, những thứ này trải qua hai lần cường hóa dòm bị tốc độ càng nhanh, lực lượng mạnh hơn, phản ứng càng đau mau lẹ, đại bộ phận đã có thể cùng bình thường trưởng thành nam tính các phương diện trị số qua lại so sánh. Chương 1772, liên tục tiến giai. Khôi phục trái gù dạ Nomi. Chương 1772, liên tục tiến giai. Khôi phục trái gù dạ Nomi. Hạ cái sừng sững tại đội xe cuối cùng, vì rút lui đội xe đoàn hậu, thân ảnh của hắn tại lúc tờ mở sáng lộ ra càng cao lớn cùng uy mãnh. Hắn nắm chặt trong tay hắc đao đêm, cái kia thanh trong truyền thuyết danh nhận tại mới lên dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo quang mang. Đối mặt không ngừng tới gần bầy zombie, Hạ cái không hề sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tư thế của mình, nắm chặt hắc đao đêm, đống nhiên vùng về phía trước một cái. Một đạo lăng lệ ánh đao lướt qua, nương theo lấy một tiếng oanh minh, mấy cái zombie ứng thanh ngã xuống đất, bị chỉnh tề vết cắt một phân thành hai. Đám zombie tựa hồ cũng không bị cái này lăng lệ công kích hù ngã, bọn chúng gào thét, gơ hư thối cánh tay tiếp tục phóng tới Hạ Cậy. Hạ Cậy mặt không biểu tình, hắn lần nữa vung vẩy hắc đao đêm, phát động liên tục chạm kích. Mỗi một lần chạm kích đều nương theo lấy thế lôi đỉnh và quân, nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu. Bầy zombie tại dưới đao của hắn như là rơm dạ đồng dạng bị nhao nhao chém ngã, gãy chi hải cốt văng từ phía. Theo Hạ Cậy mỗi một lần chẳng kích, bầy zombie số lượng đang không ngừng giảm bớt, nhưng hắn động tác nhưng không có chút nào chậm chạp. Hắn như là một cái lãnh khốc cố máy giết chóc, không ngừng mà cơ hắc đao đêm, thẳng đến cái cuối cùng zombie ngã xuống. Đến lúc cuối cùng một cái zombie bị Hạ Cậy chém giết về sau, hắn nhẹ nhàng thu hồi hắc đao đêm, quay người hướng phía đội xe rời đi phương hướng đuổi theo. Bóng lưng của hắn tại Lê Minh dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm cao lớn cùng kiên định, phảng phất một cái không thể chiến thắng anh hùng. Phu cận mọi người mắt thấy Hạ Cậy mị hạt một mình vì đội xe đoàn hậu, lấy cường hãn chiến lực đánh lui bầy zombie hùng vĩ trang diện, không khỏi sợ hãi than không thôi. Bọn hắn trong âm thầm nhiệt liệt thảo luận lấy trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Người thấy được sao? Đó chính là Hạ Cậy mị hạt, thật sự là quá lợi hại. Một người kích động nói, trong mắt lóe ra sùng bái quan mang. Đúng vậy a, ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế chiến sĩ. Hắn vung vẩy hắc đao đêm dáng vẻ thật sự là quá rung động, mỗi một lần chạm kích đều để lòng người kinh run sợ. Một người khác cảm thán nói, nghe nói hắn là Mộ Bạch đại nhân trợ thủ đắc lực, hành động lần này may mắn mà có hắn. Có người nói bổ sung, trong giọng nói tràn đầy kính ý mọi người nao nao gật đầu, đối Hạ Cậy chiến lược biểu thị tán thưởng. Bọn hắn trong âm thầm truyền ngôn, Hạ Cậy mị hạt không chỉ có võ nghệ cao cường, mà lại trung thành dũng cảm, là Mộ Bạch đại nhân không thể thiếu tướng tái đắc lực. Trận chiến đấu này qua đi, Hạ Cậy tên mị hạt tại phụ cận truyền vì giai thoại, hắn chiến lực cường hãn cùng anh dũng sự tích trở thành mọi người trà dư tiểu hậu nhiệt nghị chủ đề. Đương nhiên, đây hết thể Hạ Cậy đều không thèm để ý, hắn con ngươi màu vàng nóng bên trong không có sợ hãi cũng không có mỏi mệt, thân là thế giới văn tỷ hệ sở bên trong đỉnh cấp kiếm hảo, hắn ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu, cho dù là đặt ở Mộ Bạch trận doanh bên trong cũng coi như được là siêu quần mặt tụy. Mộ Bạch đồng dạng không thèm để ý, bởi vì hắn giờ phút này đang tiến hành chuyện rất trọng yếu. Mộ Bạch ngồi xếp bằng tại rộng rãi trong đồn xe, trung quanh hắn chất đầy bóng ánh sáng long lanh dọn bị tinh hạch. Những thứ này tinh hạch tản ra nhàn nhạt quang, phảng phất một đống lấp lánh bảo thạch, đem ba xe nội bộ chiếu rọi đến ngũ thải ban lan. Những thứ này dọn bị tinh hạch, mỗi một cái đều là Mộ Bạch cùng hắn các đội hữu cùng dọn bị chiến đấu chứng kiến, đại biểu cho bọn hắn lần lượt từ trên con đường tử vong rẽ rủa trở về kinh lịch. Tinh hạch số lượng cao đẳng, gần đẳng, hơn ngàn cái, mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng cường đại, là bọn hắn trong tận thế sinh tồn trọng yếu tài nguyên. Mộ Bạch nhắm mắt dưỡng thần, chắp tay trước ngực, phảng phất tại trầm tư. Mặt mũi của hắn bình tĩnh như nước, nhưng hai đầu lông mày lại để lộ ra một cỗ kiên nghị cùng quả cảm. Toa xe bên trong tràn ngập một loại thần bí mà trang nghiêm bầu không khí, những thứ này dọn bị tinh hạch tựa như là đoàn bọn hắn đội huân trường, ghi chép vinh quang của bọn hắn cùng nỗ lực. Nên thời điểm thu hoạch được phương thế giới này mạnh nhất năng lực chiến đấu. Toa xe bên trong, Mộ Bạch tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng, hai tay của hắn nhẹ nhàng mở ra, lòng bàn tay hướng lên. Ở xung quanh hắn, hơn ngàn cái dọn bị tinh hạch như là nhận một loại nào đó lực lượng thần bí hấp dẫn, chậm rãi trôi nổi, lóe ra hào quang màu u lam. Mộ Bạch hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu chuyên chú hấp thu những thứ này dọn bị tinh hạch bên trong năng lượng. Theo hô hấp của hắn tiết tấu, tinh hạch nhóm dần dần phóng xuất ra từng kia từng sợi lam sắc quang mang, những thứ này quang mang giống như là có sinh mệnh, chậm rãi cuốn lên Mộ Bạch thân thể, thẩm thấu tiến ra thịt của hắn. Toa xe bên trong tràn ngập lên một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị, nương theo lấy Mộ Bạch hấp thu tinh hạch năng lượng quá trình, nhục thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Cơ bắp đường cong càng thêm rõ ràng, dưới làn da ẩn ẩn có quang hoa lưu chuyển, phản phất bị một tầng năng lượng cường đại bao vây. Đồng thời, Mộ Bạch tinh thần lực cũng đang không ngừng tăng lên. Trong đầu của hắn phản phất mở ra một mảnh rộng lớn vô ngần tinh không, tinh thần lấp lóe, sáng chói chói mắt. Mỗi một viên tinh thần đều đại biểu cho tinh thần lực của hắn một cái tiết điểm, theo tinh hạch năng lượng tràn vào, những ngôi sao này dần dần liên tiếp, hình thành một trường khổng lồ mà phức tạp internet. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, toa xe bên trong chỉ còn lại Mộ Bạch cùng còn cuốn hắn dòm bị tinh hạch. Hắn mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy năng lượng phun trào, lục thân cùng tinh thần lực đang không ngừng mạnh lên, phảng phất tại lô sắc thành một cái càng thêm hoàn mỹ tồn tại. Đến lúc cuối cùng một cái dòm bị tinh hạch bị Mộ Bạch hoàn toàn hấp thu lúc, hắn từ từ mở mắt, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có thần thái. Nhục thể của hắn càng thêm cường kiện, tinh thần lực càng thâm thúy hơn, cả người phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng, tản mát ra một cỗ cường đại khí tràng. Toa xe bên trong, Mộ Bạch thân ở tại cái kia hào quang màu u lam trung tâm, phảng phất bị một mảnh tinh thần hải dương chỗ vây quanh. Theo cái cuối cùng zombie tinh hạch bên trong năng lượng bị hoàn toàn hấp thu, những cái kia vờn quanh tại quanh người hắn lam sắc quang mang dần dần tiêu tán, tinh hạch bản thân cũng hóa thành điểm điểm tinh trận, biến mất trong không khí. Ở trong nháy mắt này, Mộ Bạch thể nội dâng lên một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Trong kinh mạch của hắn, năng lượng như là dòng lũ giống như cuộn trào mãnh liệt, mỗi một cái tế bào đều phảng phất bị cỗ lực lượng này chỗ kích hoạt, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Mộ Bạch hai mắt chậm rãi mở ra, trong mắt lóe ra sáng chói như ngôi sao quang mang. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, thẳng tới bản chất. Giờ khắc này, khí chất của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ bên trong ra ngoài tản mát ra một loại uy nghiêm cùng cao quý. Hắn chậm rãi đứng người lên, cảm nhận được thể nội tràn đầy lực lượng, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui sướng. Hắn rõ ràng cảm giác được, mình đã từ tam giai tiến cấp tới ngũ giai, đây là một cái bay vọt về chất, một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Mộ Bạch hít sâu một hơi, đem luồng sức mạnh mạnh mẽ này dần dần bình phục lại, hòa tan vào thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Vạn xuyên bề biển, xem ra ta là thời điểm có thể khôi phục viên thứ hai trái cây năng lực. Nghĩ tới đây, Mộ Bạch đưa tay trái ra, nhàn nhạt màu trắng cầu che đậy dần dần hình thành. Mộ Bạch ám kim sắc trong đôi mắt mang theo từng tia bá đạo chi ý trái gù dạ nomi. Khôi phục. Chương 1773, Zeno chương 1773, Zeno tại mặt Nhật dòm bị hoành hành bối cảnh dưới. 31 bên trong lầu dạy học đã không còn là ngày xưa cái kia tràn ngập sách âm thanh len ken cùng khí tức thanh xuân nơi trốn. Nó trải qua những người sống sót xảo thủ cải tiến, gia cố, đã biến thành một tòa không thể phá vỡ chiến tranh thành lũy. Lâu dạy học tường ngoài, nguyên bản bóng loáng gạch men sứ cùng nước sơn sớm đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là nặng nề mà thô ráp tầng bê tông, phía trên hiện đầy các loại gia cố dùng thép tấm cùng đinh tán. Những thứ này thép tấm giống như là áo giáp đồng dạng, bảo hộ lấy lầu dạy học khỏi bị zombie công kích. Mà cửa sổ thì bị cải tạo thành nhỏ hẹp xạ kích khổng, đã có thể quan sát ngoại giới động tĩnh, lại có thể tại khi tất yếu tiến hành phòng ngự xạ kích. Đi vào lầu dạy học, nó bố cục cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản rộng rãi hành lang hiện tại hiện đầy các loại công sự phòng ngự, bao cát, lưới sắt, địa lôi các loại đầy đủ mọi thứ. Cửa phòng học thì bị gia cố thành nặng nghề cửa sắt, phía trên cài đặt mật mã khóa cùng vân tay phân biệt hệ thống, bảo đảm chỉ có những người sống sót mới có thể tiến nhập. Mỗi cái phòng học đều bị cải tạo thành khác biệt công năng khu vực. Có phòng học thành vật tư dự trữ thất, chất đầy đồ ăn, nước cùng chữa bệnh vật dụng, có thì thành lâm thời ký túc xá, bên trong trưng bày đơn sơ giường chiếu cùng đồ dùng hàng ngày, còn có bị cải tạo thành kho vũ khí cùng chỉ huy chiến thuật trung tâm, phụ trách toàn bộ doanh địa an toàn cùng phòng ngự công tác. Đây đều là Mộ Bạch dẫn đội thu thập vật tư cải biến ra, có thể nói là toàn bộ thành thị khoa trương nhất người sống sót doanh địa, nhất là đoạn thời gian trước cướp đoạt quân đội kho quân dụng bên trong vũ khí đạn dược, càng là trực tiếp để người sống sót doanh địa vũ trang đến tận răng. Mới tới người sống sót trong đội ngũ, có một vị dáng người thon dài, ánh mắt thâm thúy người trẻ tuổi, hắn tên là Dễ Nổ Út, là trong đội ngũ dị năng giả. Hắn có được khống chế hỏa diễm kỳ lạ năng lực, cái này khiến hắn tại mạt nhật zombie thế giới bên trong trở thành một cái không thể thiếu tồn tại. Sau khi 31 bên trong đăng ký nhân viên yêu cầu hắn đăng ký tính danh lúc, Dễ Nổ Út lại nhíu mày. Hắn nhìn chung quanh một vòng bốn phía, nhìn xem những cái kia bận rộn đăng ký, nhận lấy vật liệu mọi người, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu mâu thuẫn cảm giác. Tại sao muốn đăng ký tính danh? Dễ Nổ Út lạnh lùng hỏi, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia không vui. Đăng ký nhân viên kiên nhẫn giải thích nói, đây là vì chúng ta doanh địa quản lý cùng an toàn, chúng ta cần hiểu rõ mỗi cái người sống sót tình huống căn bản. Nhưng Dễ Nổ Út cũng không mua chướng, hắn lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, tại cái này mạt nhật thế giới bên trong, che giấu mình thân phận mới là trọng yếu nhất. Các ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm nguy hiểm. Hắn lập tức đưa tới người chung quanh chú ý, một số người bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. 31 bên trong người thì mặt lộ vẻ không vui, bọn hắn cảm thấy Dễ Nổ Út thái độ quá ngạo mạn cùng vô lý. Chúng ta làm như vậy vì mọi người tốt, một vị 31 bên trong người phụ trách đi tới, ý đồ lắng lại trận này tranh chấp, chỉ có chúng ta giải mỗi người tình huống, mới có thể tốt hơn địa phân phối tài nguyên cùng bảo hộ mọi người an toàn. Nhưng mà, Dễ Nổ Út lại cũng không thỏa hiệp, hắn kiên trì cho rằng đăng ký tính danh là một loại không cần thiết bại lộ. Song phương tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, hấp dẫn càng nhiều người sống sót vây xem. Có ít người ủng hộ Dễ Nổ Út quan điểm, cho rằng tại mạt nhật bên trong bảo hộ tự mình tư ẩn cực kỳ trọng yếu, mà đổi thành một số người thì tán đồng 31 bên trong làm phép, cho rằng dạng này có trợ giúp doanh địa chỉnh thể quản lý. Trận này cãi lộn kéo dài thời gian rất lâu, song phương đều không có nhượng bộ ý tứ. Cái này Dễ Nổ Út âm thầm có chút tham lam liếc nhìn phụ cận nữ học sinh, cảm giác tự mình thân là hệ hỏa dị năng giả hẳn là trở thành cán bộ, hoặc là trở thành phó thủ lĩnh loại hình chức vị, đến lúc đó liền có thể quy tắc ngầm. Mộ Bạch đang đứng tại doanh địa nơi hẻo lánh, hai mắt khép hờ, phảng phất tại cảm thụ được cái gì. Hắn ngay tại từng bước thích ứng vừa mới lấy được trái củ dạ no mi năng lực, loại kia có thể chấn động hết thảy, phá hủy hết thảy lực lượng. Hắn quanh thân ẩn ẩn tản mát ra một loại khó mà nói rõ uy nghiêm, để người chung quanh đều không tự giác bảo trì khoảng cách nhất định. Lúc này, cụ dạn đi tới, hắn chú ý tới Mộ Bạch dị dạng, nhưng cũng không có quấy rầy, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên. Mộ Bạch từ từ mở mắt, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một chút ánh sáng, hắn nhìn về phía cụ dạn, lạnh nhạt mở miệng, "Cụ dạn đại tướng, vừa rồi cái lộn, ngươi hẳn là cũng chú ý tới a." Cụ dạn gật gật đầu, trên mặt của hắn mang theo nhất quán tỉnh táo cùng trầm ổn. Đúng vậy, mới tới người dị năng giả kia, Dễ Nổ Út, hắn tựa hồ đối với chúng ta đăng ký chế độ có chút bất mãn. Mộ Bạch mỉm cười, nụ cười của hắn bên trong mang theo vài phần thâm ý, ta đối cái này Dễ Nổ Út cảm thấy rất hứng thú, ngươi có thể nói cho ta lai lịch của hắn sao? Cụ dặn hơi trầm ngâm một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, Dễ Nổ Út, theo chúng ta trước mắt hiểu biết, lúc trước hắn tại một cái khác người sống sót doanh địa đợi qua một đoạn thời gian, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân rời đi. Hắn có được khống chế hỏa diễm dị năng, cái này tại mạt nhật bên trong đúng là phi thường hiếm thấy lại cường đại năng lực. Bất quá liên quan tới hắn kỹ càng bối cảnh cùng qua đi, chúng ta còn tại xâm nhập trong điều tra. Mộ Bạch nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thú vị, một cái có thể khống chế hỏa diễm dị năng giả. Tại cái này mạt nhật thế giới bên trong, đúng là cái hiếm có nhân tài. Bất quá, hắn tựa hồ đối với chúng ta doanh địa có chút hiểu lầm. Nói đến đây, Mộ Bạch dừng một chút, lại tiếp tục nói, có lẽ ta hẳn là tìm thời gian cùng hắn hảo hảo nói chuyện, giải khai trong lòng của hắn kết. Cú Dạn nhìn xem Mộ Bạch, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, người ý nghĩ rất chủ đáo. Dễ Nổ Út dạng này người, nếu như có thể vì chúng ta sử dụng, xác thực sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Nhưng nếu như không thể xử lý thích đáng hắn vấn đề, cũng có thể là trở thành chúng ta thai hoàng ẩm. Mộ Bạch chậm rãi đi ra lầu dạy học, ánh nắng đẩy vào trên người hắn, phản phất vì hắn phụ thêm một tầng vầng sáng màu vàng nóng. Sự xuất hiện của hắn, trong nháy mắt hấp dẫn phụ cận ánh mắt mọi người. Những người sống sót, vô luận là ở đây học sinh hay là lao sư, đều kìm lòng không đặng hướng hắn vi cúi đầu. Lấy đó kính ý loại này kính ý cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hắn không gần như chỉ ở nhiều lần trong nguy cấp cứu vớt doanh địa, còn lấy trí tuệ của hắn cùng dũng khí thắng được đám người tôn kính. Hắn tồn tại, liền như là trong doanh địa một ngọn đèn sáng, vì mọi người chỉ rõ tiến lên phương hướng. Các học sinh nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng hướng tới. Bọn hắn khát vọng trở thành giống như Mộ Bạch người, có thể tại cái này mạt nhận thế giới bên trong một mình đảm đương một phía, bảo vệ mình cùng chỗ yêu người. Mà các lao sư thì càng thêm thưởng thức Mộ Bạch trầm ổn cùng đảm đương, bọn hắn biết, có Mộ Bạch tại, doanh địa liền có hy vọng. Mộ Bạch từ đằng xa đi tới, bước tiến của hắn trầm ổn mà hữu lực, lộ ra một loại ung dung không đội khí chất. Ánh mắt của hắn khóa chặt ngay tại trong đám người sục sôi diễn thuyết Zeno. Chúng ta muốn tư ẩn quyền, muốn người quyền, muốn tự do. Zeno thanh âm âm vang hữu lực, trong đám người quanh quẩn, trên mặt hắn biểu lộ tràn đầy kiên định cùng chấp nhất. Mộ Bạch lặng lặng nghe, hắn biết Zeno tố cầu đại biểu trong doanh địa một bộ phận tiếng nói, nhưng hắn cũng minh bạch, tại cái này mạt nhật thế giới bên trong, tuyệt đối tự do cùng tư ẩn là một loại xa xỉ. Làm Mộ Bạch đi đến Zeno bên người lúc, Zeno diễn thuyết vừa vặn có một kết thúc. Hắn nhìn về phía Mộ Bạch, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Zeno, ngươi nói đúng, tư ẩn quyền, nhân quyền cùng tự do đúng là chúng ta hẳn là theo đuổi giá trị. Mộ Bạch mở miệng, thanh âm của hắn bình thản nhưng tràn ngập lực lượng, nhưng ở cái này đặc thù thời kỳ, chúng ta cũng cần cân nhắc đến toàn bộ doanh địa an toàn cùng ổn định. Zeno gật gật đầu, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ lập trường của mình, ta minh bạch người trẻ tuổi, nhưng ta cho rằng, cho dù ở dạng này thời kỳ, chúng ta cũng hẳn là tận khả năng bảo hộ mỗi người cơ bản quyền lợi, các ngươi doanh địa ai là thủ lĩnh? Gọi hắn ra cùng ta trò chuyện chút, ta thế nhưng là hệ hỏa dị năng giả tất nhiên có thể tốt hơn bảo hộ tất cả mọi người, không được liền để hắn phân ra quyền lợi, ta có thể dẫn đầu doanh địa đám người đi hướng tốt hơn tương lai. Toàn trường đại đa số người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này Zeno không khỏi quá càn rỡ đi, mà lại còn giống như không biết Mộ Bạch đại nhân, chưa thấy qua vị đại nhân này chiến đấu. Lời này để Mộ Bạch cười, người này là thật cho thể diện mà không cần á. Chương 1774, băng điêu. Chương 1774, băng điêu. Mộ Bạch đỗng nhiên cất bước hướng về phía trước, động tác của hắn mau lẹ mà quả quyết, một cỗ cường đại khí chẳng tùy theo mà lên. Zeno còn tại sục sôi địa nói rõ, lại chưa từng phát giác được Mộ Bạch tới gần. Ngay tại Zeno lời còn chưa dứt thời khắc, Mộ Bạch đột nhiên nâng bàn tay lên, một bàn tay hung hăng vỗ hướng Zeno gương mặt. Một trường này mang theo thế lôi đỉnh và quân, nhanh như thiểm điện, làm cho người tránh cũng không thể tránh. Ầm. Một tiếng vang trầm, Zeno thân thể như là bị cự lực đánh trúng, cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại vài mét có hơn trên mặt đất. Trên mặt của hắn lưu lại một cái dấu bàn tay rành rành, khoe miệng cũng rịn ra từng kia vết máu. Doanh địa bên trong một mảnh xôn xao, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn không thể tin được, Mộ Bạch vậy mà lại xuất thủ như thế, đem Zeno một bàn tay vô bay ra ngoài. Mộ Bạch đứng tại chỗ, ánh mắt của hắn lạnh lùng mà kiên định, phảng phất tại nói, đây là ta đối cố tình gây sự người đáp lại. Thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiều hạ lộ ra càng thêm cao lớn cùng uy nghiêm, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Zeno nằm trên mặt đất, trong lúc nhất thời càng không có cách nào đứng dậy. Trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Phẫn nộ Zeno dễ dỗi lấy từ trên mặt đất bò lên, cặp mắt của hắn bên trong thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Tại gặp Mộ Bạch một bàn tay về sau, hắn tôn nghiêm nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích, hắn giờ phút này trong lòng chỉ có trả thù suy nghĩ. Zeno hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân bắt đầu hội tụ, không khí chung quanh bên trong nhiệt độ đống nhiên lên cao. Trên bàn tay của hắn bắt đầu nổi lên hào quang màu đỏ thắm, kia là hệ hỏa dị năng dấu hiệu. Tiểu tử, ngươi dám như thế đối ta? Zeno nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy, một đạo ngọn lửa nóng bỏng gợn sóng trong nháy mắt ngưỡng Mộ Bạch quét sạch mà đi. Hỏa diễm gợn sóng mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, phản phất muốn đem hết thể ngăn cản tại nó tiến lên trên đường chướng ngại đều đốt cháy hầu như không còn. Mộ Bạch hai tay đút túi phảng phất không nhìn sự tồn tại của đối phương, hắn quay đầu đối hiện trường mọi người nói, ta không muốn lấy hậu doanh trong đất xuất hiện loại này ngu xuẩn, mặc kệ là dị năng giả vẫn là cái gì mạt nhật trước phu ông, quan viên, tại doanh địa của ta bên trong đều muốn túi đầu xuống làm người. Nói xong cục gạch liền đi. Cơ hội tốt. Zeno gặp Mộ Bạch quay người rời đi, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng hưng phấn. Hắn nghĩ lầm đây là Mộ Bạch yếu thế biểu hiện, thế là trong lòng dâng lên một cỗ cuồng hỉ. Hắn đã không còn chỗ cố kỵ, quyết định nhân cơ hội này tăng lớn hỏa diễm công kích cường độ, ý đồ cho Mộ Bạch một cái đả kích chí mạng. Hắn một lần nữa ngưng tụ lực lượng toàn thân, hai tay nắm chặt, không khí chung quanh lần nữa trở nên nóng bỏng lên. Hỏa diễm tại lòng bàn tay của hắn nhảy vọt, sinh hồng sắc ánh lửa tỏa ra dễ nổ ột vặn bẹo mà hưng phấn khuôn mặt. Mộ Bạch, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Dễ nổ ột giống giận, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy, một đạo càng thêm ngọn lửa cuồng bạo cự long ngưỡng Mộ Bạch bóng lưng gào thét mà đi. Hỏa diễm cự long trên không trung bốc lên, mang theo phá hủy hết thể vì thế. Nhưng mà Mộ Bạch phảng phất cũng không phát giác được cái này phía sau mãnh liệt công kích, hắn y hiển nhiên duy trì vân nhanh bộ pháp, hướng về phía trước đi đến. Ngay tại hỏa diễm cự long sắp chạm đến Mộ Bạch trong nháy mắt, Mộ Bạch đột nhiên quay người, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng cùng kinh thường. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem hỏa diễm cự long đánh tan, hóa thành vô số tia lửa phiêu tán trên không trung. Zeno kinh ngạc nhìn xem một màn này, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Mộ Bạch thực lực vậy mà như thế cường đại, nhẹ nhõm hóa giải một đòn toàn lực của hắn. Trong lòng của hắn hưng phấn trong nháy mắt chuyển hóa làm sợ hãi cùng bất an. Mắt thấy tự mình hỏa diễm công kích tại Mộ Bạch trước mặt không chịu được như thế một kích, Zeno trong lòng đấu trí trong nháy mắt sụp đổ. Hắn ý thức được, đối địch với Mộ Bạch, không khác kiến càng lay cây, tự chịu diệt vong. Sợ hãi cùng tuyệt vọng đan vào một chỗ, khiến cho hắn hai chân như là quán duyên bàn nặng nề. Rốt cục, tại áp lực cường đại trước mặt, Zeno khuất phục. Hắn cấp tốc bị giảm xuống đất, hai tay run rẩy hướng về phía trước duỗi ra, phản phất tại tìm kiếm một chút thương hại cùng rộng lượng. Mộ Bạch đại nhân, xin tha ta một mạng. Zeno tâm thanh run rẩy mà hèn mọn, cùng lúc trước ngang ngược cản rỡ bộ dáng tưởng như hai người, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài, cầu ngài đại nhân có đại lượng, buông tha ta lần này đi. Mộ Bạch dừng bước lại, xoay người lại, lạnh lùng nhìn xem quỷ trên mặt đất dề nổ. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà băng lãnh, phản phất có thể xuyên thủng hết thể biểu tượng, thẳng tới lòng người. Dễ nổ không dám ngẩng đầu cùng Mộ Bạch đối mặt, chỉ có thể túi đầu chờ đợi lấy Mộ Bạch phán quyết. Tim của hắn đập như là nổi trống giống như gấp rút, mỗi một giây đều phản phất là tại giày vò. Mộ Bạch trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, "Dễ nổ, ngươi phải nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lần này ta buông tha ngươi, hy vọng ngươi về sau có thể thu liễm một chút, đừng lại gây chuyện thị phi." Nghe được Mộ Bạch lời nói, Dễ nổ như được đại xá, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời lòng cảm kích. Hắn cuống quýt dập đầu nói lời cảm tạ, "Tạ ơn Mộ Bạch đại nhân. Tạ ơn Mộ Bạch đại nhân ân không giết. Ta về sau nhất định hối cải để làm người mới, tuyệt không tái phạm. Cụ Giản, làm ngươi muốn làm a?" "Tuân mệnh." Dễ nổ sững sờ, Mộ Bạch buông tha mình, cái này Cụ Giản muốn giết mình, nhất định phải chạy đi. Cái này doanh địa người từng cái đơn giản đều là mạnh như ác quỷ giống như quái vật, không thể đối đầu. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp bước ra doanh địa một khắc này, một thân ảnh chặn đường đi của hắn lại. Cụ Giản đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Dễ nổ trong lòng giận mình, nhưng chạy trốn dục vọng để hắn không nghĩ ngợi nhiều được, hắn cắn chặt răng, ý đồ từ Cụ Giản bên cạnh vòng qua. Đúng lúc này, Cụ Giản vi vi đưa tay, một cô băng lãnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Chương 1775, Mạc Nhật bí mật chương 1775, Mạc Nhật bí mật Dễ nổ chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, thân thể của hắn bắt đầu trở nên cứng ngắc, động tác cũng biến thành chậm chạp. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Cụ Giản, chỉ thấy đối phương ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khinh thường. Ngay sau đó, Cụ Giản bàn tay nhẹ nhàng bung lên, một đạo hàn quang hiện lên, Dễ nổ thân thể trong nháy mắt bị băng lãnh hàn khí bao phủ. Hắn ý đồ giãy giụa, nhưng thân thể đã triệt để bị đông cứng, không cách nào động đậy. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Dễ nổ liền bị hoàn toàn đóng băng lại, hóa thành một tôn băng điêu. Trên mặt của hắn còn bảo lưu lấy chạy trốn lúc hoảng sợ biểu lộ, phản phất tại nói hắn sau cùng tuyệt vọng. Mà Cụ Giản thì lạnh lùng nhìn xem tôn này băng điêu, sau đó quay người rời đi, lưu lại Dễ nổ cô độc địa đứng lặng trong gió rét. Phu cận những người sống sót câm như hến, dù sao mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ hỏa diễm dị năng giả đảo mắt liền bị miểu sát, cái này quá mức kinh người. Tại Dễ nổ bị Cụ Giản đông kết thành băng điêu một khắc này, doanh địa bên trong những người sống sót nhao nhao đi ra chỗ bí mật, mắt thấy một màn này. Những người may mắn còn sống sót này trước đó trường kỳ nhận Dễ nổ áp bách cùng ức hiếp, sinh hoạt đang sợ hãi cùng bất an bên trong. Giờ phút này, bọn hắn nhìn thấy đã từng không ai bị nổi Dễ nổ thảm liệt như vậy địa kết thúc cuộc đời của hắn, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Tốt, rốt cục có người thu thập cái này ác phách. Một vị từng bị Dễ nổ đả thương người sống sót lớn tiếng gọi tốt, trên mặt của hắn lộ ra đã lâu tiểu dung, trong mắt lóe ra hả giận quan mang. Nhìn hắn bình thường kiêu ngạo như vậy, hiện tại rốt cục gặp báo ứng. Một vị khác người sống sót cảm thán nói, trong giọng nói của nàng để lộ ra một tia khoái ý trong đám người truyền đến trận trận tiếng nghị luận, tất cả mọi người đang vì Dễ nổ chết thảm mà gọi tốt. Bọn hắn biết, từ nay về sau rốt cuộc không cần lo lắng nhận Dễ nổ tức hiếp. Thật sự là lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt ra. Loại người này nên có dạng này hạ tràng. Một vị lão giả bước râu, cảm khái nói. Theo đám người tiếng hoan hô càng ngày càng tăng gọn, toàn bộ doanh địa đều tràn ngập một cỗ chúc mừng bầu không khí. Mọi người phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, rốt cuộc có thể tự do địa hít thở. Mà đối với những cái kia đã từng nhận qua Dễ nổ khi dễ người mà nói, giờ khắc này không thể nghi ngờ là bọn hắn chờ mong đã lâu giải thoát cùng thắng lợi. Dễ nổ đối với toàn bộ doanh địa tới nói đều là việc nhỏ xen giữa, Mộ Bạch không có quá để ý đi vào lầu dạy học mái nhà. Hai ngày này cái kia chạy trốn ít tiến sĩ bị bắt trở về, hiện tại nên thời điểm gặp một lần vị này nhân vật trọng yếu. Bị giam giữ ở trường học tầng cao nhất tiến sĩ, giống như một con bị nhốt dã thú, tại có hạn trong không gian càng không ngừng dạo bước. Cước bộ của hắn mặc dù trầm ổn, nhưng lại để lộ ra một loại khó nói lên lời lo nghĩ cùng bất an. Tầng cao nhất không gian cũng không lớn, lại bị cao cao hàng rào sắt vây cực kỳ chặt chẽ, phản phất một tòa vô hình lồng giam. Tiến sĩ ngay tại mảnh này nhỏ hẹp thiên địa bên trong, phản phục đi tới, tiếng bước chân của hắn tại trống trải tầng cao nhất trên vang vọng, lộ ra càng thêm cô độc cùng bất lực. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê mang cùng hoang mang, phản phất còn tại ý đồ lý giải tự mình tại sao lại thân hãm nhà tù. Mỗi khi hắn đi đến trước hàng rào, đều sẽ không tự giác địa dừng bước lại, hai tay cầm thật chặt cây sắt, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phản phất tại tìm kiếm một tia hy vọng chạy thoát. Cái đồ đứng tại trường học tầng cao nhất biên giới, dựa lưng vào thấp bé tường đây, quan sát phía dưới bận rộn sân trường. Gió nhẹ nhàng thổi qua, góc áo của hắn tùy theo phiêu động, lại không cách nào dung chuyển hắn như là bản thạch kiên định dáng người. Tiến sĩ bị hắn vững vàng trông coi ở một bên, trên mặt biểu lộ xấu hổ với bất đắc dĩ. Cái đồ tiên sinh, ngươi nhìn, chúng ta có thể hay không tìm thích hợp hơn phương thức giải quyết chuyện này? Ta có thể cho ngươi siêu cấp vi rút cùng nhanh chóng tiến hóa tự mình dị năng phương pháp. Tiến sĩ thử thăm dò mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu cùng xấu hổ. Cái đồ cũng không có bởi vì hắn khẩn cầu mà dao động. Hắn quay đầu, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng tiến sĩ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tiến sĩ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tiến sĩ bị ánh mắt của hắn cùng lời nói chấn nhiếp không phản bắt được. Hắn cảm nhận được cái đồ trên người cường đại khí chẳng cùng không thể nghi ngờ quyết tâm, biết mình vô luận như thế nào cũng vô pháp đào thoát hắn trường khống. Hắn lung túng cúi đầu, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Cái đồ lạnh như băng mở miệng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hầm băng vỡ ra, rét lạnh mà cứng rắn. Ta tuân theo Mộ Bạch đại nhân mệnh lệnh trông giữ ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ lấy chạy đi. Trong giọng nói của hắn để lộ ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt, phản phất bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Tiến sĩ nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Thật lâu tiến sĩ thở dài, hắn nghe thấy được phía ngoài tiếng bước chân, biết là vị kia Mộ Bạch trình diện. Tiến sĩ, hy vọng ngươi bàn giao hạ biết đến hết thảy tin tức. Mộ Bạch đẩy cửa vào, sau lưng Cụ Giản trực tiếp đông kết chung quanh cửa sổ, rõ ràng là không muốn khiến người khác nghe thấy mấy người nói chuyện. Ngươi muốn biết cái gì? Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Tìm tới tiến sĩ nhiệm vụ độ hoàn thành 60 có thể rời đi thế giới hiện tại. Là không đương nhiên lựa chọn phủ định, Mộ Bạch còn chuẩn bị đánh chết cái kia bạo quân giọm bị cướp đoạt nó thể nội thần thoại mảnh vỡ đâu. Ta nghe nói ngươi tham gia qua lần này vì rút đầu nguồn nghiên cứu, bạo quân giọm bị vẫn là ngươi đã từng. Đệ tử. Lời kia vừa thốt ra, tiến sĩ liền mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn lập tức hiểu rõ ra, hiện tại cái này người sống sót doanh địa bên trong tất nhiên có đã từng cùng hắn làm việc với nhau qua nhân viên nghiên cứu. Càng nghĩ hắn vẫn còn có chút ý hưng lan san nói ra, đúng là như thế. Triệu Tường biến thành quái vật ta có không thể trốn tránh trách nhiệm, bất quá lần này mạt nhật giọm bị thế giới cũng không phải là ta tạo thành, mà là virus mẫu thể ý chí thức tỉnh, Triệu Tường xưng là thiên đạo, ta lại càng ưa thích xưng hô làm sinh vật tập hợp ý thức. Nói đơn giản điểm. Mộ Bạch nhíu mày, gia hỏa này càng về sau nói liền càng phức tạp, chuyên nghiệp thuật ngữ một đồng lớn. Nói đúng là Triệu Tường hóa thân bạo quân zombie, hắn có được có thể cường hóa bất luận cái gì zombie năng lực, chỉ cần hắn chết cái kia zombie virus sẽ cấp tốc yếu bớt, nhưng tương tự còn có một vấn đề, đó chính là hắn căn bản không chết được. Bởi vì Triệu Tường bản thân liền là virus mâu thể ý chí chế tạo, hắn là bất tử bất diệt tồn tại. Bất tử bất diệt. Mộ Bạch thật đúng là không tin. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng đối phương có thể làm được bất tử chi thân đoán chừng là bởi vì thần thoại mảnh vỡ nguyên nhân, nếu như mình hấp thu đối phương thể nội thần thoại mảnh vỡ, cái kia nó bất tử bất diệt thần thoại tự nhiên cũng sẽ bị đánh phá. Làm sao tìm được hắn? Không cần tìm, Triệu Tường sẽ tìm đến ta. Tiến sĩ chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt tựa hồ mang theo một chút bi thương cảm xúc. Chương 1776, chống tự zombie triều. Quyết chiến nhạc dạo. Chương 1776, chống tự dòm bị triều. Quyết chiến nhạc dạo. Triệu Tường, một cái triều khí phồn thịnh người trẻ tuổi, trong mắt của hắn luôn luôn lóe ra đối tri thức khát vọng cùng đối tương lai ước mơ. Mà tiến sĩ, vị kia trầm ổn mà tràn ngập trí tuệ trưởng giả, không chỉ có là Triệu Tường học thuật đạo sư, càng là hắn nhân sinh trên đường người dẫn đường. Mỗi khi hoàng hôn giáng lâm, thư viện của trường học bên trong luôn có thể nhìn thấy hai người bọn hắn thân ảnh. Triệu Tường ngồi tại bàn dài trước, vui đầu khổ đọc, khi thì nhíu mày suy tư, khi thì múa bút thành văn. Mà tiến sĩ thì lặng lặng mà ngồi bên cạnh hắn, hoặc là lật xem nặng nghề học thuật tư liệu, hoặc là kiên nhẫn giải đáp lấy Triệu Tường nghi hoặc. Đối thoại của bọn họ luôn luôn vào sâu như vậy mà giàu có triết lý, phản phất mỗi một câu nói đều có thể thắp sáng Triệu Tường trong lòng một chiếc đèn. Ngoại trừ học thuật bên trên giao lưu, giữa bọn hắn tình cảm cũng như phụ tử giống như chân thành tha thiết. Tiến sĩ luôn luôn quan tâm Triệu Tường trưởng thành cùng tiến bộ, không gần như chỉ ở học tập bên trên cho hắn vô tư chỉ đạo cùng trợ giúp, càng tại trong sinh hoạt truyền thụ cho hắn rất nhiều quý giá nhân sinh kinh nghiệm. Mà Triệu Tường cũng thật sâu kính ngưỡng cùng kính yêu lấy tiến sĩ, coi hắn là làm cuộc đời mình trên đường mẫu mực cùng tấm gương. Có một lần, Triệu Tường tại học thuật bên trên gặp trọng đại ngăn trở, hắn cảm thấy mê mang cùng bất lực. Tiến sĩ biết được về sau, không có trách cứ hắn, mà là kiên nhẫn cổ vũ hắn. Triệu Tường, nhớ kỹ, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là mất đi lòng tin cùng dũng khí. Ngươi phải tin tưởng tự mình, tin tưởng tương lai nhất định sẽ càng tốt hơn. Lời nói này để Triệu Tường một lần nữa tỉnh lại, dũng cảm tiến tới. Thẳng đến 3 năm trước đây, Triệu Tường bởi vì tai nạn xe cộ đã mất đi hai chân trở thành người thực vật. Tiến sĩ tham gia sinh vật y dược nghiên cứu sau vừa ngoan tâm liền chuẩn bị lấy Triệu Tường làm vật trung gian thí nghiệm thuốc. Nếu như thành công, có lẽ Triệu Tường liền có thể tại một số 659 dược tề tác dụng dưới tự chủ sinh trưởng ra hai chân tỉnh lại. Nhưng mà thí nghiệm xuất hiện vấn đề. Triệu Tường tại sau 3 ngày hoàn toàn chính xác thức tỉnh, có thể nương theo lấy hắn thức tỉnh còn có cổ quái virus, không có ai biết lai lịch của nó, không có ai biết nó khi nào xuất hiện, y dược công ty lập tức phong tỏa chuyện này còn nốt tiến sĩ đám người. Thẳng đến dòm bị virus bộc phát, y dược công ty triệt để không nắm được cục diện. Toàn bộ thế giới cũng tiến vào vô tận trong địa ngục. 2 ngày sau, trong bóng đêm, nguyệt quang chiếu xuống mộ bạch doanh địa trung quanh, chiếu sáng một mảnh hoàng vu thổ địa. Nhưng mà, mảnh này yên tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu, một loại quỷ dị mà trầm muộn bầu không khí dần dần tràn ngập ra. Tại quá khứ trong 2 ngày, phu cận dòm bị tựa hồ nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán, không ngừng mà hướng phía mộ bạch doanh địa tụ tập. Bọn chúng kéo lấy rách nát thân thể, có thiếu cánh tay thiếu chân, có bộ mặt bặm mẻo, nhưng đều không ngoại lệ, bọn chúng đều tản ra làm cho người buồn nôn tanh hôi, trong mắt lóe ra đối huyết đục chi khu khát vọng. Xa xa trên sườn núi, một đám dòm bị chính chậm chạp mà kiên định hướng phía doanh địa di động. Cước bộ của bọn nó âm thanh nặng nề mà chỉnh tề, phản phất tại diễn tấu một khúc quỷ dị hòa âm. Theo bọn chúng tới gần, cái kia cỗ mùi hôi thối càng thêm nồng đậm, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Mộ bạch doanh địa trung quanh vốn là một mảnh thuộc về tự nhiên yên tĩnh chi địa, giờ phút này lại phảng phất biến thành nhân gian luyện ngục biên giới. Do bị tiếng gào thét cùng doanh địa nội nhân nhóm tiếng kinh hô đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Doanh địa bên trong, ánh lửa chập chờn, bóng người đông đảo. Zombie ngay tại tụ tập, tất cả nhân viên chiến đấu chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Mộ bạch ra lệnh một tiếng, toàn bộ doanh địa tiến vào chiến đấu chuẩn bị bên trong. Trong bóng đêm, đám zombie giống như thủy triều tuôn hướng 31 trung học trường học tường vây. Cái này chắn cao hơn 10 mét tường vây ở dưới ánh trăng lộ ra không thể phá vỡ, phản phất là thủ hộ lấy trong trường học thao trường một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đám zombie gào thét, tranh nhau chen lấn địa phóng tới tường vây. Bọn chúng hư thối khuôn mặt ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ, không chọn vẹn tứ chi trên không trung lung tung vung dậy, phản phất muốn đem bức tường này vỡ ra tới. Nhưng mà, vô luận bọn chúng cố gắng như thế nào nhảy vọt, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến tường vây đỉnh, càng đừng đề cập vượt qua đi vào trường học bên trong thao trường. Một chút zombie ý đồ mượn nhờ cái khác zombie thân thể bò lên trên tường vây, nhưng thường thường tại trên nửa đường liền đã mất đi cân bằng, nặng nề mà ngã xuống đất. mà càng nhiều zombie lại chỉ là phí công lần lượt bật lên, lại một lần thứ trọng trọng địa rơi xuống, phản phất tại diễn dịch một trận vô tận bi kịch. Một cái zombie ý đồ mượn nhờ cái khác zombie thân thể leo lên thành tường, lại không cẩn thận đập hụt, loạn trà loạn choạng mà té xuống, thuận tiện còn mang đổ một mảnh đồng bạn. Cái này buồn cười tràng diện để trên tường thành nhân viên chiến đấu nhóm nhịn không được cười vang. Bọn hắn nguyên bản căng cứng thần kinh tại thời khắc này đạt được ngắn ngủi buông lỏng, tiếng cười tại trên tường thành quanh quẩn, thậm chí lấn át bảy zombie tiếng gào thét. Ha ha, bọn này zombie cũng quá đần đi. Một cái nhân viên chiến đấu nhịn không được trêu chọc nói. Đúng vậy à, thấy bọn nó cái kia đần độn dáng vẻ, đoán chừng ngay cả làm sao trèo tường cũng không biết. Một cái khác nhân viên chiến đấu cũng cười nói. Có thể tiếp xuống đám người không cười được. Đấu nhân viên bắt đầu khẩn trương, bầu không khí dần dần trở nên túc sát. Theo bóng đêm dần dần sâu, zombie số lượng phảng phất vô cùng vô tận địa gia tăng. Bọn chúng từ bốn phương tám hướng vào tới, không ngừng mà tại dưới tường thành chống chất, tạo thành từng tòa làm cho người dùng mình núi thây. Tại nguyệt quang chiếu dọi xuống, có thể nhìn thấy những thứ này zombie thân thể đã chặt chẽ địa chồng lên nhau, thậm chí có chút zombie đã đủ đến 10 mét tường thành biên giới. Trên tường thành, nguyên bản còn mang theo một chút ý cười nhân viên chiến đấu giờ phút này đã thu liêm tiêu dung, thần sắc trở nên dị thường nghiêm trọng. Bọn hắn nắm thật chặt súng máy trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới không ngừng tới gần bầy zombie. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng cùng zombie trên thân tán phát mùi hôi thối, xen lẫn thành một bức làm cho người hít thở không thông bức tranh. Chuẩn bị xạ kích. Một tên quan chỉ huy la lớn, phá vỡ trên tường thành yên lặng. Nhân viên chiến đấu nhóm cấp tốc điều chỉnh súng máy góc độ, nhắm ngay những cái kia đã đủ đến bên tường thành duyên zombie. Theo một trận dày đặc tiếng súng vang lên, bên tường thành duyên zombie nhao nhao bị đánh trúng, chân cụt tay đứt văng tứ phía, mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập ra. Nhưng mà, cứ việc nhân viên chiến đấu nhóm ra sức xạ kích, nhưng zombie số lượng thực sự quá nhiều, bọn chúng phảng phất không biết mệt mỏi giống như tiếp tục tuần hướng tường thành. Một chút zombie thậm chí giẫm lên đồng bạn thi thể, ý đồ trèo lên tường thành. Trên tường thành nhân viên chiến đấu nhóm không thể không liên tục không ngừng mà xạ kích, lấy ngăn cản zombie tiến công. Trận chiến đấu này đã kéo dài mấy canh giờ, nhưng bầy zombie vẫn không có mảy may lui bước dấu hiệu. Trên tường thành nhân viên chiến đấu nhóm đã tình trạng kiệt sức, nhưng bọn hắn biết, giờ phút này tuyệt đối không thể từ bỏ. Bọn hắn nhất định phải thủ vững trận địa, thẳng đến một khắc cuối cùng. Theo thời gian trôi qua, bầy zombie tiến công càng ngày càng mãnh liệt, trên tường thành phòng tuyến cũng biến thành càng ngày càng yếu đất. Lầu dạy học bên trong rất nhiều người sống sót thậm chí bởi vì sợ hãi mà phát ra tiếng khóc, tại tràn ngập sợ hãi âm thanh bên trong mộ bạch mắt lại nhìn, cụ giản cái đồ hạ cậy mấy người cũng không có xuất thủ. Trước nhìn xuống, cái kia bạo quân zombie khẳng định là muốn dựa vào zombie chiều tiêu hao thể lực của chúng ta, hiện tại để doanh địa bên trong tất cả dị năng giả đứng vững. Chương 1777, hạ cái chém giết biến chủng zombie chương 1777, hạ cái chém giết biến chủng zombie ngay tại bầy zombie sắp bò vào cao 10 mét trường học tường mấy lúc, đột nhiên, hơn 40 thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tựa như thần binh trên trời rơi xuống. Những thứ này thân ảnh tản ra cường đại khí tràng, chính là hơn 40 dị năng giả, bọn hắn ánh mắt kiên định, đối mặt mãnh liệt bầy zombie, không hề sợ hãi. Các dị năng giả cấp tốc phân tán ra đến, riêng phần mình chiếm cứ vị trí có lợi, chuẩn bị phát động công kích. Bọn hắn năng lực khác nhau, có trưởng khống hỏa diễm, có thể thao túng băng sương, còn có thể phóng xuất ra cường đại điện năng. Những dị năng giả này mặc dù năng lực khác biệt, nhưng giờ phút này mục tiêu của bọn hắn là nhất trí, đánh lui bầy zombie. Công kích. Theo ra lệnh một tiếng, các dị năng giả nhao nhao xuất thủ. Chỉ một thoáng, hỏa diễm, băng sương, điện năng các loại lực lượng đan vào một chỗ, tạo thành từng đạo hoa mỹ năng lượng chủ sáng, hướng bầy zombie quét sạch mà đi. Hỏa diễm dị năng giả bàn tay một đám, lửa cháy hừng hực liền từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt đem một đám zombie thôn phệ. Băng xương dị năng giả thì nhẹ nhàng bung lên, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, đem bầy zombie bên trong một bộ phận trong nháy mắt đông lạnh thành băng điêu, mà điện năng dị năng giả càng là lợi hại, bọn hắn toàn thân điện quang lượn lờ, vung tay lên, mấy đạo hồ quang điện bắn ra, đem bầy zombie điện kinh ngạc. Tại những dị năng giả này liên thủ công kích đến, bầy zombie gặp trước nay chưa từng có trọng thương. Bọn chúng nguyên bản liền bụng về thân thể tại các dị năng giả công kích đến trở nên càng thêm chật vật không chịu nổi, rất nhiều zombie bị trực tiếp đánh chết hoặc nặng sáng tạo ngã xuống đất. Mà những cái kia còn có thể dãy rủa zombie cũng tại cỗ này cường đại thế công hạ liên tục bại lui, cũng không còn cách nào đối tượng thành cấu thành uy hiếp. Đợt thứ nhất zombie chiều sau khi bị đánh lui, các dị năng giả cấp tốc nghỉ ngơi, cái khác nhân viên chiến đấu chống lên. Trên tường rào, nhân viên chiến đấu nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn cầm trong tay các loại vũ khí, từ súng ngắn đến súng máy, lại đến cung nỏ, mỗi một loại vũ khí đều tản ra lạnh lẽo qua mang. Ánh mắt của bọn hắn kiên định mà sắc bén, nhìn chằm chằm phía dưới không ngừng tới gần bầy zombie, chuẩn bị tiến hành hỏa lực áp chế. Theo bầy zombie càng ngày càng gần, nhân viên chiến đấu nhóm bắt đầu hành động. Súng ngắn xạ thủ nhóm cấp tốc rút súng lục ra, nhắm chuẩn zombie đầu, bóp cò, một người một súng, tinh chuẩn mà quả quyết. Tay súng máy thì dựng lên nặng nghề súng máy, bóp cò, họng súng phun ra thật dài ngọn lửa, dày đặc đạn giống như mưa to chút xuống, đem bầy zombie đánh cho thất linh bát lạc. Cùng lúc đó, người bắn nỏ nhóm cũng không chút nào yếu thế. Bọn hắn kéo căng dây cùng, từng nhánh mũi tên thoát huyền mà ra, mang theo lăng lệ âm thanh xé gió, xuyên thấu zombie thân thể. Mặc dù cung nỏ xạ tốc không bằng súng ống, nhưng mỗi một tiễn đều uy lực to lớn, có thể đối zombie tạo thành chí mạng tổn thương. Tại chiến đấu các nhân viên hỏa lực gáp chế xuống, bầy zombie gặp đả kích nặng nề. Bọn chúng tiến công tiết tấu bị đánh loạn, rất nhiều zombie tại hỏa lực dày đặc hạ ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng mà, bầy zombie cũng không như vậy thối lui, bọn chúng y lìa nhiên ngoan cường mà đẩy về phía trước tiến, ý đồ đột phá tường vây phòng tuyến. Nhân viên chiến đấu nhóm biết rõ, giờ phút này tuyệt không thể có chút thư giãn. Bọn hắn cắn chặt răng, tiếp tục không ngừng mà xạ kích cùng bắn tên, đem một đợt lại một đợt zombie đánh lui. nhưng mà bao quát cụ dạn hạ ở bên trong đám người thần sắc ngược lại càng thêm nghiêm trọng, bởi vì mấy đợt zombie chiều bên trong không có một đầu biến chủng zombie. Nói cách khác, đại khái suất có cái nào đó tồn tại đem biến chủng zombie tụ tập ở cùng nhau, chuẩn bị tại cái nào đó trong nháy mắt tập hợp đủ biến chủng zombie tất cả lực lượng tiến hành tổng tiến công. Nửa giờ sau, Hạ Kệ đột nhiên ngẩng đầu. Mộ Bạch cũng là đã sớm thông qua kệ bùn sổ cũ hạ kỳ cảm giác được xa xa dị dạng. Trường học phía đông, sắp trời dần tối, một đám lực lượng hình biến chủng zombie đột nhiên phát động, bọn chúng gầm thét, hướng phía cao 10 mét tường vây phát động tập thể công kích. Những thứ này biến chủng zombie không giống với phổ thông zombie, bọn chúng hình thể càng thêm khôi ngô, cơ bắp phồng lên, hiển nhiên có được lực lượng cường đại hơn cùng năng lực kháng đòn. Biến chủng đám zombie nện bước chân nặng nề, mặt đất tại bọn chúng trà đạp hạ run rẩy, phản phất muốn vỡ ra. Mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái, đột phá bức tường kia nhìn như không thể phá vỡ tường đây. Tại bọn chúng cùng dã công kích bên trong, thậm chí có thể nghe được xương cốt cùng cơ bắp qua lại ma sát sinh ra kết âm thanh, làm cho người dùng mình. Trên tường rào nhân viên chiến đấu thấy cảnh này, trong lòng không khỏi siết chặt. Bọn hắn biết, lần này đối mặt địch nhân không giống với di vãng, những thứ này biến chủng zombie lực lượng cùng tốc độ đều viễn siêu phổ thông zombie, một khi để bọn chúng tiếp cận tường đây, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, nhân viên chiến đấu nhóm cũng không có lùi bước, bọn hắn cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, đem hỏa lực tập trung ở công kích biến chủng bầy zombie bên trên. Súng máy, súng ngắn, cung nỏ thể phát, hỏa lực dày đặc lưới ý đồ ngăn cản bầy zombie tiến công. Mỗi một viên đạn, mỗi một mũi tên đều mang nhân viên chiến đấu nhóm quyết tâm cùng dũng khí, bắn về phía những cái kia gào thét zombie. Biến chủng zombie mặc dù lực lượng cường đại, nhưng ở như thế hỏa lực dày đặc dưới, cũng không thể không chậm dần bước chân xung phong. Một chút zombie tại hỏa lực đả kích xuống ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng càng nhiều zombie y nhiên ngoan cường mà đẩy về phía trước tiến. Bọn chúng tựa hồ đối với đau đớn không sợ hãi, chỉ có xông phá tường vây chấp niệm đang chống đỡ bọn chúng. Nên xuất thủ, Hạ Kệ ngươi đi đánh giết bọn hắn. Tuân mệnh. Hạ Kệ vị này thân kinh bách chiến chiến sĩ, giờ phút này cầm trong tay hắc đao đêm, dứt khoát quyết nhiên rời đi cao 10 mét tường thành. Hắn lẻ loi một mình, trực diện lấy đông đảo lực lượng hình biến chủng zombie, không hề sợ hãi. Hắc đao đêm tại Hạ Kệ trong tay lóe ra lạnh lẽo qua mang, phản phất có thể thôn vệ hết thảy hắc ám. Hắn đứng tại bên tường thành duyên, quan sát phía dưới gào thét bầy zombie, trong mắt lóe lên một tia lạnh thấu xương hàn ý. Hắn biết, trận chiến đấu này đem dị thường gian nan, nhưng hắn cũng biết rõ, tự mình tuyệt không thể lùi bước. Biến chủng đám zombie gầm thét, cơ cánh tay trắng hiện, hướng Hạ Kệ mà tới. Lực lượng của bọn chúng vô cùng cường đại, mỗi một lần vung đánh đều có thể đem không khí xé rách. Nhưng mà, Hạ Kệ không chút nào bất loạn, hắn nắm chặt hắc đao đêm, thân hình như gió, xảo diệu tránh né lấy zombie công kích. Mỗi khi có zombie tới gần, Hạ Kệ liền huy động hắc đao đêm, phát ra từng đạo lăng lệ đao khí. Những thứ này đao khí giống như tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuyên thấu zombie thân thể, đưa chúng nó từng cái chém giết. Hắc đao đêm tại Hạ Kệ trong tay phảng phất đã có được sinh mạng, mỗi một lần vung đánh đều tình chuẩn vô cùng, thể hiện ra uy lực kinh người. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, Hạ Kệ bên người zombie càng ngày càng nhiều, nhưng hắn nhưng thủy chung duy trì tỉnh táo. Hắn không ngừng mà di động tới thân hình, lợi dụng zombie ở giữa khe hở tiến hành phản kích. Mỗi một lần xuất thủ, đều có zombie ngã xuống đất không dậy nổi, mà Hạ Kệ khí tức lại càng ngày càng cường thịnh. Hạ Kệ Mi Hạt, vị này truyền kỳ chiến sĩ, tại thời khắc mấu chốt rốt cục phát động hắn tuyệt kỹ, đoạn lang chẳng kích. Hắn nắm chặt hắc đao đêm, thân đao trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, phản phất ngưng tụ tất cả lực lượng cùng ý chí. Theo Hạ Kệ quát khẽ một tiếng, đao thứ nhất đột nhiên vung ra, một đạo lăng lệ đao khí trong nháy mắt vạch phá bầu trời, giống như phá lãng tiến lên cự luân, thế không thể đỡ. Đao khí những nơi đi qua, mấy chục cái biến chủng lực lượng zombie trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Ngay sau đó, đao thứ hai, đao thứ ba liên tiếp vung ra, mỗi một đao đều so trước một đao càng thêm mãnh liệt, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bổ ra. Đao khí giăng khắp nơi, tạo thành một chương dày đặc đao vong, đem mấy trăm con biến chủng zombie bao phủ trong đó. Tại chương này đao vong phía dưới, đám zombie như là dê đợi làm thịt, căn bản bất lực phản kháng. Theo cuối cùng một đao rơi xuống, toàn bộ chiến trường phản phất đều yên lặng xuống tới. Mấy trăm con biến chủng lực lượng zombie đã bị tàn sát hầu như không còn, ngay cả một con hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới. Trên mặt đất chỉ để lại một mảnh hỗn độn cùng mùi máu tanh nồng đậm, phản phất tại nói trận chiến đấu này thảm liệt. Hạ Kệ Mị Hạt đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, hắc đao đêm đã khôi phục bình tĩnh, nhưng hắn ánh mắt bên trong lại để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Trên tường thành, nhân viên chiến đấu nhóm khẩn trương nhìn chăm chú lên phía dưới chiến trường. Làm Hạ Kệ Mị Hạt lẻ loi một mình, cầm trong tay hắc đao đêm phóng tới biến chủng bầy zombie lúc, lòng của bọn hắn đều nâng lên cổ họng. Nhưng mà, theo Hạ Kệ phát động đoạn lãng chẳng kích, một đao lại một đao đem mấy trăm biến chủng zombie đồ sát hầu như không còn, trên tường thành bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Trời ạ, thật bất khả tư nghị. Một tên nhân viên chiến đấu hoảng sợ nói, ánh mắt của hắn trợn tròn lên, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Hạ Kệ quá lợi hại, một mình hắn liền giải quyết nhiều như vậy zombie. Một tên khác binh sĩ hưng phấn điệu hô, trên mặt của hắn tràn đầy sùng bái cùng vui sướng. Trên tường thành đám người bắt đầu nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn cơ vũ khí trong tay, hướng Hạ Kệ gây nên lấy sủng cao nhất kính ý. Một số người thậm chí chạy xuống kích động nước mắt, bọn hắn biết là Hạ Kệ anh dũng chiến đấu vì bọn họ thắng được cơ hội sinh tồn. Hạ Kệ, Hạ Kệ, Hạ Kệ, trên tường thành tiếng hoan hô liên tiếp, phản phất muốn đem toàn bộ tường thành đều là tung. Mọi người dùng hết toàn lực la lên tên Hạ Kệ, dùng cái này để diễn tả trong bọn họ tâm cảm kích cùng kính ngưỡng. Tại thời khắc này, Hạ Kệ Mị Hạt trở thành tất cả mọi người trong lòng anh hùng. Hắn anh dũng cùng thực lực không chỉ có thắng được chiến đấu thắng lợi, càng thắng được mọi người tâm. Trên tường thành nhân viên chiến đấu nhóm sẽ vinh viên ghi khắc giờ khắc này, ghi khắc Hạ Kệ Mị Hạt vĩ đại cùng nỗ lực. Mộ Bạch ánh mắt nhìn về phía tây chiến trường, nơi đó cũng có một đám biến chủng giòm bị xuất hiện. Chương 1778, cải đồ hóa thanh long, rung động toàn trường. Chương 1778, cải đồ hóa thanh long, rung động toàn trường. Tường thành phía tây đột nhiên dâng lên một bầu không khí tăng tốc. Thiết giáp biến chủng zombie, thạch sung biến chủng zombie cùng chim bay biến chủng zombie tụ tập thành một cỗ mấy trăm chi chúng hắc ám dòng lũ, trùng trùng điệp điệp địa phóng tới tường thành. Thiết giáp biến chủng zombie thân mang trọng giáp, bộ pháp nặng nề lại cấp tốc, mỗi một bước đều phảng phất có thể rung động đại địa. Bọn chúng thiết giáp ở dưới ánh trăng lóe lánh quang, lộ ra không thể phá vỡ, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Thạch sung biến chủng zombie thì linh hoạt leo lên tại trên tường thành, tứ chi của bọn nó như là giác hút đồng dạng chăm chú hấp thụ lấy mặt tường, bằng tốc độ kinh người leo lên phía trên. Ánh mắt của bọn nó lánh khốc mà xảo trá, phản phất tùy thời chuẩn bị từ chỗ cao nhảy xuống, cho địch nhân một kích chí mạng. Chim bay biến chủng zombie quanh quẩn trên không trung, bén nhọn tê minh thanh liên tiếp. Cánh của bọn nó rộng lớn mà hữu lực, mỗi một lần huy động đều có thể mang theo một trận cuồng phong. Ánh mắt của bọn nó sắc bén như lao, nhìn chằm chằm trên tường thành mỗi người, tựa hồ đang tìm đột phá khẩu. Cái này mấy trăm cái biến chủng zombie tạo thành quân đội, thanh thế hiển hách, như là trong đêm tối cuồng phong mưa rào, cho người ta một loại không cách nào ngăn cản cảm giác áp bách. Trên tường thành các chiến sĩ khẩn trương nhìn chăm chú cố này hắc ám thế lực, bọn hắn biết, chiến đấu kế tiếp đem càng gian nan hơn cùng tàn khốc. Tại tường thành bên ngoài, một đám dung cảm dị năng giả quyết định mạo hiểm xuất kích, bọn hắn mang theo quyết tâm cùng dũng khí, ý đồ đột phá thiết giáp biến chủng zombie phòng tuyến. Những dị năng giả này riêng phần mình có được khác biệt siêu năng lực, có thể điều khiển hỏa diễm, có thể thuần gian di động, còn có thể phát xạ tinh thần sóng xung kích. Nhưng mà, đối mặt thiết giáp biến chủng zombie, bọn hắn dị năng tựa hồ có vẻ hơi bất lực. Thiết giáp biến chủng zombie như là di động thành lũy, bọn chúng thiết giáp không chỉ có nặng nề cứng rắn, mà lại tựa hồ có thể hấp thu cùng chống cự đại bộ phận dị năng công kích. Một vị dị năng giả ý đồ dùng hỏa diễm đốt cháy thiết giáp zombie, nhưng hỏa diễm chỉ là tại thiết giáp mặt ngoài nhảy vọt, căn bản là không có cách xuyên thấu tầng kia kiên cố phòng ngự. Một vị khác dị năng giả ý đồ thông qua thuần gian di động vây quanh thiết giáp zombie phía sau phát động công kích, lại phát hiện tự mình căn bản là không có cách phá vỡ cái kia không thể phá vỡ thiết giáp. Ngay tại các dị năng giả lâm vào khốn cảnh thời khắc, một con thiết giáp biến chủng zombie đột nhiên bung ra một quyền, nặng nề mà đánh trúng vào trong đó một vị dị năng giả. Vị dị năng giả kia nguyên bản vẻ mặt tràn đầy tự tin trong nháy mắt ngưng kết, thân thể của hắn như là bị cự truy đánh trúng đồng dạng bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, không còn có. Một màn này để cái khác dị năng giả cảm thấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, bọn hắn ý thức được dị năng của mình tại những thứ này thiết giáp biến chủng zombie trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Bọn hắn bắt đầu bối rối địa lui lại, ý đồ trốn về bên trong thành tường, nhưng thiết giáp biến chủng zombie nhưng từng bước ép sát, không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Bọn hắn quá mạo hiểm, cải đồ ngươi đi đánh giết bọn hắn. Tuân mệnh. Cải đồ đi ra thành trì đứng tại phế tích phía trên, thân ảnh của hắn tại nguyệt quang dư huy bên trong lộ ra trang nghiêm mà thần bí. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân bắt đầu hiện ra chói mắt thanh quang. Những người sống sót dừng bước lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng ngay tại tụ tập. Đột nhiên, cải đồ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Da của hắn biến thành màu xanh đậm, lân phiến dần dần hiện hiện, phảng phất người khoác vảy rồng chiến giáp. Cặp mắt của hắn lóe ra lăng lệ quang mang, tựa như long nhãn giống như sáng ngời có thần. Theo một trận tiếng long ngâm vang vọng chân trời, cải đồ triệt để hóa thành thanh long hình thái. Khổng lồ long thân chiếm cứ tại phế tích phía trên, thanh long lân phiến tại trời chiều chiếu rọi lóe ra mê người quang mang. Long dục triển khai, che khuất bầu trời, phảng phất cả thiên không đều muốn bị nó che đậy. Thanh long khí tức uy áp toàn trường, làm cho tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh. Những người sống sót bị một màn này rung động thật sâu, bọn hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thời khắc này cảm thụ. Bọn hắn nhìn xem thanh long cải đồ, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Bọn hắn biết, giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn, là một vị cường giả chân chính, một vị có thể hóa thân thành thanh long dị năng giả. Thanh long cải đồ nhìn xuống đám người, hắn long nhãn để lộ ra một loại uy nghiêm cùng lực lượng. Thanh long cải đồ chiếm cứ tại chỗ cao, long nhãn sáng ngời có thần địa nhìn chăm chú phía trước. Nơi xa, một đám chim bay biến chủng zombie đang nhanh chóng tiếp cận, bọn chúng kêu ré lấy, cánh vỗ ra trận trận âm phong, phảng phất muốn đem hết thể thôn vệ. Đối diện với mấy cái này buồn nôn sinh vật, Thanh Long không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, trong lồ ngực phảng phất có một cái cực nóng hỏa lô đang thiêu đốt. Ngay sau đó, hắn mở ra to lớn miệng rồng, một cỗ khí tức nóng bỏng bắt đầu ở trong miệng tụ tập. Chương 1779, Lâm trận đốn ngộ. Chương 1779, Lâm trận đốn ngộ. Theo Thanh Long một tiếng rồng gầm rung trời, một đạo nhiệt độ nóng bỏng thổ tức từ trong miệng hắn dâng lên mà ra. Đạo này thổ tức giống như một đầu hỏa long, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, bay thẳng hướng phi chim biến chủng bầy zombie. Nhiệt độ cao thổ tức những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị nhen lửa, phát ra lốt bốt tiếng vang. Những cái kia chim bay biến chủng zombie tại cỗ này khí tức nóng bỏng trước mặt lộ ra như thế yếu ớt, thân thể của bọn chúng tại nhiệt độ cao hạ cấp tốc bị đốt cháy khét, hóa khí. Thanh long nhiệt độ cao thổ tức tại bầy zombie bên trong tứ ngược, đem từng mảnh zombie hóa thành cho tàn. Những nguyên bản đó ngang ngược cản rỡ chim bay biến chủng zombie, giờ khắc này ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt lộ ra không chịu được như thế một kích. Làm nhiệt độ cao thổ tức tiêu tán lúc, tại chỗ chỉ để lại một phiến đất hoang vu cùng lẻ tẻ zombie hài cốt. Thanh long cải đồ chậm rãi nhắm lại miệng rồng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Những thứ này zombie, đối với hắn mà nói chẳng qua là một chút không đáng nói đến tồn tại thôi. Thật sự là đủ nhiều chim bay zombie. Bầu trời bị một mảnh mây đen bao phủ, nguyên bản sáng sủa buổi chiều bỗng nhiên trở nên ngột ngạt mà nặng nề. Thanh long cải đồ đứng tại chỗ cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước. Bầu trời xa xăm bên trong, một đám chim bay zombie đang nhanh chóng tiếp cận, bọn chúng số lượng nhiều, phảng phất che đậy toàn bộ bầu trời. Những thứ này chim bay zombie không giống với phổ thông zombie, bọn chúng từng là bay lượn chân trời chim chóc, nhưng bây giờ lại trở thành kinh khủng zombie. Bọn chúng lông vũ trở nên rách nát không chịu nổi, con mắt lóe ra huyết hồng sắc quang mang, bén nhọn mỏ trở nên càng cứng rắn hơn, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Tiếng kêu của bọn nó bén nhọn chói tai, giống như là từ địa ngục truyền đến kêu khóc. Thanh Long Cài Đồ hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm trong tay. Hắn biết, cái này đem là một trận chiến đấu gian khổ. Chim bay bầy zombie càng ngày càng gần, bọn chúng cứ cánh, phát ra làm cho người dùng mình thét lên, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn phệ đi vào. Cài Đồ thả người nhảy lên, hóa thành một đạo thanh long đằng không mà lên, cùng chim bay bầy zombie triển khai cuộc chiến. Trường kiếm của hắn long lánh hàn quang, mỗi một lần huy kiếm đều có thể chém xuống mấy cái chim bay zombie. Nhưng mà, những thứ này zombie phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng mà từ bốn phương tám hướng mà tới. Chiến đấu bên trong, chim bay zombie nhọn mỏ cùng lợi chảo tại Cài Đồ trên thân lưu lại đạo đạo vết thương. Nhưng Cài Đồ cũng không lùi bước, hắn nương tựa theo kiên định ý chí cùng thực lực cường đại, một lần lại một lần đem zombie đánh lui. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tại 31 bên trong người sống sót doanh địa, mọi người lúc đầu tập hợp một chỗ, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng thảo luận lấy ứng đối ra sao bên ngoài tứ ngược bầy zombie. Đột nhiên, bầu trời phương xa bên trong truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc long ngâm, chấn người tâm thần rung động. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu to lớn thanh long tại tầng mây bên trong bước lên, trên thân lóe ra uy nghiêm và mang. Cái đó là Thanh Long Cài Đồ. Có người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Thanh long quanh quẩn trên không trung, mỗi một lần bước lên đều nương theo lấy như sấm sét long ngâm, phản phất tại tuyên cáo thắng lợi của mình. Bầy zombie tại Thanh Long công kích đến như là rơm rạ đồng dạng bị liên miên địa quét ngã, nguyên bản kinh khủng bầy zombie giờ khắc này ở Thanh Long trước mặt lộ ra không chịu được như thế một kích. Trong doanh địa đám người mắt thấy một màn này, tiếng kinh hô liên tiếp. Bọn hắn nhìn xem Thanh Long cái đột như là chiến thần, ở trên bầu trời rong ruổi, đem những cái kia làm cho người sợ hãi zombie từng cái đánh tan. Mỗi một lần Thanh Long công kích, đều nương theo lấy bầy zombie kêu thảm cùng tán loạn, phản phất tại tuyên cáo thế lực tà ác bại lui. Quá lợi hại. Đây là Thanh Long cái đột lực lượng sao? Có người sợ hãi thán nói, chúng ta được cứu. Thanh Long Cài Đồ tới cứu chúng ta. Một người khác kích động hô to. Trong doanh địa đám người nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Long, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Bọn hắn biết, tại tràng tai nạn này bên trong, bọn hắn cũng không phải là một mình phân chiến, còn có giống Thanh Long Cài Đồ dạng này anh hùng đang bảo vệ bọn hắn. Làm Thanh Long cuối cùng đánh tan bầy zombie, chậm rãi đáp xuống doanh địa phụ cận lúc, mọi người nhao nhao phun lên tiền đến, dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô để diễn tả trong bọn họ tâm cảm kích cùng kính ngưỡng. Thanh Long Cài Đồ hóa thành nhân hình, thân ảnh của hắn trong đám người lộ ra cao to như vậy mà uy nghiêm. Phản phất là trong lòng bọn họ chúa cứu thế. Phía tây zombie bị quét sạch sẽ, Cài Đồ cũng là có chút kiệt lực, Mộ Bạch có thể rõ ràng nhìn ra Cài Đồ tại trước mắt zombie trong thế giới cương ép biến thân Thanh Long gánh vác cực lớn, thể lực hao hết cũng rất nhanh. Cài Đồ có thể kiên trì ở sao? Mộ Bạch hóa thành lôi điện đi vào bên cạnh hắn, miệng lớn thở hổn hển Cài Đồ nhẹ gật đầu. Mộ Bạch đại nhân ta còn có thể kiên trì, cũng không nên xem thường nghị lực của ta à, thế giới này dùng long hình thái hoàn toàn chính xác rất khó chèo chống, bất quá long nhân hình thái hẳn là có thể kiên trì thật lâu. Lộ ra một nụ cười khổ Cài Đồ khó được có chút miễn cưỡng. Cài Đồ đứng tại người sống sót doanh địa phía tây, đối mặt với mãnh liệt mà đến thiết giáp biến chủng bầy zombie, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Những thứ này thiết giáp biến chủng zombie so phổ thông zombie càng thêm khó chơi, bọn chúng người khoác nặng nề thiết giáp, lực phòng ngự kinh người, lại lực công kích càng mạnh. Nhưng Cài Đồ cũng không đổi sắc, hắn hít sâu một hơi, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ gặp hắn thân hình dần dần bành trướng, làn da trở nên cứng rắn như bảy rồng, hai mắt lóe ra uy nghiêm và mang. Trong mấy mắt, hắn đã hóa thân thành long nhân hình thái, nửa người nửa rồng thân thể để lộ ra lực lượng cường đại cùng uy nghiêm. Ngay sau đó, Cài Đồ trong tay xuất hiện một cây to lớn lang nha đồng, căn này lang nha đồng bên trên hiện đầy sắc bén gai sắt, lóe ra hàn quang. Hắn nắm chặt lang nha đồng, đột nhiên phóng tới thiết giáp biến chủng bầy zombie. Mỗi một lần lang nha đồng vung dậy, đều có thể đem thiết giáp biến chủng zombie thiết giáp đánh chúng vỡ nát, cường đại lực trùng kích thậm chí có thể trực tiếp đem zombie đánh bay mấy mét xa. Cài Đồ động tác tấn mãnh mà chuẩn xác, mỗi một lần công kích đều tình chuẩn địa trúng đích zombie nhược điểm. Tại Cài Đồ tấn công mạnh dưới, thiết giáp biến chủng bầy zombie bắt đầu tán loạn. Hắn lang nha đồng phảng phất là một thanh vô kiên bất tồi lợi khí, đem thiết giáp zombie từng cái đánh tan. Trong doanh địa đám người thấy cảnh này, nhao nhao phát ra tiếng hoan hô, vì Cài Đồ anh dũng lớn tiếng khen hay. Theo thời gian trôi qua, thiết giáp biến chủng zombie số lượng càng ngày càng ít, mà Cài Đồ công kích lại càng phát ra lăng lệ. Cuối cùng, tại một tiếng đinh tai nhức óc trong tiếng giống giận dữ, Cài Đồ đem cuối cùng một con thiết giáp biến chủng zombie đánh ngã xuống đất. Mà hắn cũng là hai chân như nhũ ra, bị những người khác giơ lên trở về, hiển nhiên đã triệt để kiệt lực. Phía tây zombie chiều bị đánh tan, phía đông zombie chiều lại tới. Hạ Cậy Mị Hạc cầm trong tay hắc đao đêm, vững vàng ngồi tại chồng chất như núi zombie thi thể đỉnh. Cái kia thanh trong truyền thuyết hắc đao đêm, trong tay hắn lóe ra lạnh lẽo quan mang, phản phất tại nói nó đã từng huy hoàng cùng vinh quang. Hắn tĩnh tĩnh nhìn về phía đông vương, nơi đó, một cỗ khổng lồ zombie chiều ngay tại phun trào. Bọn chúng giống như là bị một loại nào đó hắc ám lực lượng thúc đẩy, liều lĩnh xông về trước phòng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ tại bọn chúng lửa giận phía dưới. Bị hắt trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, tựa như là sâu không thấy đáy nước hồ, trong bình tĩnh mang theo không thể lay động quyết tâm. Trong tay hắn hắc đao đêm phản phất cũng cảm nhận được chủ nhân chiến ý, thân đao khẽ chấn động, phát ra trầm thấp bù bù. Zombie chiều càng ngày càng gần, giống lên một tiếng cùng tạp nhạp tiếng bước chân đan vào một chỗ, tạo thành một bài quỷ dị hòa âm. Nhưng ở cái này đình thai nhức góc tạp âm bên trong, Mị Hạt lại phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác, trong mắt của hắn chỉ có những cái kia sắp đến địch nhân. Hắn nhẹ nhàng địa vuốt ve hắc đao đêm thân đao, phảng phất tại an ủi một cái lao hưu. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, mũi đao chỉ hướng Đông Vương, làm xong nên đón khiêu chiến chuẩn bị. Mộ Bạch nhẹ nhàng nhảy lên chồng chất như núi giòm bị thi thể, hắn đến không có gây nên chút nào động tĩnh, phảng phất một mảnh lá rụng nhẹ nhàng bay xuống. Hắn đi đến hạ cậy Mị Hạt bên người, ánh mắt rơi vào Mị Hạt trong tay hắc đao đêm bên trên, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Mị Hạt, đao pháp của ngươi đã coi như không tệ, nhưng còn có chỗ tăng lên. Mộ Bạch ôn hòa nói, thanh âm của hắn phảng phất có một loại ma lực, để cho người ta không tự giác mà sa vào trong đó. Mị Hạt quay đầu nhìn về phía Mộ Bạch, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn biết Mộ Bạch là cái đao pháp cao thủ, nhưng hắn cũng không rõ ràng Mộ Bạch muốn chỉ điểm hắn cái gì. Mộ Bạch mỉm cười, rồi ra ngón tay tại Mị Hạ kẻ trên sống đao nhẹ nhàng điểm một cái. Ngươi có thể từng nghe nói qua A Tỷ Đạo Ba Đao? Cũng liền chỉ ta trước đó sử dụng đao pháp. Mị Hạt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn tự nhiên nghe nói qua truyền thuyết này bên trong đao pháp, nhưng chưa hề có cơ hội tự mình lãnh hội nó ảo diệu. A Tỷ Đạo Ba Đao chính là đao pháp bên trong cực hạn, mỗi một đao đều ẩn chứa vô tận uy lực. Mộ Bạch chậm rãi nói, ngón tay của hắn tại trên sống đao nhẹ nhàng hoạt động, phản phất tại biểu thị lấy cái kia thần bí đao pháp. Đao thứ nhất, tên là Phá Hồn, có thể chặt đứt địch nhân linh hồn. Đao thứ hai, tên là Đoạn Phách, có thể phá hủy địch nhân ý chí. Đao thứ ba, tên là Diệt Thế, thì có lực lượng hủy thiên diệt địa. Bị Hạt nghe đến mê mẩn, trong lòng của hắn tràn đầy hướng tới cùng khát vọng. Hắn cầm thật chặt hắc đao đêm, phản phất có thể cảm nhận được cái kia ba đao ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hiện tại, ta liền đem cái này ba đao tinh túy truyền thụ cho ngươi. Mộ Bạch nói, bắt đầu kỹ càng hướng Mị Hạt giảng giải A Tỷ Đạo Ba Đao đao pháp cùng tâm đắc. Hắn mỗi một câu nói đều phảng phất ẩn chứa vô tận thâm ý, để Mị Hạt được ích lợi không nhỏ. Dưới sự chỉ điểm của Mộ Bạch, Mị Hạt bắt đầu thử nghiệm vung vẩy hắc đao đêm, đao pháp của hắn dần dần trở nên càng hung hiểm hơn cùng uy mãnh. Mỗi một lần vung đao, đều phảng phất có thể xé rách không khí, chặt đứt hết thể trở ngại. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, chỉ còn lại Mộ Bạch cùng Mị Hạt hai người cùng cái kia gào thét đao phong. Chương 1780, Hạ Cậy Bản A Tỷ Đạo Ba Đao. Chương 1780, Hạ Cậy Bản A Tỷ Đạo Ba Đao. Hạ Cậy Mị Hạt tại Mộ Bạch dốc lòng chỉ đạo dưới, dần dần lĩnh ngộ được A Tỷ Đạo Ba Đao thâm ảo chỗ. Ngay tại mỗi một sát na, hắn phảng phất đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích, sâu trong tâm linh hiện lên một tia minh ngộ. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén như đao, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, nhìn thẳng bản chất của sự vật. Trong tay hắc đao đêm cũng bắt đầu rung động nhẹ nhẹ, phảng phất cùng hắn tâm ý tương thông, khát vọng uống máu. Bị hạt khí thế trên người đột nhiên biến đổi, một cỗ lăng lệ sát ý phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem bầu trời đều vỡ ra tới. Cỗ này sát ý mãnh liệt, để cho người ta không khỏi sinh lòng e ngại, phảng phất đưa thân vào núi đao biển lửa bên trong. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng nụ cười gằn, kia là đối với địch nhân vô tình trào phúng, cũng là đối với mình đao pháp tự tin thể hiện. Tại thời khắc này, hắn phảng phất cùng hắc đao đêm hòa làm một thể, trở thành trên chiến trường một tôn sát thần. Không khí chung quanh phảng phất đều bị sát ý của hắn chấu ngưng kết, zombie chiều giống lên một tiếng cũng tại thời khắc này im bặt mà dừng, phảng phất bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Mộ Bạch đứng ở một bên, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn biết, Hạ Cậy Mị Hạt đã chân chính lĩnh ngộ A Tỷ Đạo Ba Đao tinh túy, tương lai trên chiến trường, hắn chính là một vị không thể địch nổi tồn tại. Lâm trận đốn ngộ, Hạ Cậy đao pháp này năng lực lĩnh ngộ, có thể xưng lịch thiên cấp bậc kinh khủng. Liền xem như Mộ Bạch cũng rất ít nhìn thấy loại cấp bậc này đao kiếm thiên tài. Hạ Cậy Mị Hạt cầm trong tay hắc đao đêm, thân hình như mũi tên phóng tới phía đông biến chủng bầy zombie. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà kiên định, phảng phất một đầu thức tỉnh mãnh hổ, thế không thể đỡ nhào về phía con mồi. Biến chủng bầy zombie gào thét, như thủy triều vọt tới. Bọn chúng mặt mũi dữ tợn tại mờ tối tia sáng bên trong lộ ra càng thêm kinh khủng, hư thối thân thể tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Nhưng mà, đây hết thảy đều không thể ngăn cản Mị Hạt bước chân. Hắc đao đêm tại Mị Hạ kẻ trong tay hóa thành một đạo tia chớp màu đen, vạch phá bầu trời. Mỗi một lần vung đao, đều có zombie đầu lâu lăn xuống, huyết tương văng khắp nơi. Động tác của hắn mau lẹ mà lăng lệ, phản phất là đang khiêu vũ, nhưng lại tràn đầy giết chóc khí tức. Bầy zombie tại Mị Hạ kẻ đao hạ không ngừng giảm bớt, nhưng chúng nó số lượng thực sự quá nhiều, phản phất vô cùng vô tận. Nhưng mà, Mị Hạt lại không hề sợ hãi, trong mắt của hắn chỉ có chiến đấu, chỉ có giết chóc. Theo thời gian trôi qua, Mị Hạt bên người đã chất đầy zombie thi thể. Trên người hắn cũng tung tóe đầy máu tươi, nhưng hắn ánh mắt lại bộc phát sáng rực, phản phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Hắn không ngừng mà cơ hắc đao đêm, mỗi một lần vung đao đều mang theo một trận gió tanh mưa máu. Bầy zombie tiếng gào thét dần dần trở nên yếu ớt, thế công của bọn nó cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Tại Mị Hạ kẻ trước mặt, bọn chúng phảng phất chỉ là dê đợi làm thịt, không có lực phản kháng chút nào. Hạ Cậy Mị Hạt đối mặt với ba tên ngăn cản tại phía trước tam giai liêm đao zombie, hắn nắm chặt hắc đao đêm, trong mắt lóe ra lanh khốc và mang. Cái này ba tên zombie so với bình thường zombie càng cường đại hơn, bọn chúng trong tay liêm đao lóe ra hàn quang, phảng phất có thể tùy tiện cắt chém hết thảy. Nhưng mà, Mị Hạt lại không hề sợ hãi, hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ lực lượng toàn thân tại đao phong phía trên. Đột nhiên, thân hình hắn khẽ động, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị phóng tới trong đó một tên zombie. Tại hắn tiếp cận zombie trong nháy mắt, hắn đột nhiên vung đao, thi triển ra A Tỷ Đạo Ba Đao bên trong đao thứ nhất, Phá Hồn. Chỉ gặp hắc đao đêm vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, trong nháy mắt chặt đứt tên kia zombie đầu lâu. Zombie thân thể tại nguyên chỗ lắc lư mấy lần, sau đó ầm vang ngã xuống. Ngay sau đó, bị hạt quay người đối mặt hai gã khác zombie, hắn lần nữa vung đao, lần này thi triển chính là A Tỷ Đạo Ba Đao đao thứ hai, Đoạn Phách. Đao phong xẹt qua, trong đó một tên zombie liêm đao bị trong nháy mắt chặt đứt. Đồng thời đao phong cũng xuyên thấu thân thể của nó. Tên kia zombie phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó chậm rãi ngã xuống. một tên sau cùng zombie thấy thế, cơ liêm đao điên cuồng địa phóng tới Mị Hạt. Nhưng mà, Mị Hạt lại tỉnh táo chờ đợi nó đến. Làm zombie tiếp cận lúc, hắn đột nhiên bật lên, từ không trung đánh xuống ác tỷ đạo ba đao đao thứ ba, diệt thế. Một đao kia phảng phất mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt đem tên kia zombie chém thành hai khúc. Huyết tương văng khắp nơi, zombie chân cụt tay đứt trên không trung bay múa. Chương 1781, chấn thiên chém giết. Chương 1781, chấn thiên chém giết. Thời gian dần dần trôi qua, như thời gian qua nhanh, hiện trường đám người lại bị cái kia dáng lâm màn đêm suýt nữa ép tới không kịp thở tức giận. 31 bên trong lầu dạy học tầng cao nhất đám người tay cầm súng hơi phát run. Gặp ủy, vì cái gì phụ cận zombie còn có nhiều như vậy liên tục không ngừng a? Hoàn toàn chính xác, mặc kệ hạ kệ vẫn là cái đồ, lại hoặc là cái khác dị năng giả xuất thủ trấn áp, vô luận giết nhiều ít zombie luôn có thể cấp tốc xuất hiện mới một nhóm. Đây là vô giải tử cục, liền như là nửa đêm buồn ngủ người đồng dạng, vô luận như thế nào dãy rủa nên đón hắn đều sẽ là theo nhau mà tới ác ngộng. Dưới mắt đám người thể lực cùng kho thuốc nổ tiêu hao chính là duy nhất chỉ hoãn ác ngộng giáng lâm phương pháp. Sớm muộn cũng sẽ bị địch nhân làm hao mòn hầu như không còn. Có người tuyệt vọng, có người bi quan, cũng có một số người cho rằng mộ bạch thủ lĩnh còn không có xuất thủ hết thể liền cũng còn có hy vọng. Tại rộn rộn ràng ràng trong đám người, một vị người khoác màu vàng tăng bảo tăng nhân đứng bình tĩnh đứng thẳng, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ u sầu cùng bất đắc dĩ. Hắn cúi đầu mặc niệm vài câu kinh văn, sau đó ngẩng đầu, bi quan nói, cái này mạt nhật không cách nào tránh khỏi, trong Phật giáo Phật pháp tịch diệt này, ngay tại lúc này. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại để lộ ra một loại thật sâu tuyệt vọng. Đám người chung quanh nghe nói như thế, đều nhao nhao dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía vị này tăng nhân, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ bất an. Tăng nhân tiếp tục nói, mặt pháp thời đại đã đến, chúng sinh nghiệp lực sâu nặng, khó mà tự kiềm chế. Phật pháp mặc dù rộng, nhưng chúng sinh tâm không hướng Phật, Phật pháp cũng khó có thể cứu vớt. Lời của hắn phảng phất mang theo một loại ma lực, để người chung quanh đều rơi vào trầm tư. Tận thế không khí phảng phất trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, mỗi người đều đang suy tư tương lai của mình cùng vận mệnh. Tăng nhân trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở, hắn tiếp tục nói, nhưng mà, cho dù là tại cái này tận thế bên trong, chúng ta y nhiên muốn kiên trì tu hành, tích lũy công đức, để tại đời sau đạt được tốt hơn quả báo. Lời của hắn mặc dù bi quan, nhưng lại để lộ ra một loại kiên định tín niệm. Mặc dù mỗi một lần zombie tiến công đều bị đánh tan, nhưng tất cả mọi người rõ ràng 31 bên trong lực lượng phòng thủ đã trên phạm vi lớn giảm bớt, người sống sót chi địa bị công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có được mị hoặc dị năng lâm viện như muốn trấn an đám người cảm xúc, miễn cho người sống sót doanh địa trước sụp đổ, bất quá mộ bạch có vẻ như lại cũng không sốt ruột. Tại zombie mãnh liệt tiến công hỗn loạn thời khắc, xinh đẹp động lòng người lâm viện như khẩn trương kéo lại mộ bạch ống tay áo. Trên mặt của nàng không có ngày xưa thong dong, thay vào đó là một vòng đội vàng cùng khủng hoảng. Trung quanh tiếng thét chói tai, zombie tiếng gào thét rót thành một mảnh, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Mộ bạch, đi nhanh đi. Zombie nhiều lắm, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Lâm Viễn Như thanh âm mang theo run rẩy, cặp mắt của nàng chăm chú nhìn Mộ Bạch, tựa hồ đang chờ đợi một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Nhưng mà, trong lúc nguy cấp này, Mộ Bạch lại như cũ duy trì tỉnh táo. Hắn quay đầu nhìn chung quanh điên cuồng gọi tới bầy zombie, lại quay đầu nhìn một chút Lâm Viễn Như, trong mắt lóe lên một tia kiên định quan mang. Viễn Như lão sư, chúng ta không thể cứ như vậy đào tẩu. Mộ Bạch thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy lực lượng, cũng làm cho phụ cận những người sống sót đều nhìn sang. Tại zombie vây thành áp lực dưới, doanh địa bên trong người sống sót bắt đầu xuất hiện khủng hoảng cùng hỗn loạn. Một số người chịu không được sợ hãi cùng áp lực, bắt đầu tụ tập tại tường vây trước cổng chính, ý đồ xông ra doanh địa thoát đi zombie vây công. Trong mắt bọn họ lóe ra sợ hãi cùng tuyệt vọng, phàm phất chỉ cần chạy ra cánh cửa này, liền có thể thu hoạch được tân sinh. Mộ Bạch theo đám người đi tới tường vây trước cổng chính, hắn nhìn xem những cái kia nóng lòng thoát đi người sống sót, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, một khi đại môn mở ra, zombie sẽ giống như thủy triều tràn vào doanh địa, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà hắn cũng lý giải những người may mắn còn sống sót này sợ hãi cùng bất lực, dù sao mỗi người đều khát vọng sống sót. Mộ Bạch hít sâu một hơi, la lớn, mọi người tỉnh táo một điểm. Chúng ta không thể cứ như vậy mù quáng mà lao ra, dạng này sẽ chỉ làm chúng ta lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Nhưng mà, thanh âm của hắn tại ồn ào trong đám người lộ ra như thế yếu ớt, cơ hồ bị bao phủ. Những người sống sót cảm xúc đã mất khống chế, bọn hắn chỉ muốn thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên vọt tới trước cổng chính, ý đồ dùng sức đẩy ra nặng nề đại môn. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao bắt trước. Trong lúc nhất thời biển người phun trào, tràn diện càng thêm hỗn loạn. Mộ Bạch thấy thế, trong lòng căng thẳng. Hắn biết, thật sự nếu không khai thác hành động, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hắn cấp tốc chen qua đám người, đi tới trước cổng chính, dùng hết toàn lực chặn sắp bị đẩy ra đại môn. Mọi người nghe ta nói. Mộ Bạch la lớn, chúng ta không thể cứ như vậy chạy đi. Bên ngoài đều là zombie, chúng ta dạng này sẽ chỉ chết được càng nhanh. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, cộng đồng chống cự zombie tiến công. Tại Mộ Bạch quyên bảo, một chút người sống sót bắt đầu tỉnh táo lại, bọn hắn buông xuống trong tay công cụ, đình chỉ xông thẻ hành vi, nhưng mà vẫn có một ít nhân tình tự kích động, ý đồ tiếp tục xông ra doanh địa. Vì cái gì lời ta nói luôn có người không nghe đâu? Làm những cái kia người sống sót liều lĩnh phóng tới tường thành cửa, ý đồ thoát đi lúc, Mộ Bạch không tiếp tục nói một câu nói nhảm. Hắn đưa tay ở giữa, một cỗ cường đại lực lượng tại hắn lòng bàn tay hội tụ, kia là lôi đình lực lượng, cuồng bạo mà bá đạo. Chỉ gặp Mộ Bạch lãnh khốc địa nhất phất tay, một đạo tráng kiện lôi điện trong nháy mắt bổ về phía những cái kia ngay tại va chạm cửa thành đám người. Lôi đình chi uy, há lại phàm nhân có thể ngăn cản. Những người kia bị lôi điện đánh trúng, lập tức thân thể kịch liệt run rẩy, giống như là bị lực lượng vô hình một mực trói buộc tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa đều lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị Mộ Bạch thủ đoạn chấn nhiếp, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem những cái kia bị điện giật đến tại chỗ co giật người, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Bạch đứng ở nơi đó, lanh khốc ánh mắt đảo qua mỗi người, phảng phất tại cảnh cáo bọn hắn, ai dám lại làm loạn, đây là hạ chẳng. Thân ảnh của hắn tại Lôi Đình làm nổi bật hạ lộ ra càng cao hơn lớn uy mãnh, như là một vị không ai bị nổi bá chủ. Thời khắc này Mộ Bạch không còn là cái kia ngày bình thường ôn hòa lạnh nhạt nam tử, mà là một vị lãnh khốc vô tình thủ hộ giả. Hiện trường tất cả mọi người coi là Mộ Bạch chỉ là muốn duy trì trật tự, nhưng bị cầm tù tại giáo học lâu bên trong tiến sĩ đột nhiên mở to hai mắt, bởi vì hắn đoán được Mộ Bạch muốn làm gì. Cái tên điên này, hắn thế mà chuẩn bị đem toàn bộ doanh địa còn có tự mình xem như mồi nhử, làm cho tất cả mọi người gánh chịu không thuộc về bọn hắn phong hiểm. Mấu chốt nhất chính là Mộ Bạch khẳng định là chuẩn bị dẫn dụ ra bạo quân zombie sau đó đem nó đánh giết. Đánh giết bạo quân zombie sau đâu? Cái tên điên này sẽ làm cái gì? Ăn hết đối phương nhục thân để cho mình biến thành toàn cầu mạnh nhất mẫu thể, lại hoặc là nói trở thành nhân loại hoàng đế. Tiến sĩ mặt xám như cho, nhìn bốn phía chiến hỏa, hắn hết sức rõ ràng bạo quân zombie tất nhiên tại phụ cận mưu đồ công thành, cái kia quỷ đồ vật càng tiến hóa càng thông minh, thực lực cường hãn viễn siêu bất luận cái gì biến chủng zombie đi chưa hề bộc lộ ra thực lực chân chính. Loại này đỉnh cấp quái vật là người vô pháp đánh tan, liền xem như Mộ Bạch cũng không ngoại lệ. Tại âm u trong bóng đêm, bạo quân zombie đứng ở đằng xa trong bóng tối, ánh mắt của hắn băng lãnh mà thâm thúy, như là trong đêm tối hai điểm hà tinh, không mang theo một tia tình cảm địa nhìn chăm chú lên xa xa chiến trường. Dáng người của hắn cao lớn mà uy mãnh, toàn thân tản ra không thể bỏ qua uy nghiêm, kia là thống ngự vô số zombie vương giả mới có khí chất. Hạ cái đố bọn người ở tại zombie chiều bên trong ra sức chém giết, mỗi một lần kiếm vung ra, đều có zombie ngã xuống. Nhưng mà, đối với bạo quân zombie trong mắt, phản phất chỉ là một trận không có ý nghĩa trò chơi. Ánh mắt của hắn như là băng lãnh lưỡi dao, xuyên thấu qua bóng đêm, phân tích lấy mỗi một cái chiến đấu chi tiết. Zombie chiều tại hạ cái đồ đám người công kích đến, như là bị cắt ruộng lúa mạch thành phiến ngã xuống, nhưng ở bạo quân zombie trong mắt, những tổn thất này phản phất không có ý nghĩa. Trên mặt của hắn không có chút nào biểu tình biến hóa, chỉ có cặp mắt kia lóe ra hàn quang, tựa hồ đang tính toán cái gì. Hết thảy chung quanh đều đắm chìm trong yên tĩnh, chỉ có xa xa chiến đấu âm thanh cùng zombie tiếng gào thét quanh quẩn trong không khí. Bạo quân zombie cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem, phản phất tại ước định lấy thực lực của hai bên, lại phản phất tại chờ đợi cái gì. Tiến hành cuối cùng ba đợt công kích, đội thứ nhất tạm cờ zombie công kích phía trước viễn trình xạ thủ zombie ở phía sau phụ trợ, cái khác zombie theo thứ tự xung làm pháo hôi tiến công. Trọng yếu nhất chính là đánh vào cái này sở kiến trúc. Bạo quân zombie ra lệnh một tiếng, cơ hồ tất cả zombie cũng bắt đầu hành động. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Nhưng bạo quân zombie ánh mắt nhưng thủy chung như một, đó là một loại siêu thoát tại chiến đấu bên ngoài tỉnh táo cùng đạm mạc. Hắn tựa hồ cũng không đội tại gia nhập chiến đấu, mà là tại tĩnh tĩnh quan sát chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Thân ảnh của hắn ở trong màn đêm như là một tòa cô độc sân phong, sừng sững không ngã, lạnh lùng mà thần bí. Cặp mắt kia từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên xa xa chiến trường, phản phất tại biểu thị sắp đến phong bạo. Tiến sĩ, không có ngươi ta nhưng không cách nào trở thành thế giới chi vương, hy vọng ngươi tại Mộ Bạch trong tay còn sống đi. Chương 1782, trí tuệ cán bộ giòm bị đăng tràng. Chương 1782, trí tuệ cán bộ giòm bị đăng tràng. Tại 31 bên trong tường ngoài bên ngoài, đại lượng mang theo binh chủng năng lực biến chủng giòm bị điên cuồng mà vào tới, bọn chúng gào thét, cơ các loại dị dạng tứ chi, mỗi một lần va chạm đều phảng phất muốn đem tường thành xé rách. Những thứ này giòm bị không giống với thường ngày, bọn chúng không chỉ có số lượng đông đảo, mà lại riêng phần mình có khác biệt binh chủng năng lực, có tốc độ cực nhanh, có da dày thịt béo, còn có thể phun ra tính ăn mòn chất lỏng, khiến cho phòng thủ trở nên càng thêm khó khăn. Trên tường thành những người sống sót khẩn trương mà có thứ tự địa không tách ra thương xạ kích, hỏa lực dày đặc trình độ trước nay chưa từng có. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, lại phát hiện những thứ này biến chủng zombie dị thường ương ngạnh. Phổ thông đạn đối bọn chúng tạo thành tổn thương có hạn, thậm chí có chút zombie trong chăn đạn đánh chúng sau ý hiển nhiên có thể tiếp tục đi tới. Trên tường thành bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, mỗi người đều biết, nếu để cho những thứ này zombie đột phá phòng tuyến, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Những người sống sót đạn dược cũng bắt đầu báo nguy, mỗi một lần xạ kích đều trở nên càng thêm chân quý. Bọn hắn không thể không càng thêm cẩn thận địa nhắm chuẩn mục tiêu, ý đồ tìm tới những thứ này zombie nhược điểm. Nhưng mà biến chủng zombie thế công lại càng ngày càng mãnh liệt. Hạ Cái Mi Hạt, vị này thân kinh bách chiến chiến sĩ, giờ phút này chính diện gặp trước nay chưa từng có khiêu chiến. Hắn đứng tại chiến trường trung tâm, ánh mắt sắc bén như ưng, nhìn chằm chằm phụ cận những cái kia thành đoàn tụ tập, có tổ chức hành động biến chủng zombie. Những thứ này zombie không giống với di vang tán loạn vô tự, bọn chúng phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí điều khiển, hành động có thứ tự lại tràn ngập uy hiếp. Mi Hạt biết rõ, nếu muốn đánh phá loại này cục diện bế tắc, nhất định phải khai thác cực đoan thủ đoạn. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt đao trong tay chuôi, thúc giục tự mình sáng chế tuyệt kỹ, A Tỷ Đạo Ba Đao. Đây là một loại dung hợp cực hạn tốc độ cùng lực lượng đao pháp, mỗi một đao đều ẩn chứa hủy diệt tính uy lực. Đao thứ nhất, tên là Pha Tà. Bị hạt thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại bầy zombie phía cạnh, đao phong mang theo khí thế bén nhọn quét ngang mà qua. Chỉ gặp một đạo ánh đao màu bạc hiện lên, mấy chục cái zombie trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, vết cắt chỉnh tề như vẽ. Đao thứ hai, tên là Diệt Ma. Thân hình hắn lại lóe lên, đã đi tới bầy zombie hậu phương. Lần này hắn đao phong đứng lên, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ bổ về phía bầy zombie đỉnh đầu. Theo một tiếng đinh thái nhức óc quanh mình, mấy cái cao lớn zombie bị một đao chém thành hai khúc, máu đen văng khắp nơi ra. Đao thứ ba, tên là Mất Hồn. Bị hạt thân hình bạo khởi, bay thẳng bầy zombie khu vực hạch tâm. đao trong tay của hắn đã hóa thành một đạo sáng chói ngân quang, lấy một loại không cách nào tránh né tốc độ chém về phía bầy zombie thủ lĩnh. Một khắc này, thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, chỉ có cái kia chói mắt đao quang cùng sắp nên đón tử vong zombie thủ lĩnh. Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, zombie thủ lĩnh bị một đao chém đầu, toàn bộ bầy zombie lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Hạ Cậy Mị Hạt thu hồi đao thế, lạnh lùng quét mắt một mắt bốn phía. Zombie nhiều lắm, cho dù là hắn cũng vô pháp thời gian ngắn đem phụ cận zombie toàn bộ đánh giết, độ khó quá lớn. Zombie phảng phất không biết mệt mỏi, không ngừng mà đánh thẳng vào tường thành, mỗi một lần va chạm đều để trên tường thành những người sống sót kinh hồn táng đảm. Quan chỉ huy cao cấp zombie toàn thân áo trắng, giống như đất tuyết bên trong u linh, nó chắp hai tay sau lưng, đứng tại một vùng phế tích phía trên. Nghỉ ngơi nửa giờ cái đồ đã lại một lần nữa đánh ra, chỉ bất quá lần này là lấy hình dạng người tiến công sau thời gian dài duy trì nửa người tư thái hoặc là dã thú tư thái liền quá tra tấn người. Quan chỉ huy zombie bên người là một đám hiệu chung với nó zombie bộ hạ, bọn chúng hoặc dữ tợn, hoặc trầm mặc, nhưng đều chăm chú vây quanh vị này áo trắng quan chỉ huy. Áo trắng quan chỉ huy zombie trong mắt lóe ra không giống với phổ thông zombie quan mang, đó là một loại thâm thúy, lãnh khốc mà tràn ngập trí tuệ ánh mắt. Nó chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, toàn bộ người tạo thành trận hình bức kích, chuẩn bị tiến công. Theo nó ra lệnh một tiếng, chung quanh zombie bộ hạ lập tức hành động. Bọn chúng cấp tốc biến hóa đội hình dựa theo áo trắng quan chỉ huy chỉ thị, hợp thành một cái chặt chẽ trận hình bức kích. Mỗi một cái zombie đều rõ ràng vị trí của mình cùng nhiệm vụ, bọn chúng ngay ngắn trật tự chờ đợi tiếp xuống tiến công mệnh lệnh. Áo trắng quan chỉ huy zombie thỏa mãn nhìn trước mắt bộ hạ, nó biết, những thứ này zombie mặc dù đã mất đi khi còn sống ký ức cùng tình cảm, nhưng ở huấn luyện của nó cùng chỉ huy dưới, đã biến thành một chi vô kiên bất tồi quân đội. Trước lúc này bọn chúng đem đi theo tự mình, san bằng hết thể ngăn cản tại phía trước chướng ngại. Chương 1783, mộ bạch xuất thủ, lôi đình bản giết. Chương 1783, mộ bạch xuất thủ, lôi đình bản giết. Màn đêm buông xuống, 31 trung tá trong viên tràn ngập nồng hậu dày đặc sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức. Đông đảo quan chỉ huy zombie, bọn chúng mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng, lại tại hành động bên trên thể hiện ra vượt mức bình thường hiệp đồng cùng xảo trá. Bọn chúng vây công lấy tòa này ngày xưa tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ học phủ, bây giờ lại trở thành một mảnh chiến hỏa bay tán loạn đảo hoang. Sân trường bốn phía tường vây tại đám zombie tiếp tục không ngừng va chạm dưới, đã xuất hiện nhiều chỗ vết rách. Mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy gạch đá tiếng vỡ vụn, phản phất là trung tang đang vì tòa này trường học mạt nhật gõ vang. Trên bãi tập, những cái kia đã từng gánh chịu lấy các học sinh thanh xuân mơ ước khung bóng rổ, đường băng, giờ phút này đều hiện đầy pha tạp vết cào cùng dấu răng. Lâu dạy học bên trong, ánh đèn lúc sáng lúc tối, lung lay sắp đổ. Trong hành lang quanh quần đám zombie tiếng gào thét trầm thấp, cùng thỉnh thoảng truyền đến pha lê vỡ vụn âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một khúc thê lương hòa âm. Trong phòng học, rơi lả tả trên đất sách vở và văn phòng phẩm, tựa hồ tại im lặng nói đã từng bình tĩnh cùng an bình. Mà bây giờ, bọn chúng chỉ có thể tĩnh tĩnh địa nằm ở nơi đó, chứng kiến lấy trường hạo kiếp này. Trường học thầy cho nhóm, tại zombie vây công dưới, đã còn thừa không có mấy. Bọn hắn trốn ở sân trường các ngóc ngách, dùng hết toàn lực ngăn cản zombie tiến công. Nhưng mà, theo zombie số lượng không ngừng gia tăng, phòng tuyến của bọn hắn cũng tại một chút xíu địa bị từng bước xâm chiếm. Mỗi một lần zombie đột phá, đều nương theo lấy thảm liệt la lên cùng tuyệt vọng dãy rủa. Hiện ra toàn diện sụp đổ. Cho dù là còn có thể kiệt tác chiến dị năng giả cũng vô pháp ngăn cản cái này thất bại thủy triều. Hết thảy đều thành kết cục đã định. Mộ Bạch từ bóng ma bên trong đi ra, ngắm nhìn còn tại chinh chiến hạ cùng cái đồ, Mộ Bạch bình tĩnh lơ lửng giữa không trung. Mộ Bạch dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, toàn thân tản ra một loại uy nghiêm mà không thể xâm phạm khí tức. Ngay một khắc này, hắn đột nhiên giang hai cánh tay, trong miệng khẽ quát một tiếng, vạn lôi long. Vừa dứt lời, chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên biến sắc, ố vân dày đặc, sấm sét vang dội. Trên trăm đầu lôi đỉnh tạo thành lôi long tại Mộ Bạch ý chí điều khiển dưới, như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, trên không trung tùy ý múa. Thân thể của bọn nó lóe ra hào quang chói sáng, lôi đỉnh chi lực đôm đốp rung động, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều vỡ ra tới. Những thứ này lôi long hoặc xoay quanh, hoặc lao xuống, hoặc nhảy lên, mỗi một đầu đều dựa theo Mộ Bạch ý chí hành động, linh hoạt tự nhiên. Ánh mắt của bọn nó sắc bén như lao, để lộ ra một loại hủy thiên diệt địa bá khí. Tại lôi long vờn quanh dưới, Mộ Bạch tựa như một vị trưởng khống lôi điện lôi thần, bệ nghệ thiên hạ, uy trấn tứ phương. Theo Mộ Bạch thủ thế biến hóa, lôi long nhóm bắt đầu phát động công kích. Bọn chúng mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, lôi đỉnh chi lực hội tụ thành buộc, hóa thành từng đạo thiểm điện, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Những thứ này thiểm điện xuyên thấu tầng mây, chiếu sáng thiên địa, phảng phất muốn đem hết thể trở ngại đều phá hủy hầu như không còn. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới đều phảng phất lâm vào lôi đỉnh trong hải dương. Lôi long gào thét, thiểm điện tứ ngược, tạo thành một bức kinh tâm động phách hùng vĩ hình tượng. Mà lơ lửng giữa không trung Mộ Bạch, thì là bức tranh này bên trong tuyệt đối nhân vật chính, hắn nương tựa theo cường đại ý chí cùng lực lượng, thao túng trên trăm đầu lôi long, cho thấy không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng bá khí. Mộ Bạch trôi nổi tại giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo như băng, đối mặt phía dưới lít nha lít nhít bầy zombie, hắn không hề sợ hãi. Hai tay lần nữa chắp tay trước ngực, toàn thân lôi đỉnh chi lực sôi trào mãnh liệt, phản phất muốn đem không khí xung quanh đều điện ly. Vạn lôi long. Theo Mộ Bạch quát khẽ một tiếng, bầu trời đột nhiên lôi đỉnh nổ vàng, ố vân cuộn cuộn. Trên trăm đầu từ thuần túy lôi đỉnh tạo thành lôi long chống rông xuất hiện, bọn chúng thân thể khổng lồ, lóe ra chói mắt điện quang, tại Mộ Bạch điều khiển dưới, như là từng đầu cuồng bạo cự long, gầm thét phóng tới bầy zombie. Lôi long nhóm mở ra giữ tận miệng lớn, lôi đỉnh chi lực hóa thành vô số đạo sắc bén tiềm điện, vô tình xé rách không khí, trong nháy mắt liền xuyên thủng đông đảo zombie thân thể. Đám zombie tại lôi long tùy ý đổ sát dưới, như là bị cắt đổ ruộng lúa mạch đồng dạng, liên miên địa ngã xuống, thân thể của bọn chúng tại lôi điện tàn phá hạ trở nên cháy đen, thậm chí có trực tiếp biến thành tro tàn. Toàn bộ chiến trường phảng phất biến thành lôi cùng điện lò sát sinh, lôi long nhóm trên không trung tùy ý bốc lên, mỗi một lần công kích đều mang đi mạng lớn giòm bị sinh mệnh. Mộ Bạch đứng tại giữa không trung, ánh mắt băng lãnh, phảng phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn như là một vị lãnh khốc tử thần, điều khiển lôi long, đối bầy giòm bị tiến hành vô tình thu hoạch. Theo thời gian trôi qua, bầy giòm bị số lượng kịch liệt giảm bớt, mà lôi long nhóm lại càng đánh càng hăng, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Tại Mộ Bạch vạn lôi long chiêu thức dưới, những thứ này giòm bị phảng phất trở thành dê đợi làm thịt, bất lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho lôi long nhóm tùy ý đổ sát. Tại lôi đỉnh tứ ngược trên chiến trường, đông đảo tam giai biến chủng giòm bị đột nhiên cải biến mục tiêu công kích, bọn chúng tinh hồng ánh mắt tề tề khóa chặt ở giữa không trung điều khiển lôi đỉnh Mộ Bạch trên thân. Những thứ này giòm bị không giống với phổ thông giòm bị, bọn chúng thân thể càng thêm cường tráng, động tác càng thêm nhanh nhẹn, lại có trí khôn nhất định, là tam giai biến chủng cường đại tồn tại. Bọn chúng gầm hét, nện bước bước chân nặng nề, ngưỡng Mộ Bạch phóng đi. Có giòm bị vọt lên cao mấy mét, ý đồ rút ngắn cùng Mộ Bạch khoảng cách, có thì tại trên mặt đất phi nhanh, nhấc lên một mảnh bụi đất. Cứ việc đối mặt chính là điều khiển lôi đỉnh cường đại địch nhân, nhưng những thứ này tam giai biến chủng giòm bị tựa hồ cũng không e ngại, ngược lại cho thấy càng thêm điên cuồng tính công kích. Mộ Bạch lạnh lùng nhìn xem những thứ này phóng tới hắn giòm bị, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Hai tay của hắn y hiển nhiên duy trì điều khiển lôi đỉnh tư thế, phản phất đôi sắp đến công kích không thèm để ý chút nào. Nhưng mà ngay tại đám giòm bị sắp chạm đến hắn trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng vung cánh tay lên một cái, mấy đầu lôi long lập tức gào thét mà xuống, đem xông lên phía trước nhất giòm bị trong nháy mắt đánh tan. Lôi long công kích cũng không có đình chỉ, bọn chúng tại Mộ Bạch điều khiển ở dưới, như là linh hoạt roi đồng dạng, vẽ ra trên không trung duyên dáng đường vòng cung, mỗi một lần công kích đều tình chuẩn địa đánh trúng zombie. Cứ việc tam giai biến chủng zombie so phổ thông zombie càng thêm cường đại, nhưng ở lôi đỉnh chi lực trước mặt, bọn chúng y hiển nhiên lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Mộ Bạch cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, tỉnh táo ứng đối lấy zombie công kích. Thân ảnh của hắn tại lôi đỉnh làm nổi bật hạ lộ ra càng cao hơn lớn uy mãnh, phản phất là một vị không thể chiến thắng chiến thần. Mà những cái kia tam giai biến chủng zombie, cứ việc số lượng đông đảo, nhưng ở Mộ Bạch lôi đỉnh chi lực trước mặt, lại có vẻ như thế bất lực cùng nhỏ bé. Giống như lôi thần Mộ Bạch trầm giọng nói ra, bạo quân zombie còn không ra đánh bại ta sao? Bằng vào những thứ này tạp toái nhưng là không cách nào đánh tan ta, trình độ nào đó tới nói ta thế nhưng là đã có thể nắm giữ không tổn hao gì hao tổn dòng điện. Lời này Mộ Bạch ngược lại là không có nói láo, làm phẩm giai không ngừng tăng lên về sau, trái gõ rổ no mi năng lực cũng đang không ngừng bành trướng, đối dòng điện điều khiển hao tổn cũng đang không ngừng hạ xuống, trước mắt không ngừng tuần hoàn lợi dụng lôi đình dòng điện hạ hắn có thể cùng đối phương bỏ đi hao tổn chiến đánh tới thiên hoàng địa lão. Bốn phía không có âm thanh đáp lại, chỉ có những cái kia tiếng chém giết âm liên tiếp, nối liền không dứt, phản phất giòm bị thật liên tục không ngừng nối liền không dứt, vô cùng tận ư. Bất quá coi như người rời chống phụ cận mấy tòa thành thị giòm bị cũng vô pháp chân chính tổn thương đến ta. Mộ Bạch như thiên thần giống như dáng lâm tại bên ngoài tường rào, thân ảnh của hắn tại nguyệt quang dữ huy hạ lộ ra càng thêm cao lớn mà uy nghiêm. Ánh mắt của hắn như đuốc, quét mắt phía trước, đông đảo titan giòm bị cùng thiết giáp giòm bị tại cảm ứng được hắn đến về sau, nhao nhao gầm thét hướng hắn khởi xướng công kích. Titan giòm bị thân hình khổng lồ, mỗi một bước đều phảng phất có thể dung chuyển đại địa, bọn chúng cơ to lớn cánh tay, mang theo hủy diệt hết thể khí thế phóng tới Mộ Bạch. Mà thiết giáp giòm bị thì toàn thân bao trùm lấy cứng rắn thiết giáp, phảng phất di động thành lũy, bọn chúng nện bước bước chân nặng nề, ý đồ đem Mộ Bạch nghiền nát tại gót sắt phía dưới. Đối mặt cái này giống như thủy triều mãnh liệt mà đến bầy giòm bị, Mộ Bạch lại không hề sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân lôi đỉnh chi lực lần nữa sôi trào mãnh liệt. Theo hắn quát khẽ một tiếng, mấy cái lôi long chống rông xuất hiện, vờn quanh tại hắn quanh thân, lóe ra chói mắt điện quang. Lôi long nhóm gầm thét, đón lấy công kích mà đến bầy zombie. Tại lôi đỉnh chi lực bên dưới, titan zombie cái kia khổng lồ thân thể như là giấy đồng dạng bị tùy tiện xé rách, mà thiết giáp zombie thiết giáp cũng tại lôi điện tàn phá hạ trở nên vỡ vụn không chịu nổi. Bầy zombie tại lôi long công kích đến, như là bị cắt đổ rơm rạ thành phiến ngã xuống, bọn chúng tiếng gầm gừ dần dần biến thành kêu rên cùng rên rỉ. Mộ Bạch đứng tại chỗ, thân hình không động mảy may. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà kiên định, phảng phất tại nói, vô luận loại địch nhân nào, đều không thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Tại lôi long che chở cho, hắn như là một vị chân chính thiên thần, giáng lâm thế gian, vì thế gian này mang đến quang minh cùng hy vọng. Mà những cái kia đã từng không ai bị nổi bầy zombie, giờ khắc này ở trước mặt hắn, lại như là con kiến hơi nhỏ bé cùng bất lực. Chương 1784, chấn động đột kích. Sụp đổ thế giới. Chương 1784, chấn động đột kích. Sụp đổ thế giới. Là Mộ Bạch tiên sinh xuất thủ. Đơn giản chính là thần a. Không ngừng lùi lại những người sống sót dùng đôi mắt đầy tia máu thấy được làm cho người rung động một màn, những cái kia cường hãn không e ngại bất kỳ đạn gì xuống ống biến chủng zombie, tại cái này lôi đỉnh lôi long phía dưới giống như con kiến hôi yếu ớt. Mà chân đạp lôi đỉnh Mộ Bạch tựa như thiên thần giống như từng bước một đi hướng bầy zombie chỗ sâu. Trong đám người Lâm Uyển Như lão sư cũng là chấn kinh đến có chút chóng đầu, nàng biết cái này không giống phàm nhân người trẻ tuổi rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ mạnh đến loại trình độ này, lấy loại dị năng này thực lực đơn giản chính là sáng lập trật tự mới thần. Nếu như ta dị năng có thể mê hoặc loại này cường hãn dị năng giả, cái kia đoán chừng ta cũng có thể xưng bá một thời đại. Tự lầm bầm Lâm Uyển Như chính tự hỏi, có thể mặt đất lại là đang không ngừng chấn động, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại cấp tốc tiếp cận. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Núi thấy sao? Tại u ám dưới ánh trăng, một cái từ vô số thi thể dung hợp mà thành loại cực lớn zombie quái vật chậm rãi hiện hiện, nó thân thể cao lớn giống như một tòa di động tiểu sơn, hơn 100 mét độ cao khiến cho tại bất luận cái gì sinh vật trước mặt đều lộ ra nguy nga mà kinh khủng. Cái quái vật này toàn thân tản ra nồng đậm mùi hôi thối, vô số cánh tay lung tung vung đẩy, mỗi một cánh tay bên trên đều cầm khác biệt vũ khí, có là gì xét đao kiếm, có là tàn phá súng ống, thậm chí có còn đang nằm cái khác giòm bị đầu lâu. Con mắt của nó lóe ra u lục quang mang, ở trong màn đêm lộ ra phá lệ quỷ dị. Nó nện bước bước chân nặng nề, mặt đất tại nó dưới chân run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt. Cái này loại cực lớn giòm bị quái vật là giòm bị bên trong vương giả, nó hội tụ vô số giòm bị lực lượng, trở thành một cái gần như vô địch tồn tại. Mộ Bạch đứng tại cách đó không xa, nhìn chăm chú cái này đang theo hắn tới gần cự hình quái vật. Trên mặt của hắn không có chút nào ý sợ hãi, nhưng ánh mắt lại ngưng trọng dị thường. Hắn biết, cái này đem là hắn cho đến tận này gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất. Nhưng mà, hắn cũng không có lùi bước dự định, ngược lại chiến ý dạt dào. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân lôi đỉnh chi lực lần nữa phun trào. Nguyệt quang chiếu vào trên người hắn, phản phất vì hắn phủ thêm một tầng màu bạc chiến giáp. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, trong lòng bàn tay lôi quang lấp lóe, phản phất tại nổi lên cái gì lực lượng cường đại. Mộ Bạch đối mặt tới gần 100 mét núi thây zombie, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ. Toàn thân lôi đỉnh chi lực đột nhiên bộc phát, hai tay cấp tốc kết ấn, một cỗ cường đại lôi điện năng lượng tại hắn lòng bàn tay hội tụ. Lôi trụ. Mộ Bạch khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Lập tức, một đạo tráng kiện lôi trụ mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, gào thét lên hướng núi thây zombie hành kích mà đi. Lôi trụ những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng. Nhưng mà, đối mặt cái này cường đại lôi trụ công kích, núi thây zombie nhưng lại đã lui co lại. Nó cái kia từ vô số thi thể tạo thành thân thể phảng phất một tòa không thể phá vỡ thành lũy, ngạnh sinh sinh địa gánh vác lôi trụ đánh kích. Lôi trụ đập nện tại zombie trên thân, bộc phát ra chói mắt điện quang hỏa hoa, nhưng lại cũng không có thể đem đánh tan. Núi thây zombie phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, phảng phất tại cười nhạo Mộ Bạch công kích. Nó cơ vô số cánh tay, tiếp tục hướng Mộ Bạch tới gần, ý đồ đem nó thôn phệ. Mộ Bạch thấy thế, khẽ chau mày. Hắn không nghĩ tới cái này núi thây zombie lực phòng ngự vậy mà như thế cường đại, ngay cả hắn lôi trụ đều có thể chọi cứng xuống tới. Huyết nhục tổ chức cho dù là mục nát cũng có thể chống cự phạm vi lớn dòng điện tiêu đốt, trừ phi Mộ Bạch có thể làm cho dòng điện nhiệt độ lại lần nữa tăng lên trên diện rộng mới có thể trong nháy mắt diệt sát loại này kết xù huyết nhục hộ thuẫn mà sống quái vật. Phu cận quan chỉ huy zombie nhìn thấy lôi thần Mộ Bạch không cách nào dùng chuyển zombie titan, nhao nhao phát ra mỉa mai tiếng cười, hiển nhiên bọn hắn không riêng gì học xong nhân loại nói chuyện, còn học xong loại này bao hàm đặc thù cảm xúc tiếng cười trầm trọng. Giết cái này nhân loại. Nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng, khi hắn lôi đỉnh dị năng hoàn toàn biến mất chính là tử kỳ của hắn. Giết giết giết, nhân loại lấy giết chóc cung ứng tự thân tộc quần phát triển, những cái kia xúc vật sao mà vô tội, hiện tại hai cấp đảo ngược, zombie chủng tộc hẳn là dẫm lên nhân loại đấu bước lên đỉnh cao. Lại lần nữa là vua. Có chút cử chỉ điên rồ quan chỉ huy zombie hiển nhiên tư duy tiến hóa ngoan thoại, thế mà đều có thể nói ra loại này giải khó câu. Núi thây zombie càng ngày càng tiếp cận, Mộ Bạch ngược lại thu hồi dòng điện. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn từ bỏ chống lại thời điểm, Mộ Bạch chậm rãi giơ tay trái lên. Trái gõ rồ Nomi có vẻ như không quá thích ứng phương thế giới này, hiện tại xem ra phải dùng viên này trái cây lực lượng. Một hiện tại tất cả zombie đều quỳ xuống đi. Vừa dứt lời, Mộ Bạch trong tay trái xuất hiện nhàn nhạt màu trắng cầu che đậy, bóng ánh sáng long lanh màu trắng chấn động cầu che đậy không ngừng tại trên nắm tay lưu chuyển, phản phất mỹ lệ nhất một loại nào đó ngọc thạch giống như hấp dẫn ánh mắt. Cơ bắp căng cứng, Mộ Bạch vung cánh tay lên một cái. Két két, két két, két két. Quyền phong chỗ đến không gian chấn vỡ. Tòa chấn hậu phương bạo quân zombie kinh ngạc đứng người lên, trong mắt hắn, phía trước thế giới ngay tại truy kích và tiêu diệt sụp đổ. Chương 1785, trái củ dạ Nomi. Nghiêng trời lệch đất. Chương 1785, trái củ dạ Nomi. Nghiêng trời lệch đất. Két két, két két, két két. Không ngừng truyền lại tiếng vỡ vụn vang giống như dao long rên rỉ, vô hạn kết nối chấn động nguyên điểm liên tục bạo tạc phía dưới chính là liên tiếp chấn động xé rách toàn bộ không gian. Tay trái dùng sức, chấn động đột kích. Cầm trong tay chấn động cầu che đậy Mộ Bạch tay trái hướng phía dưới ép đi, phản phất giống như thiên thần hạ xuống thần phạt, trong nháy mắt giáng lâm không khí sức chịu nén lệnh ở đây mấy chục vạn zombie nằm rạp ngã xuống đất. Bình thường xương cốt căn bản là không có cách tiếp nhận chấn động tuyệt đối áp lực, điều này cũng làm cho hiện trường hiện ra một bức quỷ dị hình tượng. Vô số zombie nằm rạp trên mặt đất dần dần bị nghiền ép mà chết, không ngừng điệp ra địa chấn xé rách mặt đất. Phổ thông zombie mất mạng, chỉ có biến chủng zombie có thể miễn cưỡng chống lại loại chấn động này quần thương năng lực, nhưng cũng kiên trì rất miễn cưỡng. Tiếp tục chấn động đi. Chấn động lớn nhất thay phiên thiên phúc địa. Lơ lửng giữa không trung Mộ Bạch hai tay nắm chắc chấn động cầu che đậy, chậm rãi từ không trung hướng hai bên rơi đập. Két két, két két. Hai bên không gian như là vỡ vụn mặt kính giống như không ngừng uốn lượn khúc chiết, bên ngông thần uy lực lượng tụ tập tại khe hở bên trong, để thế giới này phá vỡ đi, để thế giới này run rẩy đi, để thế giới này nghiêng trời lệch đất đi. Lớn nhất vòng chấn động tại tận thế zombie thế giới bên trong, ban đêm bệnh viện lộ ra càng thêm âm trầm kinh khủng. Theo địa chấn đột nhiên tập kích, toàn bộ bệnh viện kiến trúc bắt đầu kịch liệt lay động. Trong phòng bệnh ánh đèn lúc sáng lúc tối giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, vì cái này hắc ám ban đêm tăng thêm mấy phần kinh khủng không khí. Bức tường nứt ra, đá vụn không ngừng từ phía trên trần nhà bên trên rơi xuống, phát ra phanh phanh tiếng vang. Đám zombie trên mặt đất chấn cùng sụp đổ hỗn loạn bên trong lộ ra càng thêm cuồng bạo, bọn hắn gào thét, trong hành lang loạn trà loạn choạng mà hành động, tìm kiếm lấy mới con mồi. Hai bên đường phố cửa hàng trên mặt đất tâm động đất như là lá bài phòng giống như yêu đất. Tủ kính bị chấn động đến vỡ nát, kệ hàng sụp đổ, thương phẩm rơi lả tả trên đất. Đám zombie trong bóng đêm ngửi được mới khí tức, bọn hắn tràn vào cửa hàng, tại gạch ngói vụn cùng trong đá vụn tìm kiếm thức ăn. Một chút cửa hàng chiêu bài đang chấn động bên trong lung lay sắp đổ, cuối cùng ầm vang ngã xuống, kích thích một mảnh bụi đất. Đường đi giờ phút này phảng phất biến thành địa ngục lối vào, khe hở răng khắp nơi, mặt đất không ngừng sụp đổ. Ven đường cây cối trên mặt đất tâm động đất bẻ gãy, thân cành nổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất. Đám zombie trong bóng đêm lảo đảo địa đi xuyên qua trên đường phố, tiếng gào thét của bọn họ cùng tiếng bước chân đan vào một chỗ, tạo nên một loại kinh khủng mà khẩn trương không khí. Ngẫu nhiên, cột điện ngã xuống dẫn phát hỏa hoa vang khắp nơi, vì cái này hắc ám tận thế tăng thêm mấy phần sáng ngời. Cư dân ôm vào địa chấn bên trong run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Bức tường nứt ra, cửa sổ vỡ vụn, thang lầu đứt gãy, toàn bộ kiến trúc lung lay sắp đổ. Các cư dân sớm đã biến thành zombie, bọn hắn tại trong hành lang bồi hồi, phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Theo chấn động tăng lên, một chút tầng lầu bắt đầu sụp đổ, dơ lên đầy trời bụi đất. Đám zombie tại trong bụi đất lảo đảo hành động, tìm kiếm lấy mục tiêu mới. Toàn bộ tận thế zombie thế giới trên mặt đất tâm động đất trở nên càng thêm hỗn loạn cùng kinh khủng. Hắc ám, sụp đổ kiến trúc, cùng bạo zombie cùng không ngừng địa chấn, tạo thành một bức kinh tâm động phách tận thế bức tranh. Xa xa trung tâm thành phố còn là loại này kinh khủng tình huống, mà thân ở vùng ngoại thành 31 bên trong phụ cận thì càng là như thế. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, toàn bộ mặt đất phảng phất đều đang run rẩy. Theo địa chấn tứ ngược, mặt đất bắt đầu sụp đổ, xuất hiện mấy chục cái rãnh sâu. Những rãnh sâu này giống như là đại địa vết rách, sâu không thấy đáy, trong bóng tối phảng phất ẩn giấu đi vô tận kinh khủng. Câu bên cạnh đất đá sụp đổ, quần quần bụi mù đằng không mà lên, tràn ngập trong không khí, khiến cho nguyên bản liền mở tối tận thế chi dạ càng thêm mơ hồ không rõ. Đám zombie trong lúc hỗn loạn loạn trà loạn choạng mà hành động, có chút vô ý ngã vào rãnh sâu, phát ra kêu gào thê lương âm thanh, nhưng rất nhanh liền bị rãnh sâu hắc ám thôn vệ. 31 trung học trường học kiến trúc cũng trên mặt đất tâm động đất gặp nghiêm trọng phá hư. Vách tường nứt ra, nóc nhà sụp đổ, toàn bộ sân trường trở nên rách nát không chịu nổi. Mà những cái kia may mắn còn sống sót học sinh cùng giáo công nhân viên trước nhóm, trên mặt đất chấn cùng zombie song trọng uy hiếp dưới, hoảng sợ chạy trốn từ phía. Tại mộ bạch chấn động trái cây bi năng dưới, đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình dưới đất sôi trào mãnh liệt. Theo cỗ lực lượng này phóng thích, mộ bạch trước mặt đại địa dần dần vỡ ra, tạo thành một đạo kéo dài hơn ngàn mét rãnh sâu khe hở. Đạo này khe hở như là một đầu cự long trên mặt đất uốn lượn tiến lên, nó độ rộng cùng chiều sâu đều đang không ngừng mở rộng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn vệ. Mộ bạch đứng tại khe hở biên giới, cảm thụ được dưới chân đại địa rung động, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động. Quả nhiên giống như hắn suy đoán, phương thế giới này càng thích hợp chấn động trái cây dạng này phù hợp vật lý quy tắc dị năng lực lượng, thi triển trận trái cây cũng có được mạnh hơn trái gõ rổ no mi hung hãn tuổi khô lạp hủ năng lực. Rãnh sâu hình thành, đem mộ bạch cùng đối diện nguyên bản lít nha lít nhít bầy giòm bị cách biệt. Những cái kia giòm bị tại khe hở khác một bên loạn trà loạn trạng mà đứng vững, tiếng gào thét của bọn họ ở trong trời đêm quanh quẩn, lại không cách nào vượt qua đạo này tiên nhiên hình thành bình chướng. Đang chấn động bên trong, bầy zombie bên trong người mạnh nhất, bạo quân zombie, đột nhiên lánh khốc địa đẩy ra chung quanh zombie, nện bước chân nặng nề đi đến khe nước lớn bên dưới. Nó thân hình cao lớn, bắp thịt cuộn, toàn thân trên dưới tản ra khí tức cường đại. Cặp kia con mắt đỏ ngầu, ở trong màn đêm lóe ra lăng lệ quan mang, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy. Nó cách khe nước lớn, ánh mắt khóa chặt mộ bạch. Cứ việc cách xa nhau rất xa, nhưng mộ bạch vẫn có thể cảm nhận được bạo quân zombie cái kia lăng lệ mà ánh mắt lánh khốc. Hồi lâu bạo quân zombie mới trầm giọng nói ra, thế giới ý chí nói không sai, ngươi quả nhiên là cái dị loại. Thi triển không phải thế giới này dị năng, như ngươi loại này nhiễu loạn thế giới ổn định tồn tại chính là ta nhất định phải tiêu diệt, nếu như ngươi chịu quy thuận ta có lẽ còn có đường sống, bằng không thì chờ đợi ngươi chỉ có thế giới ý chí cùng ta giao sát. Trong bóng đêm, trung quanh mấy chục vạn zombie đột nhiên cùng kêu lên phát ra cuồng bạo gào thét, thanh âm kia như là cuồng phong gào rít giận dữ, đinh tai nhức óc, phản phất từ địa ngục thâm nguyên bên trong truyền đến. Tiếng gào của bọn họ hội tụ thành một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng, xé rách bầu trời đêm yên tĩnh, rung động tâm linh của mỗi người. Những thứ này zombie, mặt mũi của bọn hắn bặm mẻo, ánh mắt trống rỗng, trên thân tản ra mục nát khí tức. Bọn hắn cơ tàn khuyết không đầy đủ cánh tay, nện bước chân nặng nề, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đạp ở dưới chân. Bọn hắn gào thét, không chỉ là đối nhau người thị uy, càng là đối với tử vong cuồng hoan cùng đối với sinh mạng miệt thị. Tại cái này vô tận tiếng gào thét bên trong, trong không khí tràn ngập một loại không nói ra được kiềm chế cùng sợ hãi. Mọi người phản phất có thể cảm nhận được zombie trên người tán phát ra băng lãnh cùng khí tức tử vong, cái loại cảm giác này để cho người ta rùng mình, không rét mà run. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới phản phất đều lâm vào điên cuồng cùng trong hỗn loạn, mà những cái kia zombie tựa như là đến từ sứ giả của địa ngục, dùng bọn hắn gào thét cùng cuồng bạo, tuyên cáo tử vong phụ xuống. Tại cái này trong bóng tối vô tận, mọi người chỉ có thể chăm chú địa ôm lấy tự mình, khẩn cầu lấy Lê Minh đến. Bạo quân giòm bị lạnh lùng như cũ, nhưng mà những thứ này thị uy bảy giòm bị gào thét hiển nhiên là thủ đoạn của hắn một trong. Có thể nói bất luận nhân loại nào nhìn thấy loại này giòm bị hải đô sẽ sụp đổ. Đáng tiếc, Mộ Bạch không phải ở trong đó một trong. Thật sự là ồn ào a. Mộ Bạch đứng tại hỗn loạn trung tâm, hai mắt lóe ra kiên định và mang. Hắn hít sâu một hơi, khí thế toàn thân đột nhiên tăng lên. Một cỗ khó nói lên lời hạ sổ cụ hạ kỳ từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, như là cuồng bạo dòng lũ, quét sạch toàn bộ chiến trường. Cỗ này hạ sổ cụ hạ kỳ phảng phất mang theo thiên địa chi uy, kinh khủng uy áp trong nháy mắt giáng lâm, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Mấy chục vạn zombie tại cỗ khí thế cường này hạ run rẩy, tiếng gào thét của bọn họ dần dần yếu bớt, cuối cùng bị uy áp bao phủ. Theo mộ bạch hạ sổ cụ hạ kỳ phóng liên tục, đám zombie như là bị sóng lớn đánh trúng thuyền nhỏ, từng cái lung lay sắp đổ. Ánh mắt của bọn hắn dần dần trở nên trống rỗng, cuối cùng nhao nhao ngã xuống, bị chấn choáng qua đi. Toàn bộ chiến trường tại thời khắc này trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại mộ bạch một người sừng sững không ngã. Thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra cao lớn lạ thường, phản phất trở thành chúa tể phiến thiên địa này. Nhưng mà, tại cái này tứ ngược trong khí tràng, vẫn có chút ít tam giai dọm bị đang khổ cực trèo trống. Bọn hắn mặc dù thân hình lay động, đi lại tập đến, nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Những thứ này tam giai dọm bị trong mắt lóe ra bất khuất quan mang, phản phất tại hướng thế giới tuyên cáo bọn hắn ương ngạnh cùng cứng cỏi. Mộ Bạch Hạ sổ củ hạ kỳ mặc dù cường đại vô song, nhưng những thứ này tam giai dọm bị lại lấy bọn hắn cứng cỏi cùng nghị lực, tại trận này khí thế đọ sức bên trong, miễn cưỡng duy trì lấy tự mình đứng thẳng. Bọn hắn sở dĩ có thể miễn cưỡng trèo trống, nguyên nhân rất đơn giản, Mộ Bạch Hạ sổ củ mục tiêu công kích không phải bọn hắn, mà là bạo quân zombie. Ở phía xa bạo quân zombie, nguyên bản cao lớn uy mạnh thân thể, giờ khắc này ở cỗ này hạ sổ củ hạ kỳ uy áp dưới, lại có vẻ dị thường nhỏ bé cùng yếu ớt. Nó nguyên bản tinh hồng hai mắt, giờ phút này lóe ra sợ hãi cùng bất an, phản phất cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Bạo quân zombie cố gắng muốn đứng vững gót chân, nhưng này cỗ từ trên người Mộ Bạch tản ra hạ sổ củ hạ kỳ, lại giống như là một tòa vô hình đại sơn, nặng nề mà đặt ở trên người của nó. Thân thể của nó bắt đầu không bị khống chế run rẩy, mỗi một bước đều phảng phất đi tại trên mũi lao, lung lay sắp đổ. Cứ việc bạo quân giòm bị là trên phiến chiến trường này tồn tại mạnh nhất một trong, nhưng giờ phút này, tại Mộ Bạch hạ sổ cụ hạ kỳ trước mặt, nó lại có vẻ như thế bất lực. Tiếng gầm gừ của nó dần dần trở nên yếu ớt, cuối cùng hóa thành im ắng dãy rủa. Mộ Bạch lạnh lùng nhìn qua bạo quân giòm bị, trong mắt của hắn không có chút nào thương hại. Bên trên, tất cả đều lên, gỡ xuống cái này nhân loại đầu người. Bạo quân giòm bị điên cuồng gào thét ra hắn thân là giòm bị vương giả mệnh lệnh. Tất cả cao giai giòm bị sôi trào. Chương 1786, vạn quân lấy thủ, chạy trốn bạo quân zombie. Chương 1786, vạn quân lấy thủ, chạy trốn bạo quân zombie. Bên trên bầu trời, ô vân dày đặc, phi hành loại cao giai bảy zombie như là một mảnh đen nghịt tầng mây, mang theo khí thế bén nhọn ngưỡng mộ Bạch lao xuống mà tới. Bọn chúng tiếng gào thét đinh tai nhức óc, bén nhọn móng đuốt cùng răng nanh lóe ra hàn quang, phản phất muốn đem Mộ Bạch xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt cái này phô thiên cái địa thế công, Mộ Bạch lại không hề sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, toàn thân cơ bắp bỗng nhiên căng cứng. Sau một khắc, hắn đột nhiên bung ra một quyền này phảng phất mang theo thiên địa chi uy, xé rách không khí, bay thẳng hướng lên trời màn. Bang! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ mỗi ngày màn phảng phất bị một quyền xé rách, lộ ra một cái cự đại khe. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại sóng chấn động lấy Mộ Bạch làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra tới. Cỗ này sóng chấn động như là vô hình cự truy, hung hăng đánh tới hướng phi hành loại cao giai bảy zombie. Tại cỗ này cường đại sóng chấn động trùng kích vào, cao giai bảy zombie như là bị gió lốc quét sạch lá cây, nhao nhao bị chấn động đến vỡ nát. Thân thể của bọn chúng trên không trung nổ bể ra đến, hóa thành một mảnh huyết vũ vẩy xuống. Toàn bộ bầu trời cũng vì đó một thành, chỉ còn lại Mộ Bạch một người ngạo nghễ đứng thẳng. Một quyền này chi uy, không chỉ có làm vỡ nát phi hành loại cao giai bầy zombie, càng làm cho ở đây mỗi người đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong cái kia lỗ thủng to lớn, cùng Mộ Bạch cái kia như là chiến thần giống như thân ảnh, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng rung động. Đây là trái cụ dạ no mi lực lượng, đủ để xé rách màn trời, chấn vỡ hư không. Lê Minh lặng yên giáng lâm, chân trời nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, dần dần xua tán đi bóng tối của màn đêm. Tại cái này phá hiểu thời khắc, Mộ Bạch thân ảnh lóe lên, cả người lại hóa thành một đạo dòng điện, nhanh như tên bắn mà vượt qua. Mục tiêu của hắn chính là cái kia đứt gây danh sâu đối diện bạo quân zombie. Dòng điện tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, Mộ Bạch liền vượt qua rộng lớn đứt gây danh sâu, xuất hiện ở bạo quân zombie trước mặt. Thời khắc này bạo quân zombie tựa hồ còn chưa từ trước đó chấn động bên trong hoàn toàn khôi phục, nó trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện Mộ Bạch. Mộ Bạch không có cho nó bất kỳ phản ứng nào cơ hội, hắn nắm chặt nắm đấm, lần nữa thi triển ra trái gù dạ no mi năng lực. Chỉ gặp hắn một quyền nặng nề mà đánh phía mặt đất, trong chốc lát, mặt đất chấn động kịch liệt, phản phất không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mặt đất trong nháy mắt băng liệt, đá vụn bay ra. Mộ Bạch một quyền này, lại trực tiếp đem mặt đất rung ra một cái hố cực lớn. Mà bạo quân zombie đang đứng ở cái này cái hố trung tâm. Tại cỗ này cường đại chấn động phía dưới, bạo quân zombie thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Lê Minh chi quang dần dần rải đầy đại địa, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu tầng mây, vì phiến chiến trường này phủ thêm một tầng ấm áp sát thái. Nhưng mà, tại cái này yên tĩnh mà mỹ lệ thần hy bên trong, một trận chiến đấu kịch liệt ngay tại trình diễn. Bạo quân zombie, cái này đã từng bá chủ, giờ phút này lại có vẻ rào hoạt dị thường. Cảm nhận được Mộ Bạch cái kia làm cho người hít thở không thông hạ sổ cụ hạ kỳ cùng cường đại lực công kích, nó không còn lựa chọn chính diện nghịch kháng. Đột nhiên, bạo quân zombie toàn thân bắt đầu phát sinh dị biến, thân thể của nó các nơi vậy mà mọc ra lít nha lít nhít xúc tu, những thứ này xúc tu giống như là sống rắn đồng dạng bặm mẹo, dị thường quỷ dị. Ngay sau đó, bạo quân zombie lợi dụng những thứ này xúc tu, cấp tốc chui vào dưới mặt đất, phảng phất một đầu to lớn mạch tuộc, ở sâu dưới lòng đất tìm kiếm chỗ ẩn thân. Nó hiển nhiên là muốn thông qua loại phương thức này tránh né Mộ Bạch công kích mãnh liệt, đồng thời cũng tại tùy thời tìm kiếm cơ hội phản kích. Mộ Bạch đứng tại trên mặt đất, nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được dưới mặt đất cái kia ngao ngoe muốn động khí tức, biết bạo quân zombie cũng không rời xa. Cái này nhiều song quái vật zombie muốn làm gì? Mộ Bạch nhíu mày, một giây sau liền thấy một màn kinh người. Chỉ gặp những cái kia bảy zombie đang bị vô số xúc tu xuyên qua thôn vệ. Chương 1787, vô cực thôn vệ. Thất giai bạo quân zombie. Chương 1787, vô cực thôn vệ. Thất giai bạo quân zombie. Lê Minh phá hiểu. Ánh mặt trời vàng chói dần dần xua tan hắc ám, đại địa được nhu hòa quang huy bao phủ. Nhưng mà, tại mảnh này nhìn như yên tĩnh thổ địa dưới, lại ẩn giấu đi một cỗ cường bạo mà tà ác lực lượng. Bạo quân zombie, cái này từng trên mặt đất tứ ngược kinh khủng tồn tại, bây giờ đã chui vào lòng đất chỗ sâu. Toàn thân của nó mọc đầy xúc tu, những thứ này xúc tu dưới đất điên cuồng địa lan tràn, giống như là một trường to lớn hắc ám internet, đem trọn mảnh thổ địa đều bao phủ tại nó khống chế phía dưới. Những thứ này xúc tu không chỉ có là bạo quân zombie thủ đoạn công kích, càng là nó tiến hóa mấu chốt. Bọn chúng dưới đất xuyên toa, không ngừng tìm kiếm thôn tính vệ trạm đất bề ngoài bầy zombie. Mỗi khi xúc tu bắt được zombie, liền sẽ cấp tốc đem hắn bọc lại, sau đó thông qua một loại nào đó thần bí phương thức, đem zombie thể nội chất dinh dưỡng cùng năng lượng hấp thu hầu như không còn. Theo mỗi một lần thôn vệ, bạo quân zombie lực lượng đều tại vững bước tăng trưởng. Những thứ này bị hấp thu chất dinh dưỡng không chỉ có tầm bổ thân thể của nó, càng tại trong lúc vô hình thôi động nó tiến hóa. Xúc tu trở nên cứng cáp hơn hữu lực, phương thức công kích cũng càng thêm quỷ dị hay thay đổi. Trên mặt đất ngẫu nhiên có thể nghe được dưới mặt đất truyền đến trầm thấp gào thét, kia là bạo quân zombie đang không ngừng tiến hóa quá trình bên trong gieo họ. Một cái zombie có thể làm được một bước này? Không đúng, là thế giới ý chí đang trợ giúp hắn. Ý thức được không ổn, Mộ Bạch lập tức phát ra mệnh lệnh. Hạ Cậy, Cái Đồ, toàn lực phối hợp ta tiêu diệt toàn bộ trên mặt đất tồn tại bầy zombie. Tuyệt đối không thể để cho dưới mặt đất bạo quân zombie hấp thu quá nhiều zombie chi lực. Tuân mệnh. Hạ Cậy Mi Hạt, thân ảnh như gió, nhanh chóng mà xông vào bầy zombie bên trong. Tay hắn cầm cái kia thanh trong truyền thuyết hắc đao đêm, lưỡi đao lóe ra hàn quang, phản phất có thể cắt đứt hết thể hắc ám. Đám zombie gào thét, dương nhanh múa vút hướng hắn vọt tới, nhưng ở Hạ Cậy Mi Hạt đao hạ, bọn chúng như là yếu ớt rơm rạ giống như bị tùy tiện cắt đổ. Mỗi một lần ánh đao lướt qua, đều nắm chắc chỉ zombie ứng thanh ngã xuống đất, thân thể của bọn chúng tại lưỡi đao sắc bén hạ bị tùy tiện cắt ra, huyết tương văng khắp nơi. Hạ Cậy Mi Hạt động tác mau lẹ mà tinh chuẩn, ánh mắt của hắn sắc bén như ứng, có thể nhìn rõ mỗi một cái zombie động tĩnh. Hắn linh hoạt tại bầy zombie bên trong xuyên toa, mỗi một lần vung đao đều mang đi một mảnh zombie sinh mệnh. Hắc đao đêm ở trong tay của hắn phảng phất có sinh mệnh, cùng hắn tâm ý tương thông, chỉ đâu đánh đó. Bầy zombie số lượng đang không ngừng giảm bớt, mà Hạ Cậy Mi Hạt lại càng đánh càng hăng. Thân ảnh của hắn trên chiến trường như là một đạo màu đen toàn phong, những nơi đi qua, zombie nhao nhao ngã xuống. Ánh mắt của hắn kiên định mà lênh khốc, phảng phất tại nói, vô luận các ngươi có bao nhiêu, cũng đỡ không nổi ta bước chân tiến tới. Theo thời gian trôi qua, Hạ Cậy Mi Hạt đúng a mũi đạo ba đao lĩnh nộ càng phát ra khắc sâu, đao pháp của hắn cũng càng phát ra tinh tiến. Cái này ba đao, mỗi một đao xuất thủ, đều phảng phất có thể cắt đứt hư không, uy lực kinh người. Đối mặt cao giai zombie, hắn chưa từng e ngại. Tại hắn a tỷ đạo ba đao trước mặt, cho dù là những thứ này càng cường đại hơn, càng thêm hung tàn địch nhân, cũng như dê đợi làm thịt, bất lực phản kháng. Đao thứ nhất, tên là phá hồn. Đao phong xẹt qua, phản phất có thể xuyên thấu linh hồn chỗ sâu, để cao giai zombie động tác trong nháy mắt ngưng trệ. Ngay tại một sát na này dừng lại bên trong, bị hạt đao thứ hai đoạn phách đã theo sát phía sau, tấn mãnh mà tình chuẩn địa chém xuống. Một đao kia, không chỉ có cắt đứt zombie vật lý kết nối, càng phản phất chặt đứt nó cùng hắc ám lực lượng liên hệ, để bọn chúng trở nên dị thường suy yếu. Mà cuối cùng một đao, diệt thần thì là kết thúc chi đao. Tại zombie suy yếu nhất thời khắc, một đao kia giống như tử thần chi liêm, nhẹ nhàng vung lên, liền đem cao giai zombie triệt để xóa bỏ. Giờ phút này như là địa ngục giống như ba đao cũng đã dung nhập hắn nhất đao lưu tinh túy, chém giết zombie hiệu suất trên phạm vi lớn gia tăng. Một bên khác Cái Đồ cũng là liều mạng. Cái Đồ tại thời khắc này hóa thành thanh long hình thái, tựa như một đầu rồng thực sự, bay lượn tại thiên không bên trong. Thân thể của hắn khổng lồ mà uy nghiêm, lân phiến lóe ra thần bí quang mang, trong hai mắt để lộ ra lạnh thấu xương sát ý. Thanh long Cái Đồ nhắm ngay trên mặt đất tứ ngược bảy zombie, hắn đáp xuống, giống như một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Theo hắn tiếp cận, mạnh mẽ phong áp để đám zombie cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn long chảo đột nhiên vươn ra, sắc bén móng vuốt lóe ra hàn quang, trong nháy mắt liền đem mấy cái zombie xé thành mảnh nhỏ. Cái Đồ cũng không ngừng, hắn tiếp tục trên mặt đất không xoay quanh, mỗi một lần lao xuống đều mang đi một mảng lớn zombie sinh mệnh. Hắn long tức như là liệt diễm giống như nóng bỏng, đem bảy zombie thiêu đến hồi phi yên diệt. Cái đuôi của hắn quét ngang qua, đem ý đồ đến gần zombie đánh bay mấy mét xa. Cái Đồ hóa thân thành thanh long, chiếm cứ ở giữa không trung, cặp mắt của hắn lóe ra uy nghiêm cùng lực lượng quan mang. Giờ phút này, hắn chuẩn bị thi triển một hạng cường đại kỹ năng, Hỏa Long lớn bó đuốc. Chỉ gặp Cái Đồ hít sâu một hơi, quanh thân bắt đầu hội tụ lên nóng bỏng năng lượng. Những năng lượng này dần dần tạo thành một đầu to lớn hỏa long, nó quấn quanh ở thanh long thân thể trung quanh, phản phất là một đầu bị thuần phục dã thú chờ đợi lấy chủ nhân mệnh lệnh. Theo Cái Đồ gầm lên giận dữ, hỏa long đột nhiên thoát ra, mang theo ngọn lửa nóng bỏng phóng tới mặt đất. Cỗ này hỏa diễm mãnh liệt như thế, phản phất có thể hòa tan hết thảy. Hỏa long những nơi đi qua, mặt đất bắt đầu cấp tốc cấm lên, thổ nhưỡng, nham thạch tại hỏa long nhiệt độ cao hạ bắt đầu hòa tan, biến thành một mảnh nóng bỏng dung nham. Hỏa long lớn bó đuốc uy lực không gần như chỉ ở tại nó nhiệt độ cao, càng ở chỗ nó phạm vi rộng. Toàn bộ mặt đất tại hỏa long tứ ngược dưới, phản phất biến thành một cái biển lửa. Dung nham chảy xuôi, ánh lửa ngút trời, trang diện này đã hùng vĩ lại làm lòng người thấy sợ hãi. Cái Đồ trên không trung quan sát đây hết thảy, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối cố lực lượng này tự tin cùng trường khống. Hắn biết, hỏa long lớn bó đuốc không chỉ có thể tiêu diệt mặt đất bầy zombie, càng có thể thay đổi địa hình, vì chiến đấu kế tiếp sáng tạo có lợi điều kiện. Tại hạ Cái Đồ liều chết toàn lực trợ giúp dưới mặt đất bạo quân zombie có thể hấp thu cũng càng ngày càng ít. Tại hắc ám sâu dưới lòng đất, một cỗ tà ác mà khí tức cường đại ngay tại dần dần thức tỉnh. Kia là bạo quân zombie, nó ngay tại kinh lịch một trận trước nay chưa từng có tiến hóa, bước về phía kinh khủng hơn thất giai hình thái. Nguyên bản âm trầm đáng sợ bạo quân zombie, giờ phút này đang lặng lặng địa nằm tại u ám trong huyệt động, quanh thân còn quấn một tầng hắc vụ nhàn nhạt. Theo thời gian trôi qua, thân thể của nó bắt đầu phát sinh dị biến, cơ bắp dần dần bành trướng, xương cốt cũng biến thành càng kiên cố hơn. Làm người khác chú ý nhất là, trên vai của nó vậy mà bắt đầu sinh trưởng ra ngoài định mức hai cái đầu sọ, mỗi một cái đều dữ tợn đáng sợ, trong mắt lóe ra u lãnh quang mang. Cùng lúc đó, bạo quân giòm bị thân thể hai bên cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, mới cánh tay dần dần mọc ra, cho đến hình thành hoàn chỉnh lục ý. Những cánh tay này tráng kiện hữu lực, đầu ngón tay móng đuốt trở nên càng thêm sắc bén, phản phất có thể tùy tiện xé rách hết thảy. Theo tiến hóa xâm nhập, bạo quân giòm bị nhục thân cũng biến thành vô cùng to lớn, phản phất như một tòa núi nhỏ nguy nga đứng vững. Da của nó trở nên càng cứng rắn hơn, như là phủ thêm một tầng khôi giáp thật dày, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thời khắc này bạo quân zombie đã không còn là trước đó cái kia đơn thuần zombie quái vật, nó tiến hóa trở thành một cái càng khủng bố hơn, càng cường đại hơn tồn tại. Loại này thất giai hình thái bạo quân zombie, không thể nghi ngờ sẽ thành trên vùng đất này nhất đại uy hiếp, để toàn bộ sinh linh đều cảm thấy sợ hãi. Mộ Bạch, ta muốn ngươi chết. Sâu dưới lòng đất, thất giai ba đầu sáu tay bạo quân zombie hoàn thành nó kinh khủng tiến hóa, nó không còn thỏa mãn với hắc ám trói buộc, quyết định hướng trên mặt đất thế giới biểu hiện ra lực lượng của nó. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, bạo quân giòm bị đông nhiên xông phá yếu ớt mặt đất, thân thể khổng lồ nương theo lấy phi dương bụi đất cùng đá vụn, như là một con phá đất mà lên quái thú, thình lình xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Giờ phút này, trên mặt đất Mộ Bạch chính cảnh giác nhìn chăm chú lên biến cố bất thình lình. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị tỉnh táo cùng kiên định thay thế. Làm bạo quân giòm bị cơ nó cái kia lục căn cánh tay trắng kiện, lấy thế lôi đỉnh vạn quân ngưỡng Mộ Bạch đánh tới lúc, Mộ Bạch không có chút nào bối rối. Ngay tại bạo quân giòm bị công kích sắp chạm đến Mộ Bạch trong nháy mắt, Mộ Bạch thân ảnh đột nhiên biến mất. Hắn lấy một loại gần như không có khả năng tốc độ tiến hành né tránh, phản phất thuần gian di động đồng dạng, xuất hiện ở bạo quân giòm bị phạm vi công kích bên ngoài. Một màn này để bạo quân giòm bị ba cái đầu sọ đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bọn chúng hiển nhiên không ngờ rằng Mộ Bạch lại có thể dễ dàng như vậy tránh thoát tự mình một kích chí mạng. Thất giai ba đầu sáu tay bạo quân giòm bị tức giận cơ nó lục căn tay lớn, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nó phát động liên tiếp tấn mãnh năm đấm oanh kích, giống như bạo phong vũ quyền ảnh dày đặc đánh út về phía Mộ Bạch. Mộ Bạch thân hình linh hoạt, một mực tại cố gắng tránh né cái này mưa to gió lớn giống như công kích. Nhưng bạo quân giòm bị công kích thực sự quá thân thiết tập, để hắn tránh cũng không thể tránh. Rốt cục tại một cái sơ sẩy ở giữa, Mộ Bạch bị trong đó một quyền nặng nề mà đánh trúng. Lực lượng cường đại để Mộ Bạch như bị trọng truy, thân thể của hắn như một viên sao băng giống như bị đánh bay ra ngoài, xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung về sau, nặng nề mà ngã xuống ở phía xa trên mặt đất. Bụi đất tung bay bên trong, Mộ Bạch dãy rủa lấy đứng dậy, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt bên trong lại để lộ ra kiên nghị cùng bất khuất. Bạo quân giòm bị ba cái đầu sọ phát ra rít gào chậm chậm, tựa hồ tại tuyên cáo thắng lợi của mình. Lần thứ nhất thụ thương Mộ Bạch cũng thực sự tức giận. Chương 1788, đánh giết bạo quân zombie. Chương 1788, đánh giết bạo quân zombie. Mộ Bạch đứng vững thân hình, ánh mắt bên trong lóe ra quyết nhiên qua mang. Hắn hít sâu một hơi, lực lượng trong cơ thể bắt đầu điên cuồng phun trào, phản phất lôi điện tại tầng mây bên trong vận sức chờ phát động. Lôi thần. Mộ Bạch khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, lập tức cấp tốc tách ra, trong lòng bàn tay lôi quang chợt hiện, ngưng tụ thành một đạo tráng kiện lôi đỉnh. Đạo này lôi đỉnh mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, gầm thét hướng bạo quân zombie đánh tới. Bạo quân giòm bị ba cái đầu sọ đồng thời lộ ra biểu tình dữ tợn, nhưng nó cũng không lùi bước, mà là cơ lục căn tay lớn, nên hướng cái kia đạo lôi đỉnh. Nhưng mà, làm lôi đỉnh cùng bạo quân giòm bị tiếp xúc trong nháy mắt, kinh khủng lôi lực trong nháy mắt bộc phát ra, đem bạo quân giòm bị toàn bộ bao phủ tại một mảnh chói mắt lôi quang bên trong. Lôi đỉnh chi lực điên cuồng tứ ngược, bạo quân giòm bị phát ra thê lương tiếng gầm gừ, thân thể của nó tại lôi quang tàn phá hạ bắt đầu run rẩy. Nhân cơ hội này, Mộ Bạch thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại bạo quân giòm bị trước người. Hắn nắm chặt hữu quyền, lực lượng trong cơ thể lần nữa phun trào, ngưng tụ tại trên nắm tay. Một quyền này, hắn xưng là chấn động quyền ẩn chứa mãnh liệt chấn động chi lực, đủ để xé rách hết thể phòng ngự. Mộ Bạch nhắm chuẩn bạo quân giòm bị ngực, đột nhiên đấm ra một quyền. Chấn động quyền mang theo tiếng gió gào thét, nặng nề mà đập nện tại bạo quân giòm bị trên thân. Lực lượng cường đại trong nháy mắt truyền lại đến bạo quân giòm bị thể nội, đã dẫn phát một trận kịch liệt chấn động. Bạo quân giòm bị phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, thân thể đang chấn động chi lực tác dụng dưới run rẩy kịch liệt. Nó lục căn tay lớn cũng bắt đầu trở nên bất lực, không cách nào lại đối Mộ Bạch cấu thành hữu hiệu uy hiếp. Mộ Bạch không có phá tan quân giòm bị cơ hội thở dốc, thân hình hắn chớp động, vây quanh bạo quân giòm bị triển khai liên tiếp tấn manh công kích. Mỗi một quyền đều ẩn chứa cường đại chấn động chi lực, để bạo quân giòm bị lâm vào trước nay chưa từng có khốn cảnh. Mộ Bạch hít sâu một hơi, thể nội phun trào lôi đỉnh chi lực đạt đến đỉnh phong. Hắn bung tay lên, trong chốc lát, trên bầu trời ô vân dày đặc, sấm sét vang rội, phảng phất lôi thần hàng lâm. Theo động tác tay của hắn, mấy vạn đạo lôi đỉnh trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh khổng lồ lôi thương lóe ra hào quang chói sáng, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Thanh này lôi thương tại Mộ Bạch điều khiển dưới, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai quán xuyên bạo quân giòm bị ngực. Lôi đỉnh chi lực tại bạo quân giòm bị thể nội điên cuồng tứ ngược, trong nháy mắt đem nó nội bộ tổ chức phá hủy. Bạo quân giòm bị ba cái đầu sọ đồng thời lộ ra hoảng sợ cùng vẻ mặt thống khổ, thân thể của nó tại lôi thương xuyên qua hạ run rẩy kịch liệt, sau đó ầm vang ngã xuống, dơ lên một mảnh bụi đất. Chết rồi. Mộ Bạch đang muốn tới gần, chỉ thấy đối phương thân thể còn tại bảo trì hô hấp. Cái kia nguyên bản nằm dưới đất thân hình khổng lồ đột nhiên động đậy. Giả chết bạo quân giòm bị đột nhiên đứng dậy, ba cái đầu đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu. Từ đó phun ra nóng bỏng laser thổ tức, đánh thẳng hướng không có chút nào phòng bị Mộ Bạch. Laser thổ tức bạch phá bầu trời, mang theo khí tức hủy diệt phóng tới Mộ Bạch. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Bạch nương tựa theo chiến đấu trực giác cùng thân thủ nhanh nhẹn, cấp tốc làm ra phản ứng. Thân hình hắn lóe lên, tránh đi laser thổ tức chính diện xung kích, nhưng laser vẫn là ở bên cạnh hắn xẹt qua, lưu lại một đạo nóng rực vết cháy. Ngay sau đó, Mộ Bạch ngưng tụ lực lượng toàn thân, một quyền đột nhiên vung ra, mục tiêu trực chỉ bạo quân giòm bị chế tạo ra hư ảo hình ảnh. Một quyền này ẩn chứa Mộ Bạch tất cả lực lượng cùng phẫn nộ, phản phất muốn đem cái này hư ảo thế giới một quyền đập nát. Quyền phong gào thét, lực lượng mãnh liệt mà ra, giống như một viên sao băng xẹt qua chân trời. Tại Mộ Bạch cái này mạnh hữu lực một quyền dưới, bạo quân giòm bị chế tạo ra hư ảo thế giới như là yếu ớt pha lê giống như vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán trong không khí. Hư ảo bị đánh phá, bạo quân giòm bị laser thổ tức cũng theo đó tiêu tán. Mượn nhờ cái này quan khẩu, thân hình hắn như gió, trong nháy mắt lấn người mà gần, một quyền hung hăng đánh tới hướng bạo quân giòm bị ở giữa cái đầu kia. Quyền kính như phong lôi, mang theo vô song lực lượng, ở bang đánh trúng mục tiêu. Cái đầu kia tại Mộ Bạch thiết quyền đánh kích dưới, như là bị cự truy đánh trúng dưa hấu, trong nháy mắt vỡ ra, góc cùng mảnh vỡ văng khắp nơi. Bạo quân giòm bị phát ra kêu gào thê lương, nhưng Mộ Bạch cũng không có dừng lại công kích bộ pháp. Thân hình hắn lấp lóe, lại là một quyền hung hăng đánh phía bạo quân giòm bị đầu trái. Lần này, nắm đấm của hắn bên trên phảng phất bao vây lấy một tầng hào quang chói sáng, kia là toàn thân hắn lực lượng ngưng tụ biểu tượng. Nắm đấm cùng đầu lâu tiếp xúc trong nháy mắt, lần nữa phát sinh kịch liệt bạo tạc, đầu trái cũng ứng thanh mà nát. Lúc này, bạo quân giòm bị đã lung lay sắp đổ, nhưng Mộ Bạch cũng không có cho nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Thân hình hắn lần nữa chớp động, một quyền đánh phía một viên cuối cùng đầu lâu. Một quyền này, hắn dốc hết toàn lực, phảng phất muốn đem tất cả phẫn nộ cùng lực lượng đều chút xuống tại trên một kích này. Nắm đấm như là cỗ sao chổi xẹt qua chân trời, nặng nề mà đánh vào một viên cuối cùng đầu lâu phía trên. Theo một tiếng vang thật lớn, một viên cuối cùng đầu lâu cũng hóa thành một mảnh huyết vụ. Ba cái đầu toàn bộ bị Mộ Bạch phá hủy, bạo quân giòm bị đã mất đi năng lực phản kháng. Nhưng Mộ Bạch cũng không có dừng tay ý tứ, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại bạo quân giòm bị bên cạnh thân, một quyền hung hăng xé hướng nó nhục thân. Nắm đấm như là lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt đem bạo quân giòm bị nhục thân vỡ ra tới. Huyết nhục văng tung tóe ở giữa, đầu này đã từng không ai bị nổi bạo quân giòm bị rốt cục ngã xuống Mộ Bạch thiết quyền phía dưới. Chương 1789, trở về thế giới hiện thực, khai sơn phủ. Chương 1789, trở về thế giới hiện thực, khai sơn phủ. Đánh giết bạo quân giòm bị, hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Phải chăng trở về tinh hải đại thế giới? Là, không đón Lê Minh, bạo quân giòm bị triệt để chết rồi. Mộ Bạch thu hồi trong tay chấn động cùng lôi đỉnh, tại cái kia dư vi bên trong đi tới bạo quân giòm bị chỗ ngực. Một viên mảnh vỡ lơ lửng giữa không trung bên trong. Giòm bị vi rút dần dần tử vong, che chắn chân trời quang mang nhưng cũng dần dần biến mất, bị giết chết vi rút tầng mây ngay tại rơi xuống. Cái này khiến mảnh thế giới này phảng phất lần nữa lâm vào trong đêm tối. Tại cái kia thần bí trong bóng đêm, Na Tra mảnh vỡ lóe ra nhàn nhạt kim quang, phảng phất tận chứa vô tận cổ lão lực lượng. Bọn chúng chậm rãi bay xuống, giống như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, mang theo số mệnh quy tích, ngưỡng mộ Bạch tới gần. Mộ Bạch đứng ở tĩnh mịch trong bóng đêm, đôi mắt của hắn thâm thúy, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy hắc ám. Hắn cảm giác được những cái kia mảnh vỡ bên trong ẩn chứa lực lượng, đó là một loại đã cổ lão lại mạnh mẽ năng lượng, để tâm hắn sinh tính sợ. Làm Na Tra mảnh vỡ tiếp xúc đến Mộ Bạch làn da lúc, hắn cảm thấy một trận rất nhỏ đâm nói, tựa như là dòng điện xuyên qua thân thể. Ngay sau đó, những cái kia mảnh vỡ giống như là tìm được kết cục, thuận lông của hắn khổng, chậm rãi dung nhập trong cơ thể của hắn. Quá trình này đã thần bí lại trang nghiêm. Mộ Bạch có thể cảm giác được, những cái kia mảnh vỡ tại trong thân thể của hắn du tẩu, giống từng đầu linh động tiểu xà, mang theo cổ lão lực lượng, thẩm thấu đến hắn mỗi một cái tế bào. Theo mảnh vỡ dung nhập, Mộ Bạch cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào. Cái loại cảm giác này, tựa như là được trao cho mới sinh mệnh, thân thể của hắn phảng phất bị rót vào lực lượng vô tận. Đôi mắt của hắn bắt đầu lóe lên kim sắc quang mang, kia là Na Tra mảnh vỡ lực lượng ở trong cơ thể hắn hiện hiện. Da thịt của hắn cũng bắt đầu nổi lên kim quang nhàn nhạt, phảng phất bị một tầng lực lượng thần bí bao phủ. Đến lúc cuối cùng một cái mảnh vỡ dung nhập Mộ Bạch thể nội, cả người hắn phảng phất cũng thay đổi. Khí chất của hắn càng thêm trầm ổn, đôi mắt bên trong quang mang càng thâm thúy hơn. Hắn phảng phất trở thành Na Tra lực lượng người thừa kế, gánh chịu lấy cái kia phần cổ xưa mà cường đại thần lực. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, kích hoạt thần thoại mảnh vỡ năng lực Na Tra mảnh vỡ, sơ cấp có thể trùng sinh một lần. Cự linh thần mảnh vỡ, sơ cấp lực lượng tăng trưởng 20 dương tiến mảnh vỡ, sơ cấp mỗi tuần có thể thúc đẩy vô thượng thần khí khai sơn phủ một lần. Ngay tại Mộ Bạch chuẩn bị rời đi phương thế giới này cửa khẩu, dị biến phát sinh. Bầu trời bỗng nhiên trở nên lờ mờ không ánh sáng, giống như là bị thật dày bụi bặm che đậy, mà mặt đất thì kịch liệt rung động, phản phất có vô số cự thú dưới đất gầm thét. Đây là zombie thế giới sụp đổ điểm báo, một loại không cách nào nói rõ khủng hoảng trong không khí cấp tốc lan tràn. Những người sống sót thân ở mảnh này rung chuyển bên trong, trên mặt của bọn hắn viết đầy kinh ngạc cùng bất an. Trung quanh công trình kiến trúc bắt đầu sụp đổ, vô số đá vụn bay ra, đường đi tại lực lượng khổng lồ hạ vặn mèo biến hình, như là bị nào nặng trăng giấy. Đúng lúc này, một chùm hào quang chói sáng từ trên trời giáng xuống, nó bao phủ Mộ Bạch đám người, phảng phất là một cái thông hướng một cái thế giới khác môn hộ. Bọn hắn cảm giác được thân thể bị một cỗ nhu hòa lực lượng bao khỏa, ngay sau đó, trung quanh cảnh tượng bắt đầu mơ hồ, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách. Truyền tống quá trình bên trong, Mộ Bạch cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cảm giác hôn mê, phảng phất thời gian cùng không gian đều tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa. Bên hai của hắn vang lên tiếng gió gào thét, xen lẫn không biết la lên cùng zombie gào thét, nhưng tất cả những thứ này đều từ từ đi xa, bị cái kia chùm sáng mang thôn phệ. Là thế giới ý chí, hắn muốn giết chết chúng ta. Bị truyền tống về thế giới hiện thực, Mộ Bạch cười. Lần này hắn mở ra thần thoại nhân vật mảnh vỡ không thể nghi ngờ là cực kỳ năng lực cường hãn. Cái đồ cùng hạ cái bị truyền tống sau khi ra ngoài rõ ràng có chút không thích đứng, bởi vì cái khát hải tặc nhân vật toàn bộ tử trận, liền biến thành zombie râu đen có vẻ như cũng đã chết. Mộ Bạch đại nhân, phục sinh bọn hắn khó khăn à? Luôn luôn ít lời hạ cậy mỉ hạt khó được hỏi thăm một câu. ngồi trên ghế mộ bạch lắc đầu. Ta trước kiểm tra một chút từ phó bản bên trong đạt được lực lượng, cùng đi doanh địa không gian phục sinh bọn hắn. Ngủ một giấc sau mộ bạch khôi phục được trạng thái đỉnh phong, hôm nay hắn không có đi trường học mà là chủ yếu chuẩn bị qua khảo nghiệm ba loại lực lượng. Mộ bạch đứng tại rộng rãi sáng tỏ trong phòng huấn luyện, đối mặt với một khối công nghệ cao lực lượng máy móc kiểm tra. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị tiến hành một lần lực lượng khảo thí. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được thể nội phun trào lực lượng, kia là na cha mảnh vỡ dung nhập trong cơ thể hắn sau mang đến năng lượng thần bí. Hắn nhìn chăm chú máy móc kiểm tra màn hình, trong lòng mặc niệm, hy vọng có thể nhìn thấy làm chính mình hài lòng số liệu. Theo hắn quát khẽ một tiếng, mộ bạch đống nhiên một quyền đập nện tại máy móc kiểm tra cảm ứng trên bảng. Một quyền này hắn dốc hết toàn lực, chỉ gặp cảm ứng trên bảng trị số điên cuồng luận động, cuối cùng dừng lại tại một cái làm cho người khiếp sợ số lượng bên trên. Cái đồ nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Lực lượng của hắn số liệu vậy mà so trước đó tăng trưởng 20. Thật sự là khó có thể tin, mộ bạch đại nhân chiến lực của ngươi tốc độ tiến bộ như là thần ma. Tôn Sùng cường giả cái đồ vi cúi đầu, hắn gặp quá nhiều thiên phú cường hãn tồn tại, liền xem như vị loại kia thiên mệnh sở quy người hắn cũng không phải chưa thấy qua, có thể cùng loại mộ bạch loại này dị loại cái đồ lại là chưa bao giờ thấy qua. Có được kinh khủng thiên phú còn có thể tùy ý qua lại dị độ không gian hoàn thành nhiệm vụ hấp thu lực lượng. Loại này kinh khủng tồn tại nếu như một mực sống sót, một mực mạnh lên vậy đơn giản chính là mộ bạch địch nhân ác ngộng. Xem ra cự linh thần mảnh vỡ hoàn toàn chính xác có hiệu lực, vậy bây giờ thử lại thử một lần khai sơn phủ. Phu cận không có thể khảo nghiệm địa phương, cho nên mộ bạch vẫn là mang theo hạ cái cùng cái đồ đi đến không có bóng người bờ biển. Mộ bạch đi vào bờ biển, hắn nhìn chăm chú sóng cả mãnh liệt đại hải, thâm thúy đôi mắt bên trong lóe ra kiên định cùng quyết tâm. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được gió biển mang tới dâm đãng khí tức. Phản phất muốn đem cái này lực lượng vô tận dung nhập thể nội. Hắn buông tay, lòng bàn tay hướng lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, một thanh khổng lồ khai sơn phủ chống rông xuất hiện ở trong tay của hắn, dịu thân lóe ra hàn quang, để lộ ra một cỗ khí thế bén nhọn. Thanh này khai sơn phủ phản phất cùng mộ bạch tâm linh tương thông, hắn cầm thật chặt cả búa, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng. Mộ bạch giơ cao khai sơn phủ, lực lượng toàn thân đều tập trung ở lưỡi búa phía trên. Hắn bỗng nhiên vung lên, chỉ gặp chói mắt hàn quang xẹt qua chân trời, nhanh như tia chớp mau lẹ. Theo một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang, khai sơn phủ nặng nề mà bổ vào trên biển lớn. Trong chốc lát, nước biển bị một phân thành hai, phản phất một đạo sâu không thấy đáy hồng câu ngang qua tại trên mặt biển. Hai bên nước biển sôi trào mãnh liệt, lại không cách nào vượt qua đạo này hồng câu, phản phất tại e ngại khai sơn phủ thần uy. Mộ bạch sừng sững tại bờ biển, thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiều hạ lộ ra vô cùng cao lớn. Trong tay hắn khai sơn phủ tản ra khí thế bén nhọn, phản phất tại tuyên cáo chủ nhân thần uy không thể xâm phạm. Toàn bộ đại hải đều tại thời khắc này trở nên yên tĩnh im ắng, phản phất tại vì mộ bạch thần uy rung động. Một màn này làm lòng người chỉ hướng về. Mộ bạch thần uy tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, hạ cải đồ đều tâm thần đều kinh. Mộ bạch cũng là rất kinh ngạc cái này một đũa uy năng, có chút ý tứ. Ta đoán chừng bình thường 99 cấp cường giả cũng khó có thể chống lại cái này khai sơn phủ một lần chém bảo. Đáng tiếc chỉ có thể mỗi tuần một lần phát động chẳng kích. Nếu như mỗi tuần có thể phát động hai lần chẳng kích, lưới búa này tác dụng đều sẽ tăng gấp bội tăng lên. Bất quá đến cùng là vô thượng thần khí, cho dù là chỉ có thể chạm kích một lần cũng đủ để thay đổi chiến cuộc. Chương 1790, phục sinh cùng đống lửa tiệc tối. Chương 1790. Phục sinh cùng đống lửa tiệc tối nhiều ngày không có trở về, doanh địa không gian lại trở nên không tầm thường. Chỉ có thể nói đại lượng tài chính tràn vào hoàn toàn chính xác có tác dụng. Mộ Bạch mang theo cái đồ cùng hạ tại giữa chưa đi tới doanh địa không gian bên trong. Tại mảnh này dị độ không gian bên trong, doanh địa phảng phất một viên khảm nạm tại thế giới kỳ dị bảo thạch, long lánh thần bí quan mang. Nơi này thời gian cùng không gian đều bày biện ra một loại vặn bẹo cảm giác, phảng phất đưa thân vào một cái khác chiều không gian. Doanh địa vẻ ngoài là một loại tương lai cùng văn minh cổ xưa kết hợp thể, cao ngất cửa kim loại khung bên trên điêu khắc phù văn cổ xưa, lóe ra u lam quan mang. Trong một phái, từng dãy màu bạc vũ trụ khoang thuyền thức phòng ốc sắp hàng chỉnh tề, bọn chúng mặt ngoài lưu động số liệu dấu hiệu, giống như là đến từ tương lai tin tức lưu động. Mỗi cái phòng ốc đều trang bị tiên tiến sinh thái hệ thống tuần hoàn, bảo đảm ở lại người thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Trong doanh địa là một tòa cự đại trong suốt mái vòm, phía dưới là một mảnh mô phỏng địa cầu môi trường tự nhiên, cây xanh râm mát, chim hót hoa nở. Tại mảnh này nhân tạo trong tự nhiên, có một dòng suối nhỏ bốn lượn chảy qua, suối nước tại kỳ dị quang ảnh hạ lóe ra hào quang bảy màu. Ngẫu nhiên, sẽ có mấy cái máy móc hồ điệp tại trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Cánh của bọn nó bên trên khảm nạm lấy vi hình lấp đèn, tựa như trong bầu trời đêm ngôi sao. Doanh địa các cư dân mặc đặc chế trang phục, những trang phục này có thể căn cứ hoàn cảnh nhiệt độ cùng độ ẩm tự động điều tiết, bảo trì tốt nhất mặc thể nghiệm. Mỗi người đi ngang qua mộ bạch thời điểm cũng hơi cúi đầu, hướng thánh tử đại nhân bảo trì kính ý mộ bạch từng cái đáp lại, cũng đi tới cầu nguyện ao bên này. Tử vong nhân vật hư ảo thân ảnh đang nằm tại phụ cận, tiêu hao mấy trăm điểm tích lũy đổi mấy cái phục sinh bảo thạch sau mộ bạch lại bắt đầu hắn thao tác. Tại cầu nguyện bên cạnh ao, mộ bạch đứng vững, ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định. Trong tay hắn cầm mấy quả lóe ra thần bí quang mang bảo thạch. Những thứ này bảo thạch ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực. Doanh địa dựa vào vĩnh hằng hệ thống mà xuất hiện, đồng dạng, nơi này phục sinh bảo thạch cũng là quy tắc hệ đỉnh cấp lực lượng, cho dù là tử vong người linh hồn bị diệt sát, cũng có thể phục sinh. Mộ Bạch đầu tiên nhìn về phía nằm dưới đất dâu đen, trong mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Lần này dâu đen xem như là công, dù sao cũng là ngay từ đầu chính là vì hấp dẫn bầy giòm bị vây công để đám người chạy thoát, cũng coi là không dễ dàng. Hắn nhẹ nhàng đem một viên bảo thạch đặt ở dâu đen ngực, chỉ gặp bảo thạch quang mang cấp tốc thẩm thấu tiến dâu đen thân thể, phản phất vì hắn rót vào mới sinh mệnh lực lượng. Dâu đen con mắt chậm rãi mở ra, lộ ra kinh ngạc mà cảm kích thần sắc. Tiếp lấy Mộ Bạch chuyển hướng Đoa Hàn Cốc. Hắn ôn nhu đem một viên bảo thạch đặt trán của nàng, cái kia bảo thạch quang mang giống như là ấm áp gió xuân, nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của nàng. Đoa Hàn Cốc đôi mắt dần dần khôi phục hào quang, nàng chậm rãi ngồi dậy, đối Mộ Bạch lộ ra một cái mỉm cười cảm kích. Sau đó lạc dầu cổ đại, Mộ Bạch đem một viên bảo thạch đặt ở lòng bàn tay của hắn. Cái kia bảo thạch lực lượng giống như là trong sa mạc cam lâm, làm dịu dầu cổ đặc khô cạn thân thể. Ngón tay của hắn vi vi bỗng nhúc nhích, sau đó cả người đều khôi phục sức sống, hắn đứng dậy, ngưỡng Mộ Bạch ném một cái thâm ý ánh mắt. Cuối cùng Mộ Bạch đi tới cụ Dạn bên người. Hắn đem một viên cuối cùng bảo thạch nhẹ nhàng địa đặt ở cụ Dạn ngực, cái kia bảo thạch hàn quang cùng cụ Dạn băng lãnh khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phục sinh tỉnh lại cụ Dạn mặt mũi tràn đầy mơ hồ, hắn mười phần hoang mang tự mình cuối cùng là chết như thế nào. Mộ Bạch lao đại và bạo quân zombie chiến đấu trong dư âm người chết. Cái đố lạnh giọng nói, cái này khiến cụ Dạn khoe miệng hơi run rẩy, sau đó chính là cất tiếng cười to. Ha 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 ha. Thật sự là khó kéo căng, không nghĩ tới tại zombie thế giới ta thế mà yếu đến loại tình trạng này, cái đố ngươi đến tiếp sau nhưng phải hào hào phối hợp ta tăng lên chiến lược a. Ha ha, đương nhiên có thể, bất quá ngươi vị này hải quân đại tướng nhưng phải tiếp nhận ta vị này đã từng tứ hoàng gõ. Cái đố bất thiện nói. Sống lại đám người sau Mộ Bạch cũng coi là tâm tình thư sướng. Biết thần thoại mảnh vỡ về sau hắn có dự cảm tân thần vẫn lạc tốc độ sẽ tăng nhanh, thân là thí thần giả tương lai mình sẽ cho những thứ này cao cao tại thượng tân thần một đả kích trầm trọng. Đi vào bên cạnh trong phòng yến hội, lão sa đám người còn tại xoa chân, dù sao vừa phục sinh thân thể cơ bắp cùng thần kinh cũng còn không có thích ứng tới, cho nên làm sao cũng phải nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Mộ Bạch đứng tại yến hội sảnh trung ương, mặt mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía. Hắn hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng đề nghị, "Chư vị, đêm nay chúng ta tề tụ một đường, sao không mượn cơ hội này tổ chức một trận yến hội long trọng, cộng đồng chúc mừng chúng ta trùng phùng cùng tân sinh?" Vừa dứt lời, bên trong phòng yến hội lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mọi người tại đây nhao nhao hưởng ứng, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi qua mang. Ý kiến hay, đã sớm nên hảo hảo chúc mừng một phen. Dâu đen lớn tiếng đồng ý nói, trong mắt của hắn lóe ra cuồng dã cùng nhiệt tình. Đoa Hàn Cốc cũng ưu nhã nhẹ gật đầu, biểu thị ủng hộ, dạng này đến hội, nhất định có thể tăng tiến giữa chúng ta tình nghĩa, cũng có thể để chúng ta tốt hơn địa dắt tay tiến lên. Râu cổ thì nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra ánh mắt thâm thúy, "Yến hội, kia là một mảnh thuộc về chúng ta chiến trường, ta giơ hai tay tán thành." Cụ Dạn mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng cũng khẽ bước cảm, biểu thị đồng ý đám người nhiệt tình tăng gọn, bắt đầu thương thảo yến hội cụ thể công việc. Mộ Bạch thì đứng ở một bên, mỉm cười nhìn đây hết thảy. Đám người nghiên cứu đến nghiên cứu đi cuối cùng vẫn chuẩn bị làm đống lửa tiệc tối. Màn đêm buông xuống, doanh địa bên trong trung ương trên đất trống giấy lên hừng hực đống lửa, ánh lửa tại trên mặt của mỗi người nhảy vọt, chiếu rọi ra một mảnh ấm áp màu cam. Đây là doanh địa bên trong một lần đặc biệt đống lửa tiệc tối, bầu không khí nhiệt liệt mà vui sướng. Mộ Bạch, làm cái này doanh địa tối cao thân phận người, cũng thân dân địa có mặt trận này tiệc tối. Hắn không có lựa chọn ngồi tại chuyên môn chuẩn bị cho hắn tôn quý trên bàn tiệc, mà là cùng mọi người cùng nhau ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, cùng dân đồng nhạc. Hắn đến, không thể nghi ngờ vì tiệc tối tăng thêm mấy phần hào quang, cũng làm cho những người ở chỗ này cảm thấy phá lệ kinh hỉ cùng vinh hạnh. Mộ Bạch thân mang một bộ đơn giản phục sức, trên mặt mang ấm áp mỉm cười, cùng người chung quanh thân thiết trò chuyện với nhau. Hắn khi thì lắng nghe, khi thì gật đầu, khi thì phát ra cởi mở tiếng cười, hoàn toàn dung nhập cái này sung sướng tập thể bên trong. Mọi người bị hắn bình thản cùng thân dân lây, nhao nhao hướng hắn mời rượu, thăm hỏi, biểu đạt đối với hắn tôn kính cùng yêu thích. Đống lửa tiệc tối bầu không khí tại Mộ Bạch tham dự hạ càng thêm tăng gọn. Mọi người vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát, hoan thanh tiếu ngữ liên tiếp. Hỏa diễm ở trong trời đêm nhảy vọt, như là doanh địa bên trong tâm tình của mỗi người đồng dạng nóng bỏng mà vui sướng. Tại cái này đặc thù ban đêm, thân phận cùng địa vị giới hạn phảng phất bị đánh phá, mỗi người đều đắm chìm trong sung sướng cùng hài hòa bầu không khí bên trong. Náo nhiệt bầu không khí bên trong cụ Dạn tựa hồ nhớ ra chuyện gì tiến tới Mộ Bạch bên hai. Chương 1791, Lịch Đại Thiên chương 1791, Lịch Đại Thiên Thần Hải Đại học. Cái này trô đứng sừng sững ở bờ biển học thuật địa đường, giờ phút này bị một loại trước nay chưa từng có không khí khẩn trương bao phủ. Lịch Đại Thiên, vị này được vinh dự đại nhị chiến lược mạnh nhất tồn tại, một mình đứng tại lôi đài trước đó. Thân ảnh của hắn tại trong gió nhẹ lộ ra cô độc mà kiên định, như là một tòa không thể lay động sân phong. Mặt mũi của hắn thâm thúy mà âm lãnh, trong hai mắt lóe ra hàn quang, phản phất có thể xuyên thủng hết thể biểu tượng, nhìn thẳng đối thủ nội tâm. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào hắn trên khuôn mặt anh tuấn, vì đó phát họa ra một vòng kim sắc hình dáng, khiến cho hắn nhìn tựa như chiến thần giáng lâm. Lịch Đại Thiên trưởng tướng anh tuấn, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ bất phàm khí chất. Cặp mắt của hắn thâm thúy mà minh lượng, tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, lóe ra trí tuệ cùng quyết tâm quan mang. Mũi của hắn cao thẳng, bờ môi đóng chặt, để lộ ra một loại kiên định cùng quả cảm. Hắn thân mang một bộ đồ đen, cái kia quần áo dán vào thân hình của hắn, lộ ra đã thần bí lại uy nghiêm. Áo đen bên trên treo lên hoa văn phức tạp, những đường vân này tại tia sáng chiếu xuống, khi thì ẩn hiện, khi thì lấp lánh, phảng phất nói hắn thân phận bất phàm cùng quá khứ. Lịch Đại Thiên tóc dài phất phới, như là màu đen thác nước đồng dạng, theo gió khẽ đung đưa. Cái kia tóc dài cùng hắn áo đen hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng làm nổi bật lên hắn lạnh lùng mà khí chất thần bí. Dưới ánh mặt trời, mái tóc dài của hắn lóe ra từng tia quang trạch, phảng phất mỗi một cây sợi tóc đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Đối thủ của hắn giờ phút này chưa lộ diện, nhưng Lịch Đại Thiên thần sắc tựa hồ đã cảm nhận được đối phương khí tức. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám người, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái kia sắp cùng mình giao phong thân ảnh. Khoe miệng của hắn câu lên một tia cười lạnh, để lộ ra hắn đối sắp đến chiến đấu chờ mong cùng tự tin. Trung quanh người xem bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận trận này sắp đến quyết đấu. Bọn hắn hoặc kinh ngạc, hoặc chờ mong, hoặc khẩn trương, nhưng đều không ngoại lệ, đều đem ánh mắt nhìn về phía Lịch Đại Thiên Thần Sát. Trong lòng bọn họ, vị này đại nhị chiến lược mạnh nhất đã không chỉ là một cái bình thường học sinh, mà là đại biểu Thần Hải Đại học vinh dự cao nhất biểu tượng. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Lịch Đại Thiên Thần Sát ánh mắt cũng càng phát ra sắc bén, phản phất muốn đem hết thể trở ngại hắn thắng lợi nhân tố đều xuyên thủng. Người kia chính là Mộ Bạch A. Không phải, người kia là Trung Giác, đi theo bên cạnh hắn là Thần Huyết. Tựa hồ ý thức được cái gì, chân chạy Lý Hiểu Quang thân thể hơi cứng ngắc, hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới Mộ Bạch thế mà hôm nay không đến trường học, cái này hôn đản là thật không đem Lịch Đại Thiên đại ca để vào mắt. Đã trên lôi đài Lịch Đại Thiên thủ cầm trường thương không nói một lời, bị người leo cây sự tình hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch, lập tức cũng là vui vẻ. Gặp Lịch Đại Thiên không nói lời nào, Lý Hiểu Quang càng là hoảng hồn, sợ vị này đại lao giận chó đánh mèo chính mình. Xem ra vị này Mộ Bạch học đệ là tại miệt thị ta à, hắn không dám chiến, lập tức trước lôi đài nhưng có người muốn chiến ta. Thần Khuyết ngươi không thử một lần sao? Năm trước ta lớp 12 ngươi lớp 11, ta thường thường nghe nói của ngươi thiên tài chi danh, đáng tiếc không tại một chỗ cao trung vô duyên luận bản, hôm nay ngươi ta kịch chiến một phen được chứ? Lịch Đại Thiên nhìn xuống phía dưới đám người, ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Thần Khuyết cùng Trung Giác, hắn nhưng là biết hai người này cùng Mộ Bạch quan hệ rất tốt, gần nhất còn tại năm thứ nhất đại học bên trong thành lập luân hồi câu lạc bộ, như thế báo đoàn sưởi ấm nghĩ đến cũng sẽ đi ra nên chiến đi. Tại trang nghiêm túc mục đối chiến phía dưới lôi đài, một thân ảnh lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, đó chính là Thần Khuyết. Hắn cùng chung quanh khẩn trương mà mong đợi bầu không khí không hợp nhau, lấy một loại gần như cả lơ phất phơ tư thái đứng vững, không thèm để ý chút nào người chung quanh ánh mắt. Thần Khuyết dáng người thon dài, nhưng giờ phút này lại có vẻ có chút lười nhác. Hắn một cái tay tùy ý địa cắm ở trong túi quần, một cái tay khác thì lơ đánh móc lấy cái mũi, phản phất đôi sắp đến kịch liệt đối chiến không có chút nào hứng thú. Ánh mắt của hắn rời rạc, khi thì liếc nhìn bầu trời, khi thì đảo qua đám người, nhưng chính là không chịu nhìn thẳng vào trên lôi đài Lịch Đại Thiên. Lịch Đại Thiên trên lôi đài phát ra khiêu chiến, thanh âm to mà kiên định, quanh quẩn tại toàn bộ sân bãi. Nhưng mà Thần Khuyết lại như không nghe gặp, tiếp tục hắn cả lơ phất phơ. Hắn thậm chí ngáp một cái, có vẻ hơi nhàm chán cùng hứng hở. Người chung quanh bắt đầu thái độ đối với Thần Khuyết cảm thấy bất mãn, tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp. Nhưng Thần Khuyết tựa hồ cũng không thèm để ý những thứ này, hắn vẫn như cũ làm theo ý mình, duy trì loại kia nhìn như thái độ bất cần đời. Nhưng mà, tử tế quan sát kỹ ánh mắt của hắn, sẽ phát hiện trong đó lóe ra một loại khó mà nắm lấy quan mang. Có lẽ, Thần Khuyết loại thái độ này chỉ là hắn ngụy trang, dùng để mê hoặc đối thủ một loại sách lược. Chân chính hắn, khả năng xa so với nhìn bề ngoài muốn phức tạp cùng thâm bất khả chắc được nhiều. Làm cơm đây là. Khe nhíu mày Lịch Đại Trời lạnh hừ một tiếng. Phía dưới Tô Tuyết đang muốn tức giận bất bình ra sân lúc, một thanh âm truyền đến. Ta chính là Vân Tỉnh Trung Giác, ngược lại là muốn lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Tại dưới lôi đài, một mực lặng im quan sát Trung Giác đột nhiên động. Thân hình hắn mạnh mẽ, như là báo đi săn bận sức chờ phát động. Mọi người ở đây chú mục phía dưới, hắn thả người nhảy lên, dáng người nhẹ nhàng mà tấn mãnh, phảng phất một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời. Trong tay nắm chắc bạch cốt kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra u lanh quang mang, theo hắn bật lên, mũi kiếm trực chỉ trên lôi đài Lịch Đại Thiên. Một khắc này, không khí phảng phất đều đọc lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái này kinh tâm động phách một màn bên trên. Trung Giác vững vàng rơi vào trên lôi đài, cùng Lịch Đại Thiên tạo thành thế giằng co. Ánh mắt của hắn kiên định mà sắc bén, để lộ ra chiến sĩ kiên nghị cùng quả cảm. Bạch cốt kiếm ở trong tay của hắn phảng phất có sinh mệnh, cùng hắn hòa làm một thể, tản mát ra hàn khí bức người. Lịch Đại Thiên đối mặt bất thình lình khiêu chiến, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị hắn ánh mắt thâm thúy che giấu. Hắn vi nghiêng người, lấy một loại đại ưu nhã lại cảnh giác tư thái nên đón Trung Giác khiêu chiến. Ánh mắt hai người trên lôi đài giao hội, phảng phất có hỏa hoa vàng khắp nơi. Trung quanh người xem bị cái này khẩn trương mà kịch liệt bầu không khí lây, nín hơi ngưng thị chờ đợi lấy cuộc tỷ thí này triển khai. Tốt. Thật dũng khí, không hổ là Trung gia con trai trưởng, nếu như là người đáng giá ta xuất thủ một trận chiến. Lịch Đại Thiên thân hình cao lớn, giọng nói kia cũng tràn đầy khinh miệt, hiển nhiên là đối tự thân cực kỳ kiêu ngạo. Cái này khiến Trung Giác cũng có chút sinh lòng khinh thường. Chờ ngươi lạc bại ở trong tay ta lúc, hy vọng ngươi vẫn như cũ như thế ngạo mạn. Trên lôi đài, Trung Giác hít sâu một hơi, hai mắt lóe ra quyết tuyệt quan mang. Hắn đột nhiên phát động xương xương trái cây năng lực, quanh thân trong nháy mắt dâng lên một cô năng lượng kỳ dị. Cỗ lực lượng này như là vòng xoáy hắc ám, tại Trung Giác điều khiển hạ cấp tốc ngưng tụ, bành trướng. Ngay sau đó, Trung Giác vung mạnh cánh tay lên, vô số bén nhọn cốt thứ như là như mưa to hướng Lịch Đại Thiên đánh tới. Những thứ này cốt thứ vô cùng sắc bén, lóe ra tia sáng lạnh lẽo, phản phất có thể đâm rách hết thể phòng ngự. Tóc dài hắc bào Lịch Đại Thiên đối mặt bất thình lình công kích, lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Thân hình hắn không động, nhưng quanh thân lại dâng lên một cỗ cường đại khí tràng. Cái kia áo bào đen đang giận trận khuấy động hạ nhẹ nhàng phiêu động, tóc dài cũng theo đó múa, phảng phất chiến thần giáng lâm. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, đối mặt bay tới cốt thứ không hề sợ hãi. Ngay tại cốt thứ sắp chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, Lịch Đại Thiên thân hình lóe lên, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tránh thoát cái này một đợt công kích. Đồng thời, bàn tay hắn vung lên, một cỗ cường đại năng lượng ba động trong nháy mắt tuôn ra, đem bộ phận tới gần cốt thứ trong nháy mắt đánh nát. Tại trên lôi đài, Lịch Đại Thiên đối mặt Trung Giác như mưa rơi dày đặc cốt thứ công kích, cũng không lộ ra bối rối. Hắn hít sâu một hơi, thân hình hơi chao đảo một cái, trường thương trong tay đã xuất hiện tại lòng bàn tay. Thanh trường thương kia lóe ra hàn quang, phản phất có thể xuyên thủng hết thể trở ngại. Lịch Đại Thiên nắm chặt trường thương, thân hình như gió trên lôi đài xuyên toa. Hắn mỗi một lần vung thương đều có một đạo lăng lệ thương khí bắn ra, chuẩn xác không sai lầm đánh chúng bay tới cốt thứ. Thương khí cùng cốt thứ chạm vào nhau, phát ra thanh thúy kim loại giao kích âm thanh, hỏa hoa vang khắp nơi. Thương pháp của hắn nhanh như thiểm điện, lại mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tại Lịch Đại Thiên liên tục công kích đến, trung giác cốt thứ công kích lại bị dần dần áp chế, đại bộ phận cốt thứ tại chạm đến Lịch Đại Thiên chi trước liền bị đánh rơi hoặc phá hủy. Lịch Đại Thiên thân ảnh trên lôi đài di chuyển nhanh chóng, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Mái tóc dài của hắn tung bay theo gió, áo bào đen bay phất phới, tựa như trên chiến trường u linh chiến sĩ. Ánh mắt của hắn kiên định mà lãnh khốc, mỗi một lần vung thương đều để lộ ra tất thắng tín niệm. Trung giác thấy thế, cau mày. Hắn cảm nhận được Lịch Đại Thiên thương pháp bên trong uy lực kinh khủng, biết mình cốt thứ công kích đã bị đối phương hoàn toàn áp chế. Nhưng mà, hắn cũng không từ bỏ, mà là điều chỉnh sách lược, chuẩn bị phát động càng cường đại hơn công kích tới thay đổi chiến cuộc. Dưới lôi đài người xem bị trận này kịch liệt quyết đấu thật sâu hấp dẫn, bọn hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người, chờ mong tiếp xuống tình hình chiến đấu phát triển. Trên lôi đài, Trung Giác mắt thấy thông thường công kích đối Lịch Đại Thiên khó mà có hiệu quả, quyết định áp dụng càng cường lực hơn thủ đoạn. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức đông nhiên vô mặt đất. Trong chốc lát, phía dưới lôi đài dâng lên một cỗ âm trầm hắc khí, ngay sau đó một cái khổng lồ bạch cốt titan từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Cái này bạch cốt titan uy nga như núi, toàn thân từ bạch cốt âm u cấu thành, trong hốc mắt thiêu đốt lên ngọn lửa u lam. Nó cơ to lớn nằm đấm, mang theo lệnh tấu xương phong thanh, hung hăng hướng Lịch Đại Thiên đánh tới. Đối mặt bất thình lình biến đổi lớn, Lịch Đại Thiên lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Thân hình hắn không động, trường thương trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo sáng chói thương mang liền bắn ra. Đạo này thương mang ngưng tụ Lịch Đại Thiên nội lực thâm hậu cùng tinh xảo thương pháp, tốc độ nhanh chóng, làm cho người không kịp nhìn. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, thương mang chuẩn xác địa đánh trúng vào bạch cốt titan nằm đấm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, bạch cốt titan nằm đấm lại bị một thương đánh xuyên, hóa thành xương vỡ vẩy ra tứ tán. Bạch cốt titan phát ra thê lương gào thét, nhưng đã vô lực hồi thiên. Lịch Đại Thiên tắc vững vàng đứng tại trên lôi đài, trường thương chỉ xéo mặt đất, tóc đen theo gió tung bay, áo bào đen bay phất phới. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng bá khí, phản phất chiến thần hàng thế. Chương 1792, Quỷ Linh Lung Thương Pháp. Chương 1792, Quỷ Linh Lung Thương Pháp. Trung Giác thấy thế, sắc mặt đổi biến. Hắn không nghĩ tới Lịch Đại Thiên thực lực càng như thế kinh khủng, ngay cả mình Bạch Cốt Titan đều không phải là nó đối thủ, là bật sổ sổ cụ hạ kỳ nguyên nhân, cái này Lịch Đại Thiên quả nhiên không đơn giản. Thần Khuyết quanh tay một mặt xem trò vui biểu lộ, chê cười, tự mình thân là đại lao tất nhiên cuối cùng áp trục ra sân, làm sao có thể xung phong đâu, trước hết để cái này Trung Giác thử một lần đối phương chất lượng đi. Trên lôi đài, Lịch Đại Thiên đối mặt Trung Giác gương ngạnh chống cự, quyết định thi triển ra tuyệt kỹ của hắn, Quỷ Linh Lung Thương Pháp. Chỉ gặp hắn nắm chặt trường thương, thân hình như gió trên lôi đài xoay toa, mũi thương múa ở giữa, phản phất mang theo như quỷ mị khí tức. Một thương này pháp không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại góc độ xảo trá, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lịch Đại Thiên đang thi triển thương pháp đồng thời, còn kèm theo bật sổ sổ cụ hạ kỳ, khiến cho trường thương bên trên tán phát ra một cỗ cường đại uy áp. Trung Giác cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, không dám có chút chủ quan. Hắn cấp tốc ngưng tụ ra một mặt kiên cố xương thuẫn, ý đồ ngăn trở Lịch Đại Thiên công kích. Nhưng mà đối mặt Quỷ Linh Lung Thương Pháp cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ kết hợp, xương thuẫn trong nháy mắt lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, xương thuẫn tại Lịch Đại Thiên trường thương hạ ứng thanh mà nát. Trung Giác nhận to lớn lực trúng kích, thân thể như bị sét đánh, cả người té ngửa về phía sau, nặng nề mà ngã tại trên lôi đài. Trung Giác dây rủi lấy từ dưới đất bò dậy, sắc mặt của hắn tái nhợt, khóe môi nhếch lên một vệt máu, hiển nhiên tại vừa rồi trong quyết đấu thụ thương không nhẹ. Nhưng mà vị này chiến sĩ ánh mắt nhưng như cũ kiên định mà lãnh khốc, để lộ ra một loại không sờn lòng ý chí chiến đấu. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt trường thương, toàn thân nội lực điên cuồng phun trào. Ngay sau đó, hắn đột nhiên vung lên trường thương, thi triển ra tuyệt kỹ của mình, cốt thứ Chu Thần Thương. Chỉ gặp một đạo dài hơn 10 thước to lớn cốt thứ bỗng nhiên ngưng tụ mà thành, lóe ra tia sáng lạnh lẽo, phản phất có thể xuyên thủng hết thảy. Trung Giác nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực đem đạo này cốt thứ đánh phía Lịch Đại Thiên. Cốt thứ vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, trong nháy mắt liền tới đến Lịch Đại Thiên trước mặt. Một kích này uy lực to lớn, để không khí xung quanh cũng vì đó ngưng kết, phản phất ngay cả thời gian đều bị như ngừng lại giờ khắc này. Lịch Đại Thiên đối mặt bất thình lình tấn công mạnh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiêm trọng. Hắn biết rõ Trung Giác một kích này uy lực không thể khinh thường, như hơi không cẩn thận, liền có khả năng bản thân bị trọng thương. Nhưng mà, làm một vị thân kinh bách chiến chiến sĩ, Lịch Đại Thiên đương nhiên sẽ không tùy tiện bị đánh bại. Hắn nắm chặt trường thương, thân hình như gió né tránh, đồng thời ngưng tụ nội lực chuẩn bị nên đón một kích này. Ngay tại cốt thứ sắp đánh trúng Lịch Đại Thiên trong nháy mắt, thân hình hắn nhoáng một cái, lấy một loại gần như không có khả năng góc độ tránh đi một kích này. Cùng lúc đó, trường thương trong tay của hắn cũng bộc phát ra hào quang sáng chói, hướng Trung Giác đột nhiên đâm tới. Trận chiến đấu này đã tiến vào gay cấn giai đoạn, hai người kịch chiến tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhiều học sinh thậm chí đều thấy không rõ hai người tàn ảnh. Gặp quỷ, đây là học sinh có thể đánh ra tới chiến đấu. Đáng sợ, đơn giản không phải người. Lịch Đại Thiên lão đại cố lên. Kịch chiến say xưa, Trung Giác cùng Lịch Đại Thiên quyết đấu đã tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn. Hai người ngươi tới ta đi, thương ảnh như long, mỗi một lần giao phong đều tia lửa tung tóe, kinh tâm động phách. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Trung Giác đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, toàn bộ thế giới phảng phất bị nổi bật địa che đậy. Hắn thị giác bị hoàn toàn tức đoạn, bốn phía lâm vào một mảnh thâm thúy hắc ám. Cái này máy động biến để Trung Giác chấn động trong lòng, hắn vô ý thức vung vẩy trường thương, ý đồ tìm kiếm Lịch Đại Thiên vị trí, nhưng trong bóng tối, hắn không cách nào phán đoán đối phương phương vị, chỉ có thể bằng vào thính giác cùng trực giác đến đường nối. Chương 1793, bố bố trái cây kinh khủng. Trung Giác lập bại. Chương 1793, bố bố trái cây kinh khủng. Trung Giác lập bại. thị giác bị tước đoạt, lại hoặc là nói thị giác bị che đậy. Trước mắt một vùng tăm tối, có thể loại này hắc ám trung giác chỉ cảm thấy toàn thân rét run, đây không phải là tầm mắt bị che đậy hoặc là nói ngủ cảm giác nhắm mắt lại hắc ám cảm giác, mà là từ đầu đến đuôi rơi vào không trong được sâu. Làm thân người chỗ thiên đường thời điểm, sẽ cảm thấy tự mình có được hết thảy, thế giới vạn vật đều chấp trường trong tay. Mà khi thân người chỗ trong địa ngục lúc, ngờ vực vô căn cứ cùng quá độ cảnh giác liền sẽ dần dần xông lên đầu. Giờ phút này thị giác bị che đậy trung giác không hề nghi ngờ chính là như thế. Chết, chết, chết. Không lời cảm giác nguy cơ từ thính giác trong một phát. Trung giác cảm thấy bốn phía đều là cái kia lịch đại thiên tiếng bước chân, vờn quanh bốn phía soi như quỷ mị. Tại 6 giờ phương hướng. Không đúng. Không đúng. Tại 12 giờ phương hướng. Cũng không đúng. Đây là chiến trường. Không muốn lạc bại trung giác hốc mắt là đỏ, hắn có chút bất thiện nói ra, ngươi đến cùng làm cái gì, ta mặc dù không nhìn thấy ngươi nhưng có thể nghe được thanh âm của ngươi, lịch đại thiên ngươi sẽ chỉ chơi loại này thủ đoạn nhỏ sao. Mặc dù cảm xúc kích động, có thể trung giác vẫn tại bằng vào ý thức chiến đấu dẫn dụ đối phương phát ra âm thanh, từ đó phụ trợ tự mình định vị vị trí của đối phương. Vây quanh trung giác lịch đại thiên nhất thân áo bào đen, bên hông cài lấy du long bảo ngọc, phối hợp cái kia tuấn lãng khuôn mặt quả nhiên là nhân gian thần quân giống như tư thái, giờ phút này hắn chậm rãi mà đi, phảng phất hoàn toàn không thấy đang cố gắng nghiêng tai lắng nghe trung giác. Ha ha, lại là một cái không cách nào nhìn thẳng nội tâm người. Thần sắc lạnh nhạt lịch đại thiên cất cao giọng nói, thượng cổ kỷ nguyên bên trong có một thì chuyện thần thoại xưa tại dân gian lưu truyền rộng rãi, nào đó chùa chiến bên trong một túi tăng nhân tin Phật lại hành đạo nhà chi lễ, mô phỏng cũng là đạo gia tác phong, độc càng là đạo gia kinh điển kinh pháp, một ngày cái kia phiến quốc gia đi diệt tăng tôn đạo tiến hành, lao nhân bị giam giữ trong tù. Thanh âm ở bên trái, thanh âm cũng ở bên phải, ở phía trước thậm chí ngay tại bên thai 15cm địa phương, thị giác bị che đậy trung giác càng phát ra kiểm chế bất an. Bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện một việc, đó chính là thanh âm của đối phương lơ lửng không cố định, rõ ràng là tại di động cao tốc không cách nào định vị, mà dưới trận lại một tia thanh âm đều không có. Nói cách khác khán giả cũng không có kinh ngạc, hai chuyện chính phản suy luận ở dưới, trung giác liền phải ra một cái không thể tưởng tượng đáp án, đó chính là lịch đại thiên không có di động cao tốc, mà là làm lẫn lộn giác quan của mình ý thức. Thính lực. Hỗn đản này còn che đậy thính lực của mình. Mồ hôi lạnh từ trung giác cái trán lưu lại, trước kia không có đem vị này lịch đại thiên phóng tại trong mắt hắn cũng là vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, rất rõ ràng đây là đối phương trái cây năng lực. Có thể sâu quỷ chính là cái này, họ lịch trong chiến đấu lại là liền mảy may trái ác quỷ khí tức đều không có phóng xuất ra, ngươi đến cùng là lúc nào thả ra trái ác quỷ lực lượng. Trung giác thanh âm mặc dù bình ổn, có thể phía dưới thần khuyết vẫn là nghe được một chút run rẩy. Long ảnh nhi chính kỳ quái trung giác vì sao dừng lại không đánh thời điểm, Tô Tuyết thấp giọng nói ra, cái này lịch đại thiên năng lực thật quỷ dị a, đem người định trụ sao? Khoe miệng hơi co giật thần khuyết lắc đầu. Ha ha, định trụ. Chỉ sợ muốn so cái này càng kinh khủng, cái này lịch đại thiên ám chiêu thật nhiều, may mắn ta không có lên a, nếu là lên chưa chừng mất mặt chính là ta. Có chút may mắn thần khuyết hề bại ngồi xuống, một bộ không có xương cốt dáng vẻ, nhìn Tô Tuyết mặt mũi tràn đầy xem thường. "Uy, ngươi đến cùng là tinh thần thành phố cao trung đệ nhất cường giả, làm sao một bộ sợ hãng phát biểu a?" "Ha ha, đệ nhất cường giả, lúc trước nếu như không có gặp phải Mộ Bạch cái này vang dội cổ kim quái vật yêu nghiệt, có lẽ ta còn có thể bảo trì phần tự tin này đi, nói thật ra, cái này lịch đại thiên ta kỳ thật không có để vào mắt, bất quá ta cũng sẽ không ra tay đánh bại hắn, ta càng muốn hơn nhìn xem Mộ Bạch thực lực tiến triển." Lời này rõ ràng là không có làm phá hôi cùng đẩy tớ dục vọng, để Tô Tuyết một trận xem thường. Chậc chậc chậc, hưởng cho ngươi lúc trước cùng với Mộ Bạch thời điểm còn nói buồn nôn như vậy, cái gì một ngày vì đại ca một thế vì huynh đệ, các ngươi không phải muốn đảo viên kết bái sao? Mộ Bạch giảng cái kia Tam Quốc cố sự ta nhìn ngươi không phải thật thích nhìn sao? Ngửa đầu thở dài một tiếng thần khuyết ánh mắt rời rạc. Lúc sáng lúc tối, đột nhiên, con hàng này cùng hóng gió đồng dạng đứng người lên lớn tiếng nói, sông tiền đường bên trên chiều gửi thư, hôm nay mới biết ta là ta. Ta càng ưa thích Thủy Hự à, không thể không nói Mộ Bạch là cái văn học kỳ tài, người này tài học hình dạng đều gần với ta. Ngoại tào đồ đần a đối mặt động kinh thần quyết, Tô Tuyết chán ghét kéo dài khoảng cách. Phu cận người cũng đều bị giật mình kêu lên, dù sao đột nhiên trong đám người có người quát lên một tiếng lớn, người bình thường đều có thể dọa đến ba hồn ném đi bảy phách. Quên mắt động kinh thần quyết, lịch đại thiên y lý ấy cũng không nhanh không chậm giảng thuật cái kia truyền thuyết xa xưa cố sự. Cái kia bị giam giữ trong tù tăng nhân xuất ra bên hông túi vì thi pháp, toàn bộ quốc gia liền biến thành mù loạn nước, kẻ điếc nước, chuyện thần thoại xưa bên trong vị này chính là một vị nào đó đại thiên tôn hóa thân, nhắc tới cũng xảo, từ khi ta trái cây sau khi thức tỉnh cũng cho thấy tương tự năng lực. Lịch đại thiên thủ bên trong trường thương càng phát ra lạnh thấu xương, một loại sâu tận xương thủy sát y đang không ngừng sôi trào, phản phất dao long cắn xé con mồi trước tử vong ngưng thị giống như không ngừng tăng thêm. Thương ý ngay tại ngưng tụ, bị không biết che giấu cái gì năng lực nhận biết trung giác trong lòng đại loạn. Tại chỗ cũng không lo được cái khác. Xương xương trái cây thức tỉnh. Điên cuồng trung giác đứng tại cuồng phong tứ ngược trung tâm chiến trường, trong ánh mắt của hắn lóe ra cuồng dã cùng quyết tuyệt. Hắn nắm chặt song quyền, lực lượng toàn thân phản phất đều tại đây khắc ngưng tụ, chuẩn bị phóng thích cái kia sau khi thức tỉnh xương xương trái cây lực lượng kinh khủng. Đột nhiên, hắn giang hai cánh tay, ngửa đầu hướng lên trời, trong miệng gầm thét ra chiêu thức danh tự, Bạch Cốt Tăng Lễ, Sát Na Phương Hoa. Theo thanh âm rơi xuống, trung quanh hắn không gian phảng phất cũng vì đó chấn động, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ trên người hắn phát ra, như là tuôn ra nước sông, không thể ngăn cản. Hắn xương cốt bắt đầu phát sinh dị biến, lóe ra sâu kín mạch quang, phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí ở trong đó lưu chuyển. Cỗ lực lượng này không ngừng mà hội tụ, tăng cường, cuối cùng hóa thành chói mắt quang mang, từ trong thân thể của hắn tán phát ra. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường đều bị luồng sức mạnh mẽ này bao phủ, vô số bạch cốt từ mặt đất phá đất mà lên, như cùng chết vòng quân đội, xâm nhiên có thứ tự hướng đẩy về trước tiến. Những thứ này bạch cốt mang theo khí tức cái chết mạnh mẽ, phản phất muốn đem hết thể sinh mệnh đều thôn vệ hầu như không còn. Mà Trung Giác liền đứng tại cái này bạch cốt quân đội trung tâm, cặp mắt của hắn lóe ra lạnh lẽo qua mang, phản phất trở thành tử vong hóa thân. Hắn toàn lực thi triển sau khi thức tỉnh xương xương trái cây, đem hết thể trung quanh đều bao phủ tại bạch cốt tang lễ kinh khủng bầu không khí bên trong. Giờ khắc này, Trung Giác phản phất cùng toàn bộ thế giới là địch, lực lượng của hắn như là như mưa rông gió bão quét sạch toàn bộ chiến trường, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Mà những cái kia bạch cốt thì giống như là sứ giả của hắn, thi hành ý chí của hắn, đem hết thể trở ngại đều hóa thành một mịn. Vô kiên bất tồi bạch cốt quân đoàn lập tức hướng phía Lịch Đại Thiên tiến hành công kích, cái này khiến Lịch Đại Thiên nhãn trước sáng lên. Thú vị, thế mà dùng thủ đoạn đặc thù xảo diệu tránh đi chiêu thức của ta, đã như vậy liền để ngươi nhìn ta bố bố trái cây lực lượng đi. Lịch Đại Thiên trên người áo bào đen như là hắc ám ma dược, đột nhiên bắt đầu vô hạn phóng đại, cái kia nồng đậm hắc ám trong nháy mắt quyết tán ra đến, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều thôn phệ đi bảo. Hắc bào biên giới quần của lấy, mang theo một loại không cách nào nói rõ uy nghiêm cùng lực lượng, che khuất bầu trời, đem nguyên bản minh lượng thiên địa nhiễm lên một tầng nặng nề vẻ lo lắng. Trung Giác bạch cốt quân đội tại bất thình lình mặt tối trước lộ ra nhỏ bé như vậy, những cái kia xâm nhiên có thứ tự bạch cốt phảng phất bị cố này hắc ám lực lượng trong nháy mắt bao phủ, đã mất đi vốn có quan mang. Trong bóng tối, bạch cốt quân đội lạnh lẽo khí tức bị áp chế, những nguyên bản đó ngang ngược cản rỡ tử vong khí tức tại thời khắc này trở nên dị thường yên lặng. Lịch Đại Thiên áo bào đen như là một cái lỗ đen thật lớn, không ngừng mà thôn phệ lấy hết thể chung quanh quang minh cùng sinh cơ. Trung Giác cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, phản phất tự mình cùng hắn bạch cốt quân đội đều bị cỗ này hắc ám lực lượng vững vàng trói buộc chặt, không thể động đậy. Trong khoảnh khắc, toàn bộ chiến trường đều lâm vào mảnh này hắc ám bao phủ bên trong, chỉ còn lại Lịch Đại Thiên na thâm thúy mà ánh mắt lạnh lùng lấp lóe trong bóng tối. Hắn áo bào đen phảng phất trở thành phiến chiến trường này chủ thể, đem tất cả sinh mệnh cùng tử vong đều vững vàng trưởng khống trong tay của mình. Hạ thân hương hóa, cả người hóa thành có vẻ như thần linh tư thái. Lịch Đại Thiên cười ha ha phun ra hai chữ: luyện hóa. Nhập ta trong bao vải, luyện hóa phàm tục chi vật, đây là bố bố trái cây năng lực một trong. Tại Lịch Đại trời tối bảo thả ra che khuất bầu trời trong bóng tối, Trung Giác bạch cốt quân đội phảng phất lâm vào vực sâu vô tận. Cái kia cỗ tử áo bào đen bên trong tản ra lực lượng thần bí, như là dung nham giống như nóng rực mà tính ăn mòn cực mạnh, bắt đầu ăn mòn bạch cốt quân đội mỗi một cây xương cốt. Bạch cốt quân đội nguyên bản xâm bạch không tì vết xương cốt, tại hắc ám bao phủ xuống bắt đầu nổi lên sâu kín hồng quang, phản phất là bị nhiệt độ cao nóng chảy. Cỗ này luyện hóa chi lực vô cùng cường đại, bạch cốt trong quân đội mỗi một tên thành viên, vô luận là cao lớn khô lâu chiến sĩ vẫn là thấp bé hài cốt tiểu binh, đều tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới bắt đầu dần dần biến hình, nóng chảy. Bọn hắn xương cốt dần dần trở nên đỏ bừng, giống như là bị nung đỏ tất cả, sau đó bắt đầu mềm hóa, dung hợp. Tại mảnh này trong bóng tối, bạch cốt quân đội chỉnh tề trận liệt bắt đầu sụp đổ, nguyên bản xâm nghiêm có thứ tự trận hình trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Theo luyện hóa tiến hành, bạch cốt quân đội các thành viên từng cái biến mất trong bóng đêm, phản phất bị triệt để thôn vệ. Trung Giác trơ mắt nhìn tự mình bạch cốt quân đội tại trong khoảnh khắc bị luyện hóa, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng tuyệt vọng. Hắn cảm nhận được cái kia cố luyện hóa chi lực kinh khủng, phản phất ngay cả mình linh hồn đều muốn bị cố lực lượng này chôn nóng chảy. Hắn ý đồ dãy rủa, phản kháng, nhưng ở cố lực lượng này trước mặt, hắn tất cả cố gắng đều lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Đứng người lên, còn muốn phóng thích chu thần bạch cốt thương, có thể Lịch Đại Thiên mũi thương đã đến cổ họng của hắn. Người cũng không tệ lắm, đáng tiếc còn kém quá nhiều, sao nói cho cái kia mộ bạch thứ hai ta ở chỗ này chờ hắn, như hắn vẫn là giống như ngày hôm nay trốn tránh. Quay đầu Lịch Đại Thiên phách lối mà cười cười nói ra, vậy ta liền thế thiên trừng phạt hắn không thành thật nha. Dứt lời, áo bào đen lăn lộn ở giữa che khuất bầu trời tiêu tán, Lịch Đại Thiên rời sân. Không hề nghi ngờ, Trung Giác bại. Bại từ đầu đến đuôi. Chương 1794, Luân hồi câu lạc bộ. Chương 1794, Luân hồi câu lạc bộ. Thần Hải trong đại học Lịch Đại Thiên hoàn toàn chính xác được cho năm thứ hai đại học kỳ tài ngút trời một trong. Cho nên Trung Giác lạc bại tại rất nhiều lao sinh trong mắt cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao loại cấp bậc này thiên tài, liền xem như chênh lệch một tuổi, loại kia cấp cùng ý thức chiến đấu các loại phương diện đều chênh lệch cách xa. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Nói tóm lại cái này Vân Tỉnh Trung Giác cũng coi là bên trên là một cái nam nhân, vì bằng hữu ra mặt lạc bại cũng không ai chào phúng. Có thể cái này mộ bạch liền không đồng dạng, e ngại Lịch Đại Thiên ước chiến từ đó một ngày không đến trường học, cái này có chút mất mặt. Cho nên khi ngày thứ hai mộ bạch làm xong doanh địa trong không gian sự tỉnh trở lại Thần Hải Đại học về sau, rất nhiều tân sinh cùng lao sinh nhìn hắn ánh mắt bên trong đều nhiều một chút xem thường. Tại Thần Hải trong đại học cường giả vi tôn không giả, nhưng tại võ giả bên trong tuân thủ lời hứa thờ phụng uy tắc người càng nhiều, đỉnh lấy những thứ này khinh bỉ ánh mắt mộ bạch có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng cũng không có làm một chuyện. Những thứ này đều bị phó hội trưởng hội học sinh Cao Diễm Diễm để ở trong mắt. Cao Diễm Diễm dáng người thon thả khuôn mặt mỹ lệ, gương mặt bên trái còn có cùng loại ngọc phù hình xăm nhìn qua dị thường thần bí, thường ngày đều là vị này phó hội trưởng cư cao lâm hạ dẫn đầu tân sinh làm câu lạc bộ làm công tác, nhưng hôm nay lại là hình thức lịch chuyển. Liếc trộm một cái mộ bạch cái kia tuấn lãng như thiên thần giống như dung nhan, Cao Diễm Diễm mười phần xác định đối phương tất nhiên có cùng loại nhan trị hoặc là mị lực tăng thêm thiên phú. Người người tâm thần nàng trên đường cười ha hả hỏi, "Mộ bạch học đệ, ngươi không cần để ý ánh mắt của những người này, đại nhị học trưởng khiêu chiến tân sinh bản thân liền rất hoang đường, huống chi là Lịch Đại Thiên cái tên điên này, bọn hắn thảo luận ngươi một trận liền sẽ kết thúc." Một thân màu đen hưu nhàn tây trang mộ bạch nhìn qua nho nhã tốt quý, hắn dáng người thẳng tắp, từ khi đã thức tỉnh quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ sau, dung mạo của hắn cùng khí chất đều càng phát ra tiếp cận hắn trước thế giới lúc đợi dáng vẻ, nhất là cái kia bạch chạm làn da u buồn thanh lành ánh mắt càng làm cho người không thể chuyển rời ánh mắt. Thần Hải Đại học thông hướng hội học sinh hành lang bên trong, ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào mộ bạch trên mặt, quang mang chói mắt để con ngươi của hắn vi vi co vào, tại cái kia trong con mắt còn có thể phát hiện kim sắc nhàn nhạt. Để học tỷ chê cười, kỳ thật ta còn thực sự không rõ ràng Lịch Đại Thiên muốn khiêu chiến ta. Lịch Đại Thiên, danh tự này hoàn toàn chính xác rất bá đạo, kéo dài triển khai có thể hiểu thành thế thiên sáng tạo lịch sử, thế thiên chấp trưởng và bật, có thể cái này lại đáng là gì đâu. Mộ Bạch nhàn nhạt cười một tiếng liền đem nó ném sau. Nhiều ngày trước Lý Hiểu Quang nói tới có người ước chiến Mộ Bạch căn bản không có để ở trong mắt. Kết quả nhìn chính là cái này, Lịch Đại Thiên cho là mình e sợ chiến, hôm qua cố ý tránh né đối phương, chắc không được đống lửa tiệc tối sắp lúc kết thúc cụ dạng cố ý nói cho hắn biết chuyện này. Ta tin tưởng học đệ, bất quá chỉ sợ ngươi e ngại Lịch Đại Thiên cái tin đồn này còn phải chuyển thời gian rất lâu. Mộ Bạch khẽ lắc đầu. Đa tạ học tỷ tín nhiệm, bất quá thứ hai Lịch Đại Thiên còn muốn ước chiến ta, ta giải quyết hắn chuyện này liền kết thúc. Giải quyết hắn? Cao Diễm Diễm cười, cái này tân sinh hoàn toàn chính xác có ý tứ, đổi lại những học sinh mới khác nói như vậy nàng đoán chừng đều sẽ làm trò đùa nghe, có thể hết lần này tới lần khác là gia hỏa này nói, nàng ngược lại có chút tin tưởng. Đi vào hội học sinh văn phòng, xuất ra con dấu đóng ấn sau Cao Diễm Diễm lúc này mới nhớ tới còn không có hỏi thăm học đệ sáng tạo câu lạc bộ danh tự. Tựa hồ là lòng có cảm giác, Mộ Bạch khẽ cười nói, lấy tên luân hồi đi, bởi vì cái gọi là trong luân hồi gặp lại chân ngã, lấy ra lục đạo luân hồi bên trong luân hồi. Con dấu. Luân hồi câu lạc bộ sáng tạo hoàn thành. Chương 1795, không phục Nguyễn Sói. Chương 1795, không phục Nguyễn Sói. Thành lập câu lạc bộ không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách, cùng loại Mộ Bạch loại này nhập học trước liền bị Thần Hải Đại học cao tầng ký thác kỳ vọng người trung quy là số ít. Cho nên luân hồi câu lạc bộ sau khi xây xong cũng đã dẫn phát không nhỏ tiếng gầm cùng thảo luận. Phải biết câu lạc bộ thường ngày hoạt động thế nhưng là bao quát dẫn đội tiến vào phó bản, cùng loại cỡ lớn thế giới phó bản loại này tồn tại, ban thưởng cũng thường thường so một mình phó bản càng thêm phong phú, rất nhiều lao sinh đều hết sức rõ ràng điểm này. Thần Hải Đại học, cái này chỗ đứng sừng sững ở xanh thẳm bên bờ biển học phủ, thể hiện ra một vài bức yên tĩnh mà tràn ngập sinh cơ sân trường cảnh tượng. Sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua tầng mây, êm ái vẩy vào sân trường mỗi một nơi hẻo lánh, Thần Hải Đại học liền tại cái này ấm áp quang mang trung tô tỉnh. Rộng lớn con đường bên trên, thân mang đồng phục các học sinh hoặc đội vàng chạy tới phòng học, hoặc nhàn nhã tại dưới bóng cây ra bước, trên mặt của bọn hắn tràn đầy thanh xuân tinh thần phấn chấn cùng ham học hỏi khát vọng. Trong sân trường, cổ lão kiến trúc cùng hiện đại hóa lầu dạy học hòa lẫn, nói lịch sử cùng tương lai giao hòa. Mỗi tòa nhà đều phảng phất là một bản nặng nghề sách chờ đợi lấy đám học sinh đi tìm kiếm trong đó tri thức cùng trí tuệ. Thư viện pha lê màn tường phản xạ ánh nắng, chiếu sáng rạng rỡ, nó là các học sinh hấp thu tri thức bà khố, cũng là bọn hắn tĩnh tâm suy nghĩ cảng. Cây xanh râm mát đường mòn bên cạnh, bốn hoa bên trong nở rộ lấy các loại hoa cỏ, vũ thải ban lan, hương thơm sông và mũi. Ngẫu nhiên có mấy cái chim nhỏ tại hoa gian chơi đùa. Thanh thúy tiếng chim hót cùng nơi xa lầu dạy học tiếng trung đan vào một chỗ, cấu thành một khúc mỹ diệu sân trường hòa âm. Không thể không nói toàn bộ đại học đều là Mộ Bạch đã từng chưa bao giờ nghe, rất rõ ràng toàn bộ thân ở dị độ không gian đại học đều là từ đông đảo thế giới phó bản tài nguyên đắp lên mà thành. Dẫn đầu Tô Tuyết Long ảnh nhi trung giác đám người đăng ký xong câu lạc bộ về sau, thần quyết ngáp muốn trở về đi ngủ. Trước mắt câu lạc bộ mười mấy người đều là sinh viên mới vào năm thứ nhất, trong đó phần lớn đều là Mộ Bạch chọn lựa ra, tiến vào luân hồi câu lạc bộ điều kiện cũng rất đơn giản. Đó chính là tiến hành thực tế chiến đấu tân sinh từng cái luật bản, cường giả tiến vào kẻ yếu đào thải. Ở đây rất nhiều tân sinh đều nhìn chằm chằm Mộ Bạch, nam nam nữ nữ sinh viên đại học năm nhất trong mắt đều mang dị dạng sát thái, dù sao Mộ Bạch danh khí quá lớn, võ thi hạng nhất, vẫn là cứu vớt thành thị anh hùng, chiến lực cường đại, đủ loại thân phận cùng vinh dự điệp ra cũng là cực kỳ khủng bố. Mộ Bạch, xin hỏi luân hồi câu lạc bộ xã trưởng có phải hay không cũng thông qua thực lực tuyển chọn? Đến từ Đại Hoang tỉnh tân sinh Nguyễn Sói cười ha hả nói, nhưng trong lời nói ý tứ rất rõ ràng là chất vấn Mộ Bạch năng lực chiến đấu. Nguyễn Sói, một tên vừa mới bước vào Thần Hải Đại học sinh viên đại học năm nhất, cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hắn thân cao trung đẳng, nhưng dáng người thẳng tắp, phản phất một gốc bất khuất thanh tùng, để lộ ra một cỗ kiên cường khí chất. Tóc của hắn là màu đen đặc, mang theo một chút từ trước đến nay quyển, tùy ý điệu tản mát tại cái trán, vì hắn tăng thêm mấy phần không bị trói buộc phong thái. Nguyễn Sói ngũ quan khắc sâu mà lập thể, hai đầu lông mày để lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời nhuệ khí. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà minh lượng, giống như là có thể nhìn rõ lòng người đậm sâu, đồng thời lại lóe ra đối không biết thế giới hiếu kỳ cùng khát vọng. Mỗi khi ánh mắt của hắn như bốc địa nhìn chăm chú nơi nào đó, đều khiến người cảm nhận được một cỗ không chịu thua của cường. Khuôn mặt của hắn đường cong rõ ràng, mang theo một chút cứng rắn hình dáng, phản phất điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật. Làn da bởi vì thường xuyên ở bên ngoài hoạt động mà bảy biện ra khỏe mạnh màu lúa mì, cùng thâm thúy ngũ quan hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bờ môi đóng chặt lúc, hiện ra một đầu kiên nghị đường cong, hiện lộ rõ ràng ra nội tâm của hắn kiên định cùng chấp nhất. Nguyễn Sói khí chất bên trong để lộ ra một loại kiệt ngạo bất tuần giá tính. Mộ Bạch, xong việc ta cảm thấy chúng ta có thể trở về phân phối ký túc xá đi ngủ đi. Ngáp một cái, Thần Khuyết hiển nhiên mất hết cả hứng, lười biếng vô cùng, phản phất hoàn toàn không nghe thấy Nguyễn Sói lời nói giống như. Thần Khuyết tiền bối, người đánh gây ta đây là ý gì? Ta nghe nói Mộ Bạch xã trưởng không dám nên chiến lịch đại thiên, cho nên mới có chút hoài nghi xã trưởng chiến lực. Nguyễn Sói cười ha hả nói, đồng thời đi tới Thần Khuyết bên cạnh, cái này khiến Thần Khuyết có chút im lặng. Người thằng ngu này, lao tử tại cứu ngươi cũng không biết sao? Cứu ta ý gì? Ba ba. Mộ Bạch bình tĩnh phủi tay, đánh gây hai người cãi lộn, đồng thời cũng hấp dẫn ánh mắt của những người khác nhìn qua. các ngươi nếu như muốn cãi lộn một hồi ra ngoài nhau nhau, ta bây giờ nói điểm trọng yếu đồ vật. Tại luân hồi xã hoạt động trong phòng, xã trưởng Mộ Bạch Chính bình tĩnh địa đứng tại trước mặt mọi người, truyền thụ lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Thanh âm của hắn không cao không thấp, lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy nghiêm cùng thâm trầm. Mộ Bạch người mặc một bộ ngắn gọn áo sơ mi trắng, và áo theo gió nhẹ nhàng phiêu động, tựa như một vị ung dung không đội chiến sĩ. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, phản phất có thể thấu thị đến mỗi cái xã viên sâu trong nội tâm nghi hoặc cùng bất an. Chiến đấu không chỉ là lực lượng đọ sức, càng là tâm trí chiến đấu. Mộ Bạch chậm rãi mở miệng, từng chữ đều giống như trải qua nghị sâu tính kỹ sau thổ lộ ra chân ngôn. Hắn kỹ càng phân tích lấy mỗi một lần chiến đấu bên trong sách lược cùng kỹ xảo, đem phức tạp chiến cuộc đơn giản hóa vì rõ ràng dễ hiểu trình tự. Nguyễn Sói nguyên bản đứng ở một bên, mang trên mặt một chút vẻ mong mỏi. Hắn từ trước đến nay thích đi thẳng về thẳng, đối với loại này dài dòng giảng giải cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng mà theo Mộ Bạch lời nói xâm nhập, hắn dần dần phát hiện vị này xã trưởng giảng giải cũng không phải là hời hợt lời tuyên bố. Mộ Bạch truyền thụ mỗi một cái kinh nghiệm đều phảng phất là nhằm vào nội tâm của hắn chỗ sâu nghi hoặc mà cho ra giải đáp. Mộ Bạch chú ý tới Nguyễn Sói biến hóa, hắn vi quay đầu, cùng Nguyễn Sói ánh mắt tương giao. Một khắc này, Nguyễn Sói cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng chuyên chú. Hắn phảng phất bị Mộ Bạch lời nói hấp dẫn, không tự chủ được đắm chìm trong trận này liên quan tới chiến đấu giảng giải bên trong. Trong chiến đấu, giữ vững tỉnh táo đầu não so cái gì đều trọng yếu. Mộ Bạch lời nói phảng phất là đối Nguyễn Sói nói, lại giống là đối tất cả xã viên nói. Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, mang theo một loại làm cho người tin phục lực lượng. Một khắc này, toàn bộ hoạt động thất đều trở nên an tĩnh dị thường. Chỉ có Mộ Bạch thanh âm đang chậm rãi chảy xuôi, như là một đầu thanh tịnh tiểu khê, làm dịu mỗi cái xã viên nội tâm. Giang đến một nửa, Mộ Bạch cũng là cởi bỏ áo, cái kia cân xứng tráng kiện thân thể cùng cơ bắp làm cho người không thể chuyển rời ánh mắt. Điều chỉnh cơ bắp bầy, tiến hành né tránh hoặc là công kích, đây là thể thuật cơ sở, ta lại truyền thụ cho các ngươi một điểm phương diện này thưởng thức. Nguyễn Sói, ngươi đã hoài nghi ta thực lực vậy liền đi lên cùng ta qua tay, ta bắt ngươi làm bản mẫu. Nguyễn Sói nghe xong Mộ Bạch giảng giải, đột nhiên cười lên ha ha, tiếng cười của hắn tại trống trải hoạt động trong phòng quân quần, mang theo vài phần khinh cuồng cùng kinh thường. Hắn cảm thấy Mộ Bạch khiêu chiến đơn giản chính là tại tự rước lấy nhục, phản phất là tại hướng hắn cái này tân sinh khiêu chiến, ý đồ biểu hiện ra uy nghiêm của mình. Nguyễn Sói tiếng cười dần dần đình chỉ, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Mộ Bạch. Hắn không nói gì, nhưng khí thế trên người cũng đang không ngừng kéo lên, phản phất một đầu sắp chụp mồi báo săn, tràn đầy nguy hiểm cùng xâm lược tính. Hắn cất bước hướng về phía trước, đi vào Mộ Bạch trước người, không chút do dự bày ra tư thế chiến đấu. Cơ thể của hắn căng cứng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay nắm tay, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Trong ánh mắt của hắn lóe ra khiêu khích cùng chiến ý, phản phất tại nói, tới đi, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào. Mộ Bạch nhìn xem Nguyễn Sói, ánh mắt ý hiển nhiên bình tĩnh như nước. Hắn không có bởi vì Nguyễn Sói khiêu khích mà dao động, cũng không có lộ ra bất kỳ tức giận gì hoặc tâm tình bất an. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó chờ đợi lấy Nguyễn Sói công kích, phản phất một tòa không thể lay động sơn nhạc mặc cho mưa gió đột kích. Trong tràng bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên, cái khác xã viên nhao nhao lui lại, cho hai người trở lại đầy đủ chiến đấu không gian. Một trận nhìn như đột nhiên xuất hiện quyết đấu, sắp tại căn này hoạt động trong phòng triển khai. Trong đám người, lúc trước tại bên trong quán cà phê gặp phải Sở Vân cũng tại, hắn chính là cái kia chưa giác tỉnh trái cây năng lực cao su trái cây năng lực giả. Hắn giờ phút này tập trung tinh thần nhìn về phía xa xa hai người. Mộ Bạch sẽ không thua đi. Thần Quyết nguyên bản ngồi tại hoạt động thất nơi hẻo lánh, an tĩnh quan sát đến trong tràng động tĩnh. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất có thể thấy rõ hết thể biểu tượng phía sau bản chất. Làm Sở Vân chất vấn Mộ Bạch chiến lược lúc, Thần Quyết khoe miệng đột nhiên câu lên một vòng trêu tức độ cong. Theo Sở Vân lời nói rơi xuống, Thần Quyết rốt cục nhịn không được cười lên ha ha. Tiếng cười của hắn to mà tùy ý, phản phất một trận của phòng, trong nháy mắt phá vỡ hoạt động trong phòng yên tĩnh. Tiếng cười của hắn bên trong để lộ ra đối Sở Vân vô tri khinh thường, cũng ẩn chứa đối Mộ Bạch thực lực tuyệt đối tín nhiệm. Ha ha ha, Sở Vân, ngươi không khỏi quá coi thường Mộ Bạch. Thần Quyết bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, ánh mắt bên trong lóe ra trào phúng quan mang. Mộ Bạch thực lực cũng không phải ngươi mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Hắn nếu là toàn lực ứng phó, chỉ sợ ngay cả ta đều sẽ cảm thấy kiêng kỵ. Thần Quyết lời nói để Sở Vân sắc mặt biến hóa, hắn cũng không phải chất vấn Mộ Bạch chiến lực, mà thật sự là cái này Nguyễn Sói cho người cảm giác gáp bách quá mạnh, rất rõ ràng trái ác quỷ cũng không đơn giản. Chương 1796, uống tùm trái cây liền cái này. Chương 1796, uống tùm trái cây liền cái này. Tại hoạt động xã bên trong, bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Nguyễn Sói trên mặt thần sắc hưng phấn, nắm chặt trong tay đoàn đao, không chút do dự phóng tới Mộ Bạch. Động tác của hắn mau lẹ mà lăng lệ, đoàn đao ở trong tay của hắn tung bay, phản phất tách ra từng đóa đao hoa, lóe ra hàn quang. Nhưng mà, đối mặt Nguyễn Sói mãnh liệt thế công, Mộ Bạch lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh nhạt, phản phất hoàn toàn không có đem Nguyễn Sói công kích để ở trong mắt. Dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, không tránh không né, tựa hồ đang đợi cái gì. Ngay tại Nguyễn Sói đoạn đao sắp chạm đến Mộ Bạch thân thể lúc, Mộ Bạch đột nhiên động. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, để cho người ta hoa mắt. Chỉ gặp hắn một trường gỗ ra, chuẩn xác địa đánh trúng vào Nguyễn Sói cổ tay, khiến cho hắn đoạn đao trong nháy mắt rời tay bay ra. Nguyễn Sói ngây ngẩn cả người, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Toàn lực của mình một kích, lại bị Mộ Bạch dễ dàng như vậy hóa giải. Mà giờ khắc này Mộ Bạch, ý nghĩa nhiên duy trì bình tĩnh thần thái, phản phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Tốc độ của ngươi quá chậm, lực lượng cũng không đủ. Mộ Bạch lạnh nhạt nói, phản phất là tại đánh giá một cái học sinh làm việc. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng, để Nguyễn Sói cảm thấy một trận xấu hổ cùng phẫn nộ. Trùng hợp mà thôi, xã trưởng nhìn xem ngươi có thể hay không đón lấy ta trái ác quỷ năng lực đi. Nguyễn Sói thân thể phát sinh biến hóa kỳ dị, toàn thân vậy mà mọc ra thực vật rễ cây, những thứ này rễ cây vặn mèo, quay quanh, phản phất sống lại, theo ý chí của hắn múa. Nguyễn mắt sói bên trong lóe ra u lục quang mang, hắn gào thét một tiếng, khống chế trên người rễ cây ngưỡng mộ bạch mãnh liệt công tới. Rễ cây như là vô số đầu linh hoạt xúc tu, trên không trung vung dậy, ý đồ cuốn chặt lấy mộ bạch thân thể. Nhưng mà đối mặt bất thình lình vãi dị công kích, mộ bạch lại như cũ duy trì ung dung không đội tư thái. Hắn chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã giống như địa ở đây địa bên trong di động, mỗi một bước đều vừa đúng địa tránh thoát Nguyễn sói công kích. Những cái kia nhìn như hung manh rễ cây, tại mộ bạch trước mặt lại phảng phất đã mất đi chính xác, luôn luôn lệch một ly địa không cách nào chạm đến thân thể của hắn. Mộ bạch động tác nhẹ nhàng mà ưu nhã, phảng phất tại tiến hành một trận nhẹ nhõm vũ đạo, cùng Nguyễn sói hung manh thế công tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ngươi liền chút bản lĩnh này sao? Mộ bạch nhàn nhạt mở miệng, trong âm thanh của hắn để lộ ra mấy phần trêu tức cùng kinh thường. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có đem Nguyễn sói công kích để ở trong lòng, chỉ là đang hưởng thụ trận chiến đấu này mang tới niềm vui thú. Nguyễn sói nghe được mộ bạch lời nói, phẫn nộ trong lòng càng sâu. Hắn gầm thét, trên người rễ cây càng thêm điên cuồng địa múa, ý đồ đem mộ bạch vây khốn. Nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến mộ bạch cái kia nhìn như gần trong gang tấc thân thể. Nói đùa sao? Nguyễn sói mạnh như vậy tự nhiên hệ năng lực giả thế mà bị mộ bạch như thế chơi bừa, căn bản đánh không đến người. Trong xã đoàn, một tên thành viên khó có thể tin địa mở to hai mắt nhìn xem trong sân nhẹ nhõm tránh né Nguyễn sói công kích mộ bạch. Lời của hắn lập tức đưa tới thành viên khác cộng mình, bọn hắn nhao nhao nghị luận lên, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Nguyễn sói làm tự nhiên hệ năng lực giả, thực lực của hắn tại trong xã đoàn được công nhận cường hãn, trước đó nhập xã chiến đấu đối chiến thời điểm hắn chính là đứng hàng trước Mao cường giả, cái kia quỷ dị thực vật dễ gây năng lực càng làm cho người kiêng dè không thôi. Mà giờ khắc này, hắn lại tại mộ bạch trước mặt lộ ra như thế bất lực, đây quả thực vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Mộ bạch đến cùng là thế nào làm được? Có người nghi hoặc mà hỏi thăm. Thân pháp của hắn quá quỷ dị, tựa hồ có thể dự báo Nguyễn sói công kích quy tích. Một tên khác thành viên ánh mắt sắc bén quan sát lấy mộ bạch động tác, ý đồ tìm ra huyền bí trong đó. Thời khắc này mộ bạch trong mắt mọi người phảng phất biến thành một cái thần bí tồn tại. Hắn mỗi một bước đều tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thâm ảo võ học nguyên lý, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Mà nét mặt của hắn nhưng thủy chung duy trì bình tĩnh cùng lạnh nhạt, phảng phất trận chiến đấu này với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Nguyễn sói công kích càng ngày càng mãnh liệt, nhưng mỗi một lần đều bị mộ bạch xảo diệu tránh thoát. Trong lòng của hắn phẫn nộ cùng không cam lòng đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng hắn cũng minh bạch, tự mình giờ khắc này ở mộ bạch trước mặt sát thực lộ ra quá mức bất lực. Chắp hai tay sau lưng mộ bạch có chút thất vọng nói ra, Nguyễn sói, thân là ung tùm trái cây năng lực giả, công kích của ngươi thủ đoạn liền cái này ung tùm trái cây khai phát tiềm lực to lớn, nhưng lại bị đối phương chơi thành đối kháng chính diện nhược trí chiến đấu cách chơi, cái này xác thực để mộ bạch rất không minh bạch. Còn tưởng rằng đây là đối phương vũ nhục tự mình, Nguyễn sói nổi giận gầm lên một tiếng, trầm giọng nói ra, vừa mới bắt đầu. Chương 1797, một quyền nghiền ép. Chương 1797, một quyền nghiền ép. Nguyễn sói thân ảnh đột nhiên biến mất, thay vào đó là một gốc đại thụ che trời, nguy nga mà thần bí. Nó cành lá ung tùm, mỗi một cây nhánh cây, mỗi một cây rễ cây đều phảng phất được trao cho sinh mệnh, linh động mà mạnh mẽ. Bọn chúng không còn là ngày bình thường cái kia ôn thuần vô hại bộ dáng, mà là trở nên kiên cường, sắc bén, bám vào lấy màu đen bờ sổ sổ cụ hạ kỳ, lóe ra nguy hiểm quan mang. Cái này màu đen ba khí, như là trong màn đêm mạch nước ngầm, vô thanh vô tức, nhưng lại mang theo phá hủy hết thể lực lượng. Nó dọc theo nhánh cây, rễ cây lan tràn, phảng phất ngọn lửa màu đen, tại Nguyễn sói hóa thành đại thụ bên trên nhảy vọt, thiếu đốt, đem đại thụ làm nổi bật đến càng thêm uy vũ, kinh khủng. Đối mặt bất thình lình công kích, mộ bạch lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, phảng phất có thể nhìn rõ hết thể biểu tượng phía sau bản chất. Hắn cũng không có bởi vì Nguyễn sói biến thân cùng công kích mà lộ ra chút nào kinh hoàng hoặc là khẩn trương, ngược lại là một loại ung dung không đội khí độ, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính nghệ. Chỉ gặp mộ bạch nhẹ nhàng địa xê dịch bước chân, lấy một loại nhìn như tùy ý nhưng lại tinh diệu vô cùng phương thức, tránh né lấy những cái kia mang theo màu đen bá khí nhánh cây cùng rễ cây công kích. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà ưu nhã, phản phất là đang nhảy một chi y mắng vũ khúc, đã tránh đi công kích, lại không mất phong độ. Ở trong quá trình này, mộ bạch trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy cái kia nụ cười nhàn nhạt, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Làm sao có thể? Rung động trong lòng Nguyễn sói đơn giản không thể tin, bởi vì đối phương lẩn tránh người khác có lẽ không rõ ràng, có thể hắn lại cảm giác được hết sức rõ ràng, đối phương rõ ràng là sớm liền dự đoán được công kích của mình, chiêu thức công kích quy tích. Hắn sử dụng chính là kẻ bùn sổ cù hạ kỳ dự báo tương lai. Mộ bạch xã trưởng, ngươi sử dụng chính là tiến giai bản kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Không ngừng tránh né công kích, mộ bạch nghe được đối phương hỏi thăm, lại là cười nhạt một tiếng nói, không có à, chỉ là căn cứ ngươi hóa thành thụ nhân trạng thái cơ bắp vận chuyển quỹ tích sớm phán đoán công kích của ngươi điểm rơi mà thôi, loại trình độ này chiến đấu thậm chí không cần ta vận dụng kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Nguyễn sói cảm nhận được trước nay chưa từng có vũ nhục. Hán, hóa thân thành đại thụ che trời tồn tại, lại bị mộ bạch dễ dàng như vậy che bừa. Loại này khinh thị, loại vũ nhục này, phảng phất một thanh liệt hỏa, tại nội tâm của hắn cháy hừng hực. Phẫn nộ cùng khuất nhục đan vào một chỗ, hóa thành một cỗ càng cường đại hơn lực lượng. Nguyễn sói không còn lưu thủ, hắn quyết tâm muốn để mộ bạch nỗ lực vốn có đại giới. Mấy trăm cây rễ cây, như là bị chọc giận gián độc, đột nhiên từ mặt đất lùi lên, lấy không quy tắc phương thức điên cuồng địa công kích về phía mộ bạch. Những thứ này rễ cây, mỗi một cây đều ẩn chứa Nguyễn sói cái kia nổi giận lực lượng, bọn chúng trên không trung bặm mèo, xoay quanh, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ đi vào. Bọn chúng mũi nhọn lóe ra hàn quang, kia là bật sổ sổ cụ hạ kỳ ngưng tụ, đủ để xé rách hết thảy. Đối mặt bất thình lình cuồng bạo công kích, Mộ Bạch lại như cũ duy trì tỉnh táo. Trong ánh mắt của hắn, không có chút nào sợ hãi, chỉ có kiên định cùng quyết tâm. Thân hình hắn chớp động, lấy một loại khó mà nắm lấy phương thức tránh né lấy dễ cây công kích, mỗi một lần di động đều vừa đúng địa tránh đi nguy hiểm. Nguyễn Sói phẫn nộ cùng lực lượng mặc dù cường đại, nhưng Mộ Bạch lại phảng phất có thể thấy rõ hắn mỗi một cái động tác. Tránh né đồng thời Mộ Bạch vẫn không quên phân thần đối đám người giáo dục nói, trên chiến trường lúc địch nhân bất luận cái gì công kích đều muốn chấn định ứng đối, nếu như tự loạn trận cước nói đó mới là chiến đấu bên trong tối kỵ. Dứt lời, chỉ gặp Mộ Bạch thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuyên toa tại dãy đặc dễ cây trong công kích. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn vô cùng, trực tiếp xé nát những cái kia bám vào lấy màu đen bật sổ sổ cú hạ kỳ dễ cây. Theo động tác của hắn, từng cây dễ cây trên không trung nứt gãy, hóa thành mảnh vụn bay xuống. Mộ Bạch như là một vị trên chiến trường ngũ giả, lấy hắn thể thuật vì vũ bộ, dùng võ chứa sắc bá khí vì giai điệu, diễn dịch ra một trận kinh tâm động phách chiến đấu chi vũ. Hắn không ngừng mà tới gần Nguyễn Sói hóa thành đại thụ che trời, mỗi một lần xuất thủ đều càng hung hiểm hơn, mỗi một lần né tránh đều càng thêm phong dong. Rốt cục, tại vô số rễ cây vây công phía dưới, Mộ Bạch nương tựa theo siêu phàm thể thuật cùng tinh chuẩn phán đoán, thành công địa đi tới Nguyễn Sói hóa thành thụ nhân trước người. Hắn toàn thân bị bật sổ sổ cụ hạ kỳ nơi bao bọc, phản phất phủ thêm một tầng không thể phá vỡ áo giáp, tản mát ra khí tức cường đại. Thời khắc này Mộ Bạch tựa như một vị chiến thần giáng lâm, ánh mắt của hắn kiên định mà sắc bén, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Mộ Bạch đứng tại Nguyễn Sói hóa thành đại thụ trước, hít sâu một hơi. Hắn nắm chặt nắm đấm, đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại một điểm, sau đó đột nhiên bung ra. Một quyền này, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa Mộ Bạch toàn bộ lực lượng cùng ý chí. Quyền phong gào thét, mang theo thế tồi khô là hủ, nặng nề mà đánh vào Nguyễn Sói hóa thành thụ nhân trên thân. Chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, Nguyễn Sói thân ảnh như là bị cự lực ném đi bao cát, trong nháy mắt bị đánh bay mấy chục mét xa. Trên không trung, Nguyễn Sói thân hình dần dần hiện hiện, hắn ho ra máu không ngừng, máu tươi nhuộm đỏ hắn vạt áo. Trên mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng, tựa hồ không thể tin được tự mình lại bị Mộ Bạch dễ dàng như vậy đánh bại. Mộ Bạch đơn giản một quyền đem Nguyễn Sói đánh bay mấy chục mét, ho ra máu không chỉ rung động chẳng cảnh, để mọi người ở đây lâm vào ngắn ngủi trong kinh ngạc. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, phản phất không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Cái này sao có thể? Có người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn nhìn xem Mộ Bạch cái kia ung dung thân ảnh, cũng không còn cách nào đem nó cùng lúc trước cái kia nhìn như phổ thông thanh niên liên hệ với nhau. Hiểu một chút Mộ Bạch thực lực người thì lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Bọn hắn biết, Mộ Bạch vẫn giấu kín lấy lực lượng kinh người, nhưng thời khắc này hiện ra, vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Quá mạnh. Đây là Mộ Bạch chân chính thực lực sao? Có người tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra kính ý quan mang. Mà những cái kia trước đó đối Mộ Bạch ôm lấy địch ý hoặc nhẹ xem người, giờ phút này thì là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn ý thức được, tự mình trước đó cử động là cỡ nào ngu xuẩn cùng nguy hiểm. Một cái Nguyễn Sói các đồng bạn thì là vội vàng xông lên phía trước, xem xét Nguyễn Sói thương thế. Trong mắt của hắn tràn đầy lo âu và phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Mộ Bạch cái kia thực lực kinh khủng kiêng kỵ. Toàn bộ chiến trường bầu không khí tại thời khắc này trở nên ngưng trọng dị thường. Tất cả mọi người bị Mộ Bạch chỗ cho thấy lực lượng rung động, Mộ Bạch không nhìn những thứ này, cư cao lâm hạ nhìn phía Nguyễn Sói. Loại thực lực này nghiêm chỉnh mà nói để cho ta xuất thủ tất yếu đều không có, nhà trẻ nhà tròi chiến đấu cũng chỉ là vì mọi người biểu diễn một lượt thể thuật tầm quan trọng, đơn thuần trái ác quỷ lực lượng không cách nào tiến vào cao hơn cường giả địa đường, hiện tại ngươi muốn rời khỏi luân hồi câu lạc bộ ạ? Mặc xong quần áo Mộ Bạch thu liễm khí tức, phản phất chiến đấu mới vừa rồi thật chỉ là trò chơi. Nguyễn Sói nói thật có chút sụp đổ, hắn chưa hề nghĩ tới cùng Mộ Bạch bực này thiên tài chênh lệch sẽ như thế chí lớn. Đem hết hầu huyết thủy nuốt xuống về phía sau, Nguyễn Sói trầm giọng nói ra, ta mới không rời khỏi. Nếu như có thể từ trên người ngươi học được đồ vật cường hóa ta năng lực chiến đấu kia là tốt nhất, nếu có một ngày ta học không tới, ta sẽ chủ động rời khỏi câu lạc bộ. Tiểu tử ngươi quá cuồng vọng đi. Tô Tuyết mặt lộ vẻ không vui nói, đối phương quá cuồng vọng, lại dám như thế cùng Mộ Bạch thánh tử người lớn nói chuyện, thấy nàng đều muốn một đao giải quyết đối phương. An tĩnh. Đưa tay ngăn lại Tô Tuyết về sau, Mộ Bạch nhẹ gật đầu biểu thị có thể. Nguyễn Sói nhìn thấy Mộ Bạch phản ứng này, cũng là minh bạch cái gì. Chớ xem thường ta một ngày nào đó sẽ siêu việt ngươi. Nguyễn Sói lời này để cách đó không xa ngồi thần khuyết kém chút cười hóng gió. Lần này Mộ Bạch không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía Thần Khuyết. Ngươi bây giờ muốn đi chỉ sợ cũng không được, hai ngày sau chính là tân sinh tiến vào phó bản bên trong chiến đấu khảo nghiệm, liền xem như ngươi cũng phải cho ta thêm luyện. A. Thần Khuyết khỏe miệng co giật, bọn hắn nhóm này đứng đầu nhất tân sinh đi khi dễ những cái kia bình dân tân sinh có ý gì? Bất quá dưới mắt Mộ Bạch mệnh lệnh hắn vẫn là đến tuân theo, bằng không thì Mộ Bạch con hàng này là thật thu thập hắn. A chương 1798, Long Cung chương 1798, Long Cung Thần Hải Đại học rộng lớn trên bãi tập, giờ phút này người người nôn náo, phi thường náo nhiệt. Mấy bạn sinh viên đại học năm nhất tụ tập ở đây, trên mặt của bọn hắn viết đầy chờ mong cùng kích động, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cái kia to lớn cổ chiến trường phó bản cửa vào. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây vẩy xuống, trên bãi tập bầu không khí càng thêm khẩn trương mà trang nghiêm. Những học sinh mới hoặc đứng hoặc ngồi, top 5 top 3 địa tập hợp một chỗ, xì xào bàn tán, thảo luận sắp đến cổ chiến trường phó bản khiêu chiến. Nghe nói lần này cổ chiến trường phó bản độ khó rất cao, không biết chúng ta có thể hay không thuận lợi thông quan. Một cái nam sinh vẻ mặt nghiêm túc nói, đừng lo lắng, chúng ta không phải có học trưởng học tỷ kinh nghiệm có thể tham khảo sao? Mà lại, đây cũng là một cái rèn luyện tự mình cơ hội tốt. Bên cạnh nữ sinh an ủi, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Một đám người khác thì vây quanh một vị nhìn như kinh nghiệm phong phú học trưởng, tụ tinh hội thần nghe hắn giảng giải. Học trưởng khoa tay múa chân, khoa tay lấy các loại chiến thuật động tác, dẫn tới người chung quanh liên tiếp gật đầu, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Toàn bộ trên bài tập, tương tự tiếng thảo luận liên tiếp, tạo thành một bài tràn ngập thanh xuân cùng kích tình hòa âm. Những học sinh mới trên mặt tràn đầy đối không biết khát vọng cùng đối khiêu chiến nhiệt tình, bọn hắn chờ mong tại cổ chiến trường phó bản bên trong mở ra thân thủ, viết thuộc về mình truyền kỳ. Theo thời gian trôi qua, cổ chiến trường phó bản lối vào dần dần tản mát ra hào quang chói sáng, tựa hồ tại biểu thị sắp đến khiêu chiến. Thân Hải Đại học đại nhị, năm thứ 3 đại học, sinh viên năm bốn nhóm, hoặc đứng tại dọc theo thao trường, hoặc ngồi tại cao cao nhìn trên đài, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở mảnh này bị mấy bạn sinh viên đại học năm nhất chiếm cứ trên bãi tập. Những học trưởng này các học tỷ, hoặc châu đầu ghé thai, hoặc chỉ trỏ, tiếng nghị luận liên tiếp. Nhìn xem những học sinh mới này, thật là sống lực bốn phía a. Một cái sinh viên năm ba cảm thán nói, trên mặt của hắn lộ ra mấy phần hoài niệm cùng cảm khái, nhớ năm đó, chúng ta cũng là như thế đầy cõi lòng mong đợi nên đón mỗi một cái khiêu chiến. Hắc hắc, đừng quên chúng ta lúc trước cũng là như thế tới. Xem bọn hắn cái kia khẩn trương lại dáng vẻ hưng phấn, thật sự là có ý tứ. Một cái năm thứ 2 đại học nữ sinh cười nói, nàng tựa hồ rất hưởng tụ loại này làm người từng trải cảm giác. Không biết lần này tân sinh bên trong có thể hay không ra mấy cái khó lường nhân tài. Năm ngoái mấy cái kia tân sinh, hiện tại đã ở trường bên trong có chút danh tiếng. Một cái sinh viên năm thứ 4 như có điều suy nghĩ nói, ánh mắt của hắn đang tái sinh trong đám quét mắt, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Vậy xem các học sinh không chỉ là con chúng, bọn hắn cũng tại ước định lấy những học sinh mới này tiềm lực cùng tương lai khả năng đạt tới độ cao. Đối với Thần Hải Đại học dạng này cao đẳng học phủ tới nói, mỗi một giới tân sinh đều đại biểu cho trường học tương lai cùng hy vọng. Theo thời gian trôi qua, vây xem các học sinh cũng dần dần an tĩnh lại, bọn hắn biết, cổ chiến trường phó bản sắp mở ra. Phía ngoài đoàn người lịch đại trời lạnh băng băng nhìn về phía tân sinh quân thể, Mộ Bạch Hạc giữa bầy gà khí chất siêu nhiên tự nhiên bị hắn một mắt phát hiện. Xem ra đó chính là Mộ Bạch, toàn trường duy ba thu hoạch được cấp cao nhất đãi ngộ học sinh. Có đúng không? Lịch Đại Thiên bên cạnh mặc thanh niên mặc áo trắng cười ha hả trả lời một câu. Mà Lịch Đại Thiên lại là cười lạnh nói, "Ca, hắn nhưng là vừa vào học liền thu được giống như ngươi đãi ngộ, lấy ngươi như vậy kỳ tài ngút trời cũng tại năm thứ 3 đại học mới lấy được tư cách như vậy, chẳng lẽ ngươi không tức giận sao?" Hắn vị này biểu ca không phải người khác, chính là trước mắt sinh viên năm Bốn Long, là đứng ở toàn bộ Thần Hải Đại học Trần nhà một trong những học sinh, mặc dù gần nhất đã không tham gia thi đấu chuyện, nhưng trên giang hồ vẫn là lưu truyền truyền thuyết của hắn, dù sao hắn nhưng là đã từng đại biểu cho Hoa Quốc tham gia qua toàn cầu sinh viên thi đấu vòng tròn, thế giới xếp hạng điểm tích lũy đứng hàng thứ 13 tên. Hình dạng bình thường Long cũng tựa hồ không có cái gì giá đỡ, nghe được đệ đệ lời này cũng chỉ là không thèm để ý nói, giang sơn đời nào cũng có người tài, mạnh hơn ta yêu nghiệt xuất thế cũng rất bình thường, ngược lại là ngươi quá chăm chú quá chăm chỉ. Ta nghe nói đoạn thời gian trước ngươi muốn khiêu chiến Trấn Yêu Tháp câu lạc bộ những người kia, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Lời này vừa ra, lúc đầu há mồm muốn mỉa mai cái kia Mộ Bạch không dám ứng chiến Lịch Đại Thiên ngây ngẩn cả người. Biểu ca, ngươi vẫn không hiểu ta bố trái cây sau khi thức tỉnh cường hãn, cái này 2 tháng ta thậm chí không cần thi triển ra nó toàn bộ lực lượng liền có thể đánh bại bất cứ địch nhân nào, trừ bọn ngươi ra mấy cái mạnh nhất trừ phi, ta cho rằng toàn bộ trường học không có người có thể nói 100% áp chế ta. Trong lời nói tràn đầy tự tin, cái này khiến Long cũng lập tức vui vẻ. Bất quá hắn ánh mắt đảo qua Mộ Bạch bên cạnh một bóng người sau không cười được. Thế nào ca? Muội muội ta Long Ảnh Nhi làm sao cùng cái kia Mộ Bạch cùng một chỗ? Còn có cái kia thần gia tiểu gia hỏa cũng đi theo Mộ Bạch bên người. Lần này Long cũng không bình tĩnh, tuy nói hắn rời khỏi gia tộc rất nhiều năm, mà lại cũng không thế nào liên hệ trong gia tộc người, nhưng đột nhiên nhìn thấy muội muội thế mà cùng một ngoại nhân nam sinh cười cười nói hắn vẫn là không nhịn được nhíu mày. Lịch Đại Thiên gặp này ho khan một tiếng sau như có điều suy nghĩ nói ra, có lẽ Mộ Bạch có thể thành em rể ngươi. Ngậm miệng. Trong mấy mắt kinh khủng uy áp giáng lâm tại Lịch Đại Thiên trên thân, con người cấp tốc co vào Lịch Đại Thiên muốn triệu tập trên người hạ sổ cụ hạ kỳ đối kháng thời điểm cái tiêu nghiền ép giống như khí tức đã biến mất không thấy. Hai mắt hiện ra kim sắc quang mang Long cũng thu liễm khí tức. Tựa hồ là đã nhận ra bị người ta nhòm ngó, Mộ Bạch xoay đầu lại nhìn phía Lao Sinh bên này. Tại Thần Hải Đại học trên bãi tập, anh Tuấn Mộ Bạch như một viên sáng chói tinh thần, hắn ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Khi hắn chậm rãi đảo qua trên bãi tập các học tỷ lúc, những cái kia ngày bình thường tràn đầy tự tin các học tỷ, vậy mà đều nhịn không được sắc mặt hơi đỏ lên. Có học tỷ ngượng ngùng cúi đầu, phản phất sợ hãi cùng Mộ Bạch cái kia nóng rực ánh mắt đối mặt, có thì làm bộ vô tình quay đầu đi chỗ khác, lại vụng trộm dùng ánh mắt còn lại liếc về phía Mộ Bạch, trên mặt không tự giác lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, còn có học tỷ ra vẻ chấn định cùng đồng bạn nói chuyện phiếm, nhưng thanh âm lại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh. Mộ Bạch xuất khí cùng mị lực, khiến cái này các học tỷ cảm nhận được trước nay chưa từng có động tâm. Cái này Mộ Bạch nhìn qua không giống như là người tốt ta. Lịch Đại Thiên tính gặp Long cũng lời này, có chút im lặng, đại ca ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy à?